Chương 48, một bữa định ra phong thần sự tình, thiên sư lên đàn lại phong thần. Chương 48, một bữa định ra phong thần sự tình, thiên sư lên đàn lại phong thần. Trương Huyền dặn dò đám người vì thi thể gián tiếp chấn thi phủ chú ý hạng mục, một bên nhìn xem đám người bận rộn. Lúc đầu cũng liền khoảng 40 bộ thi thể, rất nhanh liền tiếp xong, còn lại phụ lục bị Ngô lão bản cầm trong tay, nói một hồi giao cho đại ca làm dự bị. Bận rộn xong, Trương Huyền liền theo Ngô lão bản về tới nhà trưởng thôn. Đằng hai người vào cửa, liền phát hiện đã có hai cái bàn tử bày tại trong viện. Lão thái thái chính chỉ huy hai cái phụ nhân bận rộn. Nhìn thấy vào cửa hai người, lão thái thái liền hô: "Lão nhị, chào hỏi tiểu Huyền ngồi xuống, lập tức ăn cơm." "Được rồi, nương, ngài yên tâm đi." Ngô lão bản đáp ứng một tiếng, chào hỏi Trương Huyền ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy lão thái thái tức giận: "Đến chủ bàn bên này, ai bảo ngươi đem khách nhân mang bên kia?" Lão thái thái hô: "Không có cách." Ngô lão bản liền mang theo Trương Huyền ngồi ở Ngô thôn trưởng lão lưỡng khẩu một bàn này. Chủ trên bàn, Ngô thôn trưởng đã ngồi tại chủ vị hút thuốc lá. Hai người vừa ngồi xuống, liền nghe đến ngoài cửa một trận ồn ào, sau đó đi tới một đám người, từ 7-8 người, dẫn đầu một cái đại hán bà bỡ, mặt mày ở giữa cùng Ngô lão bản rõ ràng nhìn ra tương tự đến, chỉ là hai người cái này hình thể chênh lệch có chút đại dẫn đầu đại hán, nhìn thấy ngồi tại chủ vị mấy người, đột nhiên phát hiện trong đó Ngô lão bản, hai mắt tỏa sáng. "Lão nhị, ngươi thế nào hôm nay trở về?" "Đại ca, các ngươi trở về rồi, mau tới ngồi bên này đi." Ngô lão bản thấy thế tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Nguyên lai cái này đại hán vạm vỡ chính là Ngô lão bản anh ruột, Ngô gia lão đại. Trương Huyền ở bên cạnh nhìn xem âm thầm tắt lưỡi, đây là thân huynh đệ nhà, nếu không phải mặt mày ở giữa có thể nhìn ra tương tự đến, tuyệt đối không ai tin tưởng đây là thân huynh đệ. Ngô lão đại mang theo mọi người đi tới lão trước mặt, cho lão rất cung kính thi lễ một cái, nói: "Cha, chúng ta trở về." Bên cạnh đi theo đám người, có Hâu nhị đại gia, có Hâu nhị thúc, còn có Hâu nhị gia đi theo hành lễ. Lão phất phất tay, nói: "Đều ngồi bàn kia đi, lão đại lưu lại." Đám người đáp ứng một tiếng, giải tán lập tức, đều đến một cái bàn khác tọa hạ chờ đợi ăn cơm. Ngô lão đại ngồi tại lão bên cạnh, hắc hắc chụp nhạc: "Đại ca, buổi sáng điều tra thế nào?" Ngô lão nhị nhìn ra lão muốn mở miệng hỏi tình huống, thế là liền sớm hỏi lên: "Ừm, có một chút phát hiện, cái kia quỷ dị tựa hồ là thông qua kết nối bờ sông cống thoát nước xuất nhập." Ngô lão đại trầm ngâm một chút về sau, nói: "Ừm, cống thoát nước." Tất cả mọi người là sửng sở. "Không sai, thôn đây cái này mấy hộ nhân ra cống thoát nước phụ cận chúng ta đều phát hiện bò vết tích, còn có nước đọng." Ngô lão đại nói. "Bò?" Trương Huyền nhịn không được lên tiếng. "Cái này hậu sinh là..." Ngô lão đại vừa rồi liền phát hiện ngồi tại chủ trên bàn Trương Huyền, muốn hỏi nhưng là không tìm được cơ hội, lúc này Trương Huyền chủ động lên tiếng, hắn thừa cơ hỏi: "Đại ca, đây là trong trấn linh tố cư Trương lão ca nhi tử, Trương Huyền." Ngô lão bản giúp đỡ giới thiệu: "Ngô bà bá, ngài tốt." Trương Huyền tranh thủ thời gian vấn an: "Được ha ha, Trương lão ca nhà nha, quả nhiên tuấn tú lịch sự." Ngô lão đại nghe nói Trương Huyền thân thế, tựa hồ thập phần vui vẻ: "Ngô bà bá, ngài mới vừa nói bỏ." Trương Huyền tò mò hỏi: "Ừm, không sai, từ chúng ta ngay tại chỗ nhìn thấy vết tích đến xem, xác thực giống như là bò vết tích." Ngô lão đại cũng là có nghi hoặc. "Chiếu nói như vậy, Ngô bà bá, cái này quỷ dị có thể là một con trong nước yêu vật." Trương Huyền suy đoán nói. "Xác thực có khả năng." Ngô lão đại nghe, cũng là gật gật đầu. "Bất quá ngộ hại người, đều có thể nhìn thấy rõ ràng ngạt thở vết tích, tựa như là người ở vào ngâm nước trạng thái tử vong tình hình. Mà lại sau khi chết, còn bị dùng tóc treo ở trên xà nhà. Đây là có cái gì thuyết pháp sao?" Trương Huyền nghĩ đến nhìn thấy cùng trước đó nghe được người chết trạng thái, hỏi. Ngô lão đại cũng lắc đầu, nói: "Không biết. Thông qua những này dấu hiệu rất khó suy đoán cái này quỷ dị cụ thể hình thái, chỉ có thể biết nó là trong nước quỷ vật. Nếu như tại ban ngày có thể tìm tới bản thể của nó, bằng vào chúng ta lực lượng diệt trừ nó có lẽ còn có hy vọng, nếu như hôm nay ban ngày tìm không thấy nó, buổi tối hôm nay liền có thể còn có người ngộ hại." "Lão nhị, ăn cơm xong, các ngươi liền mau chóng rời đi đi." Ngô lão bản đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Đại ca, chúng ta buổi chiều trước khi trời tối liền sẽ trở về." Ngô lão đại nghe vậy, gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi." "Ngô gia gia, Ngô bà bá, chúng ta thôn gần nhất có bình thường qua đời người sao? Tốt nhất là đức cao vọng trọng người, tốt nhất qua đời còn chưa vượt qua 7 ngày." Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói. Trương Huyền trong lòng tính toán, nếu là không có, có lẽ liền có thể thử sắc địa một hạ nguyên chủ dưỡng phụ. "Ừm." Ở bên cạnh một mực yên lặng hút thuốc Ngô thôn trưởng, đột nhiên ngừng miệng bên trong hút thuốc động tác, nhìn lại. Ngô lão đại cũng là sửng sở, nói: "Tiểu Huyền, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Ngô lão đại có chút kỳ quái, đang nói chuyện quỷ dị, đột nhiên bị hỏi cái này vấn đề, có chút không nghĩ ra. "Ngô bà bá, hiện tại chúng ta trong thôn quỷ dị hung hăng ngang ngược, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chúng ta tổ linh chết đi. Nếu như lúc này có thể lại tỉnh lại một cái tổ linh, như vậy hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng." Trương Huyền nói. Ngô lão đại lắc đầu, thở dài nói: "Tiểu Huyền, nói thật, từ khi thôn chúng ta tổ linh chết đi về sau, chúng ta vẫn tại tìm kiếm phù hợp điều kiện làm tổ linh người, nhưng cái này trong lúc cấp thiết, chỗ nào có thể tìm tới thích hợp nha?" "Ai?" Lúc này, đã làm tốt đồ ăn đã lần lượt mang lên cái bàn tới. Lão thái thái làm xong, cũng ngồi ở Ngô thôn trưởng bên cạnh, nhìn xem đám người còn tại không ngừng nói chuyện. Đội vàng mở lời nói, vừa ăn cơm vừa nói, lại không ăn cơm liền lạnh. Đám người nghe vậy mới phát hiện đồ ăn đều đã lên bàn. Trương Huyền cũng cầm lấy bữa, nhìn trước mắt đồ ăn. Thật đừng nói, đồ ăn rất phong phú. Chỉ thấy trên mặt bàn bày hơn 10 chén lớn, mỗi cái trong chén đều có một món ăn, đại đa số là các loại cá, quả nhiên là lên núi kiếm ăn, dựa vào nước ăn cá. Trương Huyền nhìn xem một cái bàn này đồ ăn, càng phát ra hoài niệm kiếp trước đồ ăn. Trước mắt những này đồ ăn, rõ ràng chính là cơ hồ nước nấu đồ ăn. Trương Huyền kẹp một đũa, nếm thử một miếng, rõ ràng chính là nước nấu, sau đó tăng thêm điểm muối, cơ bản không có cái khác gia vị. Những người khác hiển nhiên không có Trương Huyền như thế giả mồm, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Muốn nói gần nhất qua đời, đó chính là Ngũ Thúc. Đại khái cũng mới 4-5 ngày đi. Bởi vì trong thôn xuất hiện chuyện quỷ dị, cho nên tang sự liền chậm trễ, trước mắt quan tài còn dừng ở trong nhà đâu. Nô lão đại vừa ăn cơm biên nói với Trương Huyền. Trương Huyền hai mắt tỏa sáng, nói, vậy thì tốt quá. Nô bà bá, ta đã mời Tam gia gia chuẩn bị pháp đàn, sau đó còn phải xin ngài đem Ngũ gia gia quan tài mang lên pháp đàn nơi đó. Ta một hồi lên đàn chuẩn bị tổ linh tỉnh lại tế tự. Cái gì? Tổ linh tỉnh lại đại tế? Hiện tại, nô lão đại trực tiếp kinh trụ. Chủ vị Ngô thôn trưởng cũng là sức sở, buông xuống bắt đũa, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Huyền, nói, Tiểu Huyền, ngươi nói là sự thật. Ngũ Thúc cũng không phải tú tài công, có thể làm tổ linh sao? Nô lão đại đơn giản không thể tin vào tai của mình. Lão thái thái cũng là giật mình để tay xuống bên trong bát đũa. Bao quát Ngô lão bản cũng là giật mình nhìn lại, hắn là biết Trương Huyền để Tam gia gia chuẩn bị phát đàn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đây là vì tổ linh tỉnh lại dùng. Lúc ấy Trương Huyền tại từ đường thời điểm, mời Tam gia gia sắp xếp người chuẩn bị phát đàn, cùng hỏi thăm gần nhất bình thường qua đời người, cũng không nói là vì tỉnh lại tổ linh. Bởi vì Tam gia gia ngày bình thường cũng không quan tâm những chuyện này, cho nên mới để Trương Huyền hỏi thăm Ngô thôn trưởng phải chăng có gần nhất qua đời người. Ngô gia gia, Ngô bà bá cũng nên thử một lần, ta có 7 thành nắm chắc có thể thành. Trương Huyền nhìn xem chúng nhân nói, cái này, đám người hít một hơi lãnh khí, nếu như việc này có thể thành công, vậy cái này sự tình cũng quá lớn. Phải biết mặc dù tú tài không coi là nhiều cao thân phận, nhưng là có thể thi đậu tú tài vẫn là trong trăm không có một nhân tài. Đặt ở toàn bộ vương triều, có lẽ tú tài không tính là gì, nhưng là đặt ở một chỗ huyện thành phạm vi bên trong, tú tài cũng là không có nhiều người, cho nên có thể đủ tư cách làm tổ linh người là vĩnh viễn cũng không đủ cầu. Nhưng nếu như không có công danh người cũng có thể bị tỉnh lại trở thành tổ linh, kia. Yeah. Đám người hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nô thôn trưởng lập tức nghiêm túc, đảo mắt đám người, nói, chuyện này, ai cũng không cho phép ra bên ngoài nói. Các người nghĩ cái lý do thoái thác, không được đối ngoại sách tổ linh tỉnh lại sự tình. Trương Huyền trong lòng cũng là giật mình, hắn không nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng như vậy. Nếu không, lấy cầu phúc danh nghĩa đối ngoại giải thích. Nô lão bản trầm ngâm một lát, nói, cầu phúc. Cầu phúc cũng có thể, bất quá muốn đem Ngũ Thúc quan tài mang lên pháp đàn nơi đó, cái này giải thích thế nào? Nô lão đại nghĩ, nói, cái này. Nô lão bản nghe xong, cũng là nhất thời nghĩ không ra hảo lý do thoái thác. Kỳ thật, có thể không đem quan tài nhất quá khứ, có thể đem một kiện Ngũ gia gia khi còn sống thường xuyên tùy thân đồ vật lấy tới cũng được. Thực sự không được, cầm một kiện Ngũ gia gia qua đời trước cuối cùng mặc một bộ quần áo cũng được. Trương Huyền trầm ngâm, nói, "Thật." Nô lão đại nhãn tỉnh sáng lên. Trương Huyền gật gật đầu, nói, "Có thể. Lão đại, ngươi một hồi đi lão Ngũ trong nhà nhìn xem, lấy đồ tốt sau đưa đến pháp đàn nơi đó." "Ân, pháp đàn thiết lập tại chỗ nào?" "Tiểu Huyền." Nô thôn trưởng nói, "Tại từ đường nơi đó, Ngô gia gia." Trương Huyền trả lời, "Được lão đại, hết thể dựa theo Tiểu Huyền phân phó đi chuẩn bị." Sự tình nói xong, đều ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi liền tranh thủ thời gian chuẩn bị. Nô thôn trưởng phân phó nói. Chương 49, Thiên sư Kim Khẩu lại phong thần, Thiên đạo vội vàng ý tướng thúc. Chương 49, Thiên sư Kim Khẩu lại phong thần, Thiên đạo vội vàng ý tướng thúc. Đám người ăn nghỉ cơm trưa, nô lão bản mang theo Trương Huyền chạy tới từ đường. Lúc này từ đường trước cửa chính mặt đã xuất hiện một cái đắp đất pháp đài. Pháp đài dài 9 thước, an ủi 6 thước, lớp 12 thước, pháp đài phía trên hiện lên một tầng bàn đá xanh. Pháp đài bốn góc phân biệt đứng thẳng một cây gỗ đào cái cọc, cọc gỗ lớp 12 thước 6 tấc, trên mặt cọc gỗ các cất đặt xem một tôn mục điêu thổ địa thần giống. Pháp đài chính giữa trưng bày một trương cao bàn, cái bàn dài 4 thước, an ủi 2 thước, độ cao 3 thước 6 tấc, bên cạnh bàn bày ra một cái ghế. Trên mặt bàn chính giữa trưng bày một cái kim hoàng sắc đỉnh đồng, trong đỉnh phủ kín các miệng, đỉnh đồng hai bên các trưng bày một con dài 1 thước đến đỏ. Đỉnh đồng bên trong thì thả ở một bộ bút mực giấy nghiên, một trương màu trắng giấy tuyên, bên cạnh một cái bút lông, cục mực cùng nghiên mực. Nhưng là tại nghiên mực bên cạnh còn có một cái chén nhỏ. Trong chén nhỏ có một ít màu đỏ bột phấn, chính là chu sa. Chu sa bên cạnh còn có một sấp cắt gọn giấy vàng. Lại bên cạnh còn có mấy cây dài đến một xích đào một côn. Trương Huyền đi theo Ngô lão bản đi vào từ đường, cất bước đi đến pháp đài, đi vào cái bàn trước mặt, sau khi ngồi xuống, Trương Huyền đem trên bàn một cây đào một côn cầm trong tay, đem bao khỏa bên trong đao khắc lấy ra, liền bắt đầu điêu khắc trong tay căn này đào một côn. Theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau, một đầu dài mảnh bằng phẳng phiến gỗ xuất hiện ở trước mắt, từ hình dạng nhìn tựa như huyện thái gia trên thư án lựa ký lệnh bài không sai biệt lắm. Trương Huyền đem nó buông xuống, lần nữa cầm lấy một cây đào một côn, lần nữa bắt đầu điêu khắc, liên tục điêu khắc hoàn thành 3 cây về sau mới dừng lại. Trương Huyền nâng bút nơi tay, nhúng lên một nước, tại 3 cây phiến gỗ bên trên phân biệt ở trên bưng vị trí vẽ một vòng tròn, cùng ở giữa viết một cái khiến chữ, mặt sau đồng dạng vị trí đồng dạng vẽ một vòng tròn, sau đó phân biệt viết trời địa người chữ. Đây chính là Trương Huyền chế tác thiên địa nhân ba lệnh. Đem 3 cái lệnh bài làm tốt cất đặt ở bên cạnh, Trương Huyền lần nữa nhấc bút lên đến, tại trên tuyên chỉ bắt đầu soát soát điểm điểm, viết hôm nay bảo văn, tức phong thần văn thư. Trương Huyền đã sớm hỏi muốn sắc phong lão nhân tình huống căn bản. Vừa rồi tại điêu khắc lệnh bài thời điểm, liền đã đánh tốt nghị săn trong đầu, cho nên lúc này biết, không thấy mảy may do dự. Thiên đạo ở trên, hiện có Ngô thị hủy chính đạo, vương gia trấn Ngô gia người trong thôn, năm 60 có năm tốt, khi còn sống thích hay làm việc thiện, đức dày an đuổi nhân. nay Ngô gia thôn quỷ dị hoành hành, thôn dân ngày thụ quỷ dị xâm hại, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không được an tâm. Nay Trương Huyền thụ mệnh, kiểm chứng Ngô thị chính đạo, tài đức cùng cả, thâm thụ dân vọng, nhưng vì Ngô gia thôn thổ địa chính thần. Dùng cái này, xác mệnh Ngô chính đạo vì vương gia trấn Ngô gia thôn thổ địa phúc đức chính thần chi thần vị, được hưởng thần vị. Đương phù hộ Ngô gia thôn rơi, gia đình an bình, mưa thuận gió hòa, đa tử nhiều phúc. Đặc biệt mời thiên đạo cho phép, ngươi khâm quá thay. Trương Huyền đem viết xong phong thần văn thư đặt ở bên cạnh, sau đó đem chu sa đổ nước quấy, xuất ra cắt hảo giấy vàng, chuẩn bị trước hỏa mấy trương lục đinh lục giáp thần phủ, thủ vệ pháp đàn. Đem giấy vàng trải tốt, Trương Huyền một tay nhấc bút, một tay bấm quyết, trong lòng mặc niệm, Ngọc Thanh đại tướng, lục giáp tiên đi, chân phủ nhân triệu, tướng phó đàn trận. Trong khoảnh khắc, một trương lục đinh lục giáp thần phủ xuất hiện ở trước mắt. Hô, lần này vậy mà một lần thành công, Trương Huyền thở phào một hơi. Sau đó, bút tẩu long xà, Trương Huyền ngay cả vẽ lên 6 tấm. Trương Huyền đứng dậy, đem 4 tờ lục đinh lục giáp thần phù phân biệt dán tại pháp đài 4 góc gỗ đào cái cọc phía trên, mặt khác 2 tấm thì dán tại dự luật 2 bên trái phải. Trương Huyền lại để cho dưới đài đưa tới một tôn mục điêu thổ địa thần giống, đặt ở dự luật phía trên. Lúc này, dưới đài đi tới mấy người, đem 2 con chén lớn đưa cho Trương Huyền. Một con trong tô được lấy một con cá, vừa trưng hào cá, còn bốc hơi nóng. Một cái khác trong tô thì được lấy một chút trái cây rau quả. Trương Huyền tiếp nhận 2 con chén lớn, phân biệt đặt ở phương án phía trên, đây chính là hôm nay tế phẩm. Bởi vì là lâm thời quyết định tổ linh tỉnh lại đại tế, tất cả nghi thức đều chỉ có thể đơn giản hóa lại đơn giản hóa, mà lại đối ngoại nói cũng chỉ là cầu phúc nghi thức, không phải tổ linh tỉnh lại tế tự. Lúc này pháp đài phía dưới đã lục tục ngo ngoe tụ tập rất nhiều người, mọi người vây quanh pháp đài xì xào bàn tán, cũng không rõ ràng thôn trưởng thông chi mọi người tới làm cái gì. Lúc này Nô lão đại vội vã chạy tới, cầm trong tay một cái ấm trà. Nô lão đại đem ấm trà đưa cho Trương Huyền, thấp giọng nói, Tiểu Huyền, Vũ thúc thích uống trà, mỗi ngày ôm cái này ấm trà, ngay tại qua đời trước hắn còn cầm cái này ấm trà đang uống trà, ngươi thấy được không được? Trương Huyền đem ấm trà nhận vào tay, gật đầu nói, Nô bà bá, cái này là được rồi. Ngươi đến an bài các thôn dân chuẩn bị nghi thức đi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, nói, một khắc đồng hồ về sau, nghi thức đúng giờ bắt đầu. Tốt, ta cái này đi an bài. Nô lão đại đáp ứng một tiếng liền đi tổ chức thôn dân tham gia nghi thức. Trương Huyền đem ấm trà đặt ở trong đỉnh đồng bên cạnh, kiếm vô đào cầm trong tay, lặng lặng ngồi trên ghế chờ đợi nghi thức bắt đầu thời khắc. Một lát sau, pháp đài hạ đi tới 20 cái chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, từng cái ở trần, trong tay ôm một cây gần 3 mét gỗ đào trường thương, đầu thương bên trên tích lũy xem chùm tua đỏ treo lủng lẳng xuống tới. 20 người đi vào pháp đài hạ phân làm 4 tổ, mỗi một tổ 5 người, đem pháp đài một mực vây vào giữa, vừa bạn cũng đem nguyên lai chăm chú vây quanh ở dưới đài thôn dân cô lập ra. Ngay sau đó, đằng sau lại tới một đội nhân mã, đồng dạng là 20 tuổi tiểu hòa tử, mỗi người cầm trong tay một mặt đồng la, đi vào pháp đài bên cạnh, phân loại 2 bên. Lại đằng sau đẩy tới 2 khung một xe, trên xe các cất đặt xem một mặt hồng da trống to. Trên xe phân biệt đứng đấy một đại hán, trong tay vác lên một đôi rủi trống. 2 khung một phía sau xe, lấy Ngô thôn trưởng cầm đầu mấy cái lão giả theo sát phía sau, Ngô lão đại phía trước dẫn đường. Mấy tương lai đến pháp đài phía trước, lặng lặng đứng ở pháp đài phía dưới. Lúc này, Ngô thôn trưởng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đối bên cạnh Ngô lão đại thấp giọng nói, canh giờ đến, bắt đầu đi. Ngô lão đại gật gật đầu, ngẩng đầu, cao giọng quát, Ngô gia thôn cầu phúc nghi thức, hiện tại bắt đầu, đánh trống. Vây quanh pháp đài 20 cái tiểu hòa tử, cùng kêu lên ứng hòa, đánh trống. Đông, đông, đông. Chỉ thấy 2 khung một trên xe, tay trống đem trong tay rủi trống trùng điệp đánh xuống, lập tức tiếng trống chấn thiên. Thang, thang, thang. Theo sát lấy, tiếng chiêng cũng ngay sau đó vang lên. Pháp đài bên trên, tinh tọa Trương Huyền trong nháy mắt mở mắt, ôm vào trong ngực kiếm gỗ đào đứng lên, đem kiếm gỗ đào giơ lên cao cao. Một lát sau, tiếng trống yên lặng, tiếng chiêng đình chỉ. Trương Huyền đem kiếm gỗ đào cất đặt đến dự luật phía trên. Đốt ánh nến. Trương Huyền hô to. Nghe được Trương Huyền la lên, pháp đài hạ lập tức nhảy lên một người nam tử, giơ trong tay bó đuốc, đem nó đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận bó đuốc, đem 2 cây nến đỏ nhóm lửa, sau đó đem bó đuốc đưa về. Trương Huyền tiếp theo từ trên mặt bàn cầm lấy 3 nén hương, đặt ở nến đỏ phía trên nhóm lửa, sau đó đem nhóm lửa hương giơ cao đỉnh đầu. Hô to, túi đầu cao thiên. 2 bái hậu thổ, 3 bái quân ân. Dưới đài thôn dân cũng đi theo, từng cái không người hạ bái. Nghỉ, nhập hương. Trương Huyền đem 3 nén hương cắm vào đỉnh đồng bên trong, sau đó cầm lấy kiếm gỗ đào, chỉ xéo không trùng, cao giọng nói, hôm nay chủ tế Trương Huyền, thủ cao thiên chi mệnh, đến hậu thổ chi đức, phụ quân vương chi ân, chủ trì lần này Ngô gia thôn xã thần sắc phong nghi thức, nhìn xin thiên đạo cho phép, ngươi khâm quá thay. Trương Huyền đang nói rằng xã thần sắc phong thời điểm, cố ý thấp xuống âm điệu, cho nên mọi người dưới đài rất khó nghe rõ ràng hắn nói là cái gì. Trương Huyền dứt lời, đem kiếm gỗ đào buông xuống, cùng đem trên bàn sớm viết xong đạo văn cầm trong tay, 2 tay giơ cao, 3 bái sau cầm tới trước mắt, cao giọng tụng nói, thiên đạo ở trên, hiện có Ngô thị ủy chính đạo, vương gia trấn Ngô gia người trong thôn, năm 60 có năm tốt, khi còn sống thích hay làm việc thiện. Dùng cái này, xác mệnh Ngô chính đạo vì vương gia trấn Ngô gia thôn thổ địa phúc đức chính thần chi thần vị, được hưởng thần vị. Đương phù hộ Ngô gia thôn rơi, gia đình an bình, mưa thuận gió hòa, đa tử nhiều phúc. Đặc biệt mời thiên đạo cho phép, ngươi khâm quá thay. Nương theo lấy Trương Huyền nơi tiếng nói ngừng lại, liền nghe đến hư không bên trong ở vang nổ vang. Đương Trương Huyền niệm xong đạo văn, ngay tại cẩn thận cảm thụ được tự thân. Trương Huyền lần này phong thần chủ yếu chính là 2 cái mục đích, nhất đương nhiên chính là giải quyết Ngô gia thôn quỷ dị vấn đề, thứ hai thì là hy vọng có thể cẩn thận cảm thụ một chút phải chăng có thể cảm giác được đương mình phong thần thời điểm sẽ bỏ ra cái giá gì. Nhưng kỳ thật Trương Huyền cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cái giá như thế này chưa hẳn có thể cảm thụ được. Bất quá ngay tại Trương Huyền thoại âm rơi xuống lúc, Trương Huyền cũng cảm giác có một tia phi thường yếu ớt dòng nước ấm từ vùng đan điền phát ra, sau đó ngược lên tiến vào hai tay, cuối cùng từ lòng bàn tay chui ra tiến vào trong tay đạo văn ở trong. Sau đó chỉ thấy trong tay đạo văn không lửa tự đốt, hóa thành một đạo hào quang thẳng đến chân trời mà đi. Giữa hư không, huyền hoàng chi khí lan lộn, Trương Huyền trong nháy mắt cảm giác lại bị khổng lồ dòng nước ấm bao trùm. Tựa hồ giống như này phương thiên địa tại phi thường chờ mong ta nhiều hơn phong thần nha. Trương Huyền trong mông lung sinh ra dạng này một loại trực giác, vẹn vẹn bỏ ra một tia phi thường yếu ớt dòng nước ấm, nhưng là thu hoạch lượng nhưng lại xa xa vượt qua nỗ lực. Nỗ lực kia một tia dòng nước ấm, Trương Huyền cảm giác nếu không phải lần này mình là toàn thân toàn ý tập trung tinh thần, chỉ sợ căn bản cảm giác không thấy. Lúc này dưới đại thôn dân cũng từng cái sắc mặt khác thường, bởi vì bọn hắn cảm giác đột nhiên trong thân thể sinh ra một dòng nước ấm đi khắp toàn thân, tựa hồ toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng mấy phần. Trương Huyền đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, lại một lần nữa đi tới kia một mảnh vùng quê. Trên bầu trời có một vầng minh nguyệt treo cao, vùng quê tứ phương đều lâm vào một loại trong hắc ám. Trương Huyền nhìn thấy trước mắt một tòa từ đường kiến trúc lóe ra quang mang, bốn phía lờ mờ có thể nhìn thấy Ngô gia thôn thôn xóm kiến trúc. Đột nhiên từ đường đại môn két mở ra, từ bên trong cửa đi tới một vị lão giả. Lão giả mặc một thân trường bào màu xám đen, trong tay vác lên một cây quải trượng đầu rồng, đi vào Trương Huyền trước mặt, không người thi lễ, nói: "Ngô gia thôn thổ địa Ngô chính đạo, bái kiến thượng thần." Trương Huyền thấy thế, mở miệng nói: "Ngô thị chính đạo đã lấy thụ phong thần bị, đương kính tâm thực hiện thần trước, phù hộ một phương an bình, không được lười biếng, nếu là tùy ý làm vậy, đương đánh rất thần bị, vạn kiếp bất phục." "Thần chi, thần chi." Trương Huyền nói xong cũng là sửng sở, ta mới vừa nói cái gì? Vừa rồi tựa hồ là không tự chủ nói xong những lời kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn chưa chờ Trương Huyền nghĩ rõ ràng, đã cảm thấy trước mắt một đoàn cường quang thoáng hiện, lại mở mắt đã về tới Ngô gia thôn pháp đài phía trên. Dưới đài là gieo họ thôn dân. Cái này, chương 50, đầy bụng nghi hoặc nay tiêu mất, nhu độ phong thần lòng có e sợ chương 50, đầy bụng nghi hoặc nay tiêu mất, nhu độ phong thần lòng có e sợ nghi thức kết thúc. Trương Huyền mở mắt ra lúc, ý thức lần nữa về tới hiện thực bên trong, trước mắt là gieo họ Ngô gia thôn thôn dân. Lúc này pháp đài phía dưới, thôn dân châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Trong mơ hồ, Trương Huyền có thể nghe được một chút lời của thôn dân. Hai mẹ hắn, ta vừa rồi cảm giác có một cái dòng nước ấm từ trên trời giáng xuống, ta giả thấp cấp giống như đột nhiên tốt. Tứ thẩm, ngươi có cảm giác hay không? Ta vừa rồi đột nhiên cảm giác ngâm một lần suối nước nóng, toàn thân đều ấm áp. Tam bá tử, ngươi vừa rồi làm gì? Đều nhảy đến ta trên chân đến rồi. Lục thúc, không tệ ta nha, vừa rồi đột nhiên có một cỗ khí lực cứ như vậy đột nhiên xung ra, toàn thân đều là khí lực, ta cảm giác có thể đi theo đại gia họ võ. Trương Huyền đảo mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là dưới đài hò hét tầm ý đám người. Ừm, đau quá. Đột nhiên, Trương Huyền cảm giác được đầu đau đớn một hồi đánh tới, theo bản năng dùng tay che lấy đầu, con mắt cũng theo bản năng đóng lại. Đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá mặc dù đau đớn kình đi qua, nhưng là Trương Huyền có một loại cảm giác đầu não bắt đầu nở, càng ngày càng trướng. Sau đó loại này xưng cảm giác hướng về mi tâm vị trí bắt tới, thế là mi tâm chỗ bắt đầu nở, càng ngày càng trướng. Trương Huyền theo bản năng tay liền bưng kín mi tâm vị trí, tựa hồ dạng này mới có thể giảm bớt loại kia khó chịu cảm giác. Xương cảm giác càng ngày càng mạnh, diễn hóa thành một cỗ xé rách cảm giác, có một loại cảm giác tựa hồ chỗ mi tâm muốn bị trống ra, bị xé nứt. Ngay tại Trương Huyền muốn tới chịu đựng cực hạn thời điểm, đột nhiên đau đớn một hồi lần nữa truyền đến. Trương Huyền trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó cũng cảm giác từ mi tâm chỗ sâu truyền đến một cỗ ý lạnh, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Cái này, đằng Trương Huyền mở hai mắt ra, lấy ra che đậy tại chỗ mi tâm tay về sau, trước mắt xuất hiện một màn, để Trương Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Huyền nhìn thấy trước mắt không trung, không ngừng nhỏ xuống xem giọt mưa. Không đúng rồi, ngày này không có mưa nha. Nhìn kỹ lúc, phát hiện nhỏ lộ căn bản không phải bình thường nước mưa, mà là giọt giọt huyền hoàng sắc khí thể. Những này huyền hoàng sắc khí thể không ngừng nhỏ xuống tại dưới đài rộn rộn ràng ràng giữa đám người, rơi xuống trên thân thể người trong nháy mắt biến mất. Càng kỳ dị là, Trương Huyền nhìn thấy dưới đài đỉnh đầu của mỗi người đều dựng đứng thụ đứng vững từng cây khí trụ, màu sắc khác nhau, chiều dài cũng không giống nhau. Mà lại Trương Huyền còn phát hiện, theo huyền hoàng sắc khí thể nhỏ xuống, tiếp thu được những này đặc thù nước mưa người, đỉnh đầu khí trụ rõ ràng tại biến lớn dài ra, mà lại tựa hồ nhan sắc còn có biến hóa. Đây mắt nhìn lại, tuyệt đại bộ phận thôn dân khí trụ đều là màu trắng, chiều dài từ 3-4 tấc đến dài hơn một thước đều có. Nhìn xem đặc thù huyền hoàng sắc khí thể nước mưa nhỏ xuống, Trương Huyền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giữa hư không cảnh tượng trực tiếp để Trương Huyền ngây ngẩn cả người, trong đầu giống như đập tới một đạo thiểm điện. Huyền hoàng chi khí, huyền hoàng công đức, thiên đạo công đức, kiếp trước các loại tiểu thuyết tình tiết hiện lên ở trong lòng, nhất là tiên hiệp loại, càng nặng điểm chính là hồng hoang loại tiểu thuyết. Quá khứ rất nhiều nghi hoặc tại Trương Huyền đấy lòng ầm vang nổ tung. Cái này liền gặp được giữa hư không đang có xem vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, không hề đứt đoạn chút xuống, trong đó hắn có thể nhìn thấy trong đó tuyệt đối đại đầu ngay tại hướng về mình quán chú mà xuống. Lúc này Trương Huyền nhìn quanh mình tà hữu, mới phát hiện mình bị hoàn toàn bao khỏa tại huyền hoàng chi khí bên trong, có thể nhìn thấy những này huyền hoàng chi khí không ngừng thông qua da của mình chui vào thể nội, sau đó cẩn thận cảm thụ liền cảm nhận được một cỗ dòng nước ấm không ngừng sinh ra từ thân thể các nơi tiến vào thể nội, cuối cùng tại thể nội không ngừng vận chuyển. Trương Huyền theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau đó cẩn thận cảm thụ tiến vào thể nội dòng nước ấm. Cái này khiến Trương Huyền nghĩ đến nhìn qua hồng hoang loại trong tiểu thuyết liên quan tới huyền hoàng chi khí tương quan miêu tả, huyền hoàng chi khí là thiên đạo công đức, mà lại cơ hồ là đẳng cấp cao nhất công đức thâm hậu người, chẳng những khí vận kinh người, mà lại trăm tà không sinh, chư tà lui tránh, bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện tính toán công đức thâm hậu người, chớ nói chi làm mưu hại, cho dù những cái kia bậc đại thần thông cũng là như thế, có thể nói là hồng hoang thế giới an toàn nhất bảo mệnh phủ. Mà lại công đức thâm hậu người, tiến hành tu hành càng là xuôi gió xuôi nước, các loại cơ duyên không ngừng, mà lại cho dù gặp được các loại đại kiếp, cũng đều có thể gặp nạn hiện lên tường, hoàn mỹ vượt qua. Trong truyền thuyết mấy vị thánh nhân cũng đều là mượn nhờ khổng lồ công đức vượt qua một bước cuối cùng. Tỷ như nữ hoa tạo ra con người công đức, Tam Thanh lập giáo công đức, Phương Tây hai thánh, đơn thuần lập giáo công đức không đủ, còn hướng lên trời đạo cầu nguyện, vay mượn không ít công đức, mượn nhờ những này công đức, thành tựu cuối cùng thiên đạo thánh nhân chính quả. Lần này tận mắt thấy huyền hoàng chi khí, để Trương Huyền quá khứ rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt bị giải khai. Trương Huyền cũng minh bạch mình cảm nhận được dòng nước ấm chính là huyền hoàng chi khí rót vào thân thể sinh ra, chỉ là hắn còn không xác thực nhận cái này huyền hoàng chi khí chuyển hóa ra dòng nước ấm tính là cái gì, là hồng hoang trong tiểu thuyết pháp lực, chân nguyên, hay là cái gì sao? Đương nhiên pháp lực, chân nguyên những này bất quá là một cái tên mà thôi, có lẽ bản chất cũng không khác nhau quá nhiều. Về phần tại sao lại xuất hiện huyền hoàng chi khí, Trương Huyền cũng có cơ bản suy đoán. Làm không thích hợp tương tự, thiên đạo tựa như thiên địa lắp đặt một bộ hệ điều hành, dựa theo nhất định thiết lập quy tắc, tại vận chuyển bất hủ. Nếu có người làm ra có trợ giúp thiên đạo vận chuyển cống hiến, thiên đạo liền sẽ hạ xuống huyền hoàng chi khí làm ban thưởng, đạt được huyền hoàng chi khí càng nhiều, như vậy tại thiên địa trong đạt được quyền hạn cũng liền càng cao, đạt được lợi ích cũng liền càng cao. Tại Trương Huyền lý giải bên trong, có lẽ mình sắp phong thần minh, thì tương đương với cho thiên địa thông báo tuyển dụng trợ giúp thiên đạo vận chuyển công chức, để vận chuyển của thiên đạo càng cao hơn hiệu, tự nhiên là cho mình hạ xuống ban thưởng. Mà lại thiên đạo khẳng định cũng là có tính quy hướng, cái này quỷ dị hoành hành thế giới, quỷ dị hoành hành tất nhiên ảnh hưởng tới vận chuyển của thiên đạo, mà mình sắp phong thần minh, bị sắc phong thần minh thiên nhiên liền đối quỷ dị có tác dụng khắc chế, thì tương đương với trợ giúp thiên đạo không ngừng thanh trừ quỷ dị những này ảnh hưởng thiên địa vận chuyển vi rút hoặc rắc rưởi. Cho dù mình không có sắc phong thần minh, chỉ là điêu khắc tự thần, cũng tương đương với cáo chi thiên đạo một cái hoàn thiện con đường của mình. Mỗi điêu khắc một cái tự thần, đều sẽ ban thưởng mình một phần huyền hoàng chi khí. Có lẽ thiên đạo chính là tại thông qua loại phương thức này đang không ngừng nhắc nhở cùng thúc giục mình nhiều khắc tự thần, nhiều phong thần minh. Từng cái khác biệt suy đoán cùng suy đoán, tại Trương Huyền đấy lòng không ngừng thoáng hiện. Thì ra là thế a. Có lẽ thật như thế. Trương Huyền càng nghĩ, càng vượt cảm thấy đây chính là chân tướng. Có lẽ mình có thể điêu khắc càng nhiều khác biệt thần minh tượng thần, trí nhớ kiếp trước bên trong La Thiên chư thần đều có ti trước. Các loại không đồng loại hình tượng thần, về sau mình có thể nhiều nếm thử điêu khắc một chút, nhưng là phong thần vẫn cần cẩn thận. Phong thần tất nhiên là phải trả giá thật lớn, giống lần này bởi vì chính mình phi thường chuyên chú cảm thụ toàn bộ phong thần quá trình, cho nên rất rõ ràng cảm nhận được từ thể nội rút ra một tia nhiệt lưu, có lẽ là pháp lực, chân nguyên, cũng có lẽ là cái khác đại giới. Phải biết thổ địa chỉ là kiếp trước trong truyền thuyết cơ bản cấp thấp nhất thần minh rồi, nếu như là sắc phong đẳng cấp cao hơn thần minh, tất nhiên phải bỏ ra cao hơn đại giới. Kiếp trước phong thần diễn nghĩa trong liền có hết sức rõ ràng ám chỉ, một thì Khương Tử Nha chịu lấy cựu tử bảy thai chi kiếp, cho nên chúng ta thấy được Khương Tử Nha nhiều lần sau khi chết trở lại sinh tình tiết, nhưng là Khương Tử Nha sau khi chết có sư huynh đệ cứu giúp, nhưng nếu như mình gặp kiếp nạn, Trương Huyền cũng không cho rằng có người có thể cứu mình. Thứ hai làm phong thần chủ trì người, Khương Tử Nha mình cuối cùng lại đã thành không được tiên đạo, cũng thành không được thần đạo, cuối cùng vẫn là thân hóa một cụ đất vàng. Nếu như mình bắt đầu điên cuồng phong thần, tạm thời bất luận những cái kia cao giai thần minh mình có thể hay không sắc phong thành công, phải biết sắc phong thổ dạng này đê giai thần linh cùng những cái kia cao giai thần linh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cho dù mình có thể sắc phong thành công những cái kia cao giai thần linh, nhưng là nếu như không chút kiêng kỵ phong thần, như vậy cuối cùng mình sẽ rơi cái gì hạ trạng? Trương Huyền ngẫm lại cũng là có chút điểm dùng mình. Trương Huyền cũng không cho rằng mình có thể cùng Khương Tử Nha so sánh nha, người ta lại trên lệnh cũng là thánh nhân môn hạ, thủ thánh nhân che chở. Chương 51, trong ngọc lại vào thần bực địa, chính thần tiền nhiệm muốn chu quỷ chương 51, trong ngọc lại vào thần bực địa, chính thần tiền nhiệm muốn chu quỷ Trương Huyền kiểm chế tất cả suy nghĩ, tĩnh tâm trải nghiệm công đức quán thể sau sinh ra dòng nước ấm tại thể nội vận chuyển quy tích, hắn phát hiện hiện tại dòng nước ấm cuối cùng đều hướng chảy ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ tạng phủ tựa hồ cũng ngâm tại suối nước nóng bên trong, như cẩn thận trải nghiệm, còn có thể cảm nhận được tạng phủ ở giữa thỉnh thoảng sẽ có gai đau nhức xuất hiện, một lát sau nhói nhói biến mất, chỉ còn lại sảng khoái. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân trời huyền hoàng chi khí cuối cùng kết thúc. Trương Huyền cũng mở mắt, dưới đài thôn dân đã lần lượt bắt đầu rời đi. Đám người một bên rời đi, một bên châu đầu ghé thai, riêng phần mình cảm thán lần này cầu phúc nghi thức thành công. Nhìn thấy Trương Huyền mở mắt, pháp đài hạ Ngô lão bản nhẹ giọng kêu, "Tiểu Huyền, nghi thức kết thúc, xuống đây đi." Trương Huyền nghe được kêu gọi, quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngô lão bản tại hướng hắn khẽ ngoắc một cái. Trương Huyền nhìn xem Ngô lão bản đỉnh đầu toát ra một đạo cao hơn một thước lớn chừng chiếc đũa màu đỏ nhạt của khói, bên cạnh Ngô lão đại đỉnh đầu cũng là một đạo cao hơn một thước của khói, cũng là màu đỏ nhạt, chỉ là nhan sắc so Ngô lão bản hơi nhạt một chút. Trương Huyền quay đầu nhìn lại những người khác, phát hiện mọi người đỉnh đầu đều đứng vững hoặc cao hoặc thấp, hoặc thô hoặc mảnh của khói, lần nữa trừng mắt nhìn, hết thể dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn đám người đỉnh đầu, rốt cuộc không nhìn thấy của khói. Trương Huyền đương nhiên biết vừa rồi nhìn thấy cũng không phải là ảo giác, rất có thể chính là trong truyền thuyết chúng sinh khí vận bên ngoài biểu trình. Đè xuống đáy lòng suy nghĩ lung tung, Trương Huyền đứng dậy, cất bước hạ pháp đài, đi vào Ngô lão bản bên người. "Ngô thúc." "Ừm, hảo hài tử, không tệ." Ngô lão bản cười nói. "Tiểu Huyền, vất vả, đi theo chúng ta về nhà trước bên trong nghỉ ngơi một hồi đi." Bên cạnh Ngô lão đại cũng là vẻ mặt tươi cười. Tất cả mọi người cảm thấy lần này nghi thức khác biệt, đây là quá khứ chưa từng có cảm thụ. Trương Huyền đi theo Ngô thị huynh đệ về tới Ngô thôn trưởng gia, bị đưa vào trong một cái phòng. "Tiểu Huyền, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chúng ta giờ thân liền trở về." Nô lão bản nói với Trương Huyền một tiếng, liền rời đi gian phòng. Trương Huyền nhìn quanh gian phòng này, đây là một gian khách phòng, ước chừng có 20 cái bình phương, cánh bắc một cái giường đất, phía trên đệm chăn đầy đủ, chỉnh tề trưng bày, phía nam bên cạnh cửa sổ có một chương bàn bắt tiên, trên mặt bàn có một tôn tượng bùn tượng thần, phía trước bày biện một cái lư hương, trong lò còn có cái này tản hương vết tích. Bây giờ cách giờ thân còn có hơn nửa canh giờ, Trương Huyền đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ buồn chán, thế là liền bò lên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Trong mông lung, Trương Huyền mở to mắt, lần nữa đi tới kia phiến hoang vu vùng quê. Không trung một vầng minh nguyệt treo cao, nhưng là chỉ dựa vào những ngày ánh trăng, căn bản không đủ để đem toàn bộ vùng quê chiếu sáng, vô tận vùng quê vẫn là đắm chìm trong hắc ám. Trương Huyền nhìn xem quanh người, có thể nhìn thấy lờ mờ Ngô gia thôn các gia đình bị lạc, Ngô gia thôn trong cũng có thể nhìn thấy từng cái thôn dân hư ảnh, tựa như một mặt phi thường mơ hồ gương đồng, phản chiếu trong hiện thực người cùng vật hư ảnh. Với cái thế giới này có càng sâu nhận biết Trương Huyền, trong đầu toát ra một cái danh tử, kính tượng. Ngô gia thôn tất cả thôn dân dân cư đều là một cái bóng mờ kính tượng, đều là hư ảo, nhưng duy chỉ có một chỗ kiến trúc là chân thật tồn tại, hơn nữa còn toàn thân tản ra nhu hòa kim quang, đó chính là Ngô gia thôn từ đường. Trương Huyền cất bước mà ra, tâm niệm khắp nơi, trong nháy mắt liền đến từ đường trước cửa. Nương theo lấy két một tiếng, từ đường đại môn mở ra, một cái lao giả giản mua xuất hiện ở ngoài cửa. Lao giả người mặc trường bào màu xám đen, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, đi vào Trương Huyền trước người, không người thi lễ, nói: "Ngô gia thôn tân nhiệm thổ địa Ngô chính đạo, tham kiến thượng thần, cung thỉnh thượng thần thánh an." Trương Huyền cười một tiếng, đưa tay đưa đỡ, nói: "Phúc đức chính thần, không cần phải khách khí." Không dám nhận thượng thần phúc đức chính thần xưng hô, thượng thần xưng hô tiểu thần Ngô chính đạo là được. Ngô gia thôn tân nhiệm thổ địa Ngô chính đạo, tranh thủ thời gian hành lễ, liên xưng không dám. Thân là vừa bị sắp phong Ngô gia thôn thổ địa, Ngô chính đạo thực phi thường rõ ràng trước mắt vị này thượng thần năng lượng. Vị này kia thật là miệng ngậm thiên hiến nha, há miệng ở giữa liền có thể sắp phong chính thần. Xem như vị thổ địa chính thần về sau, Ngô chính đạo lập tức hiểu liên quan tới thần vị hết thảy tin tức. Thân là thổ địa chính thần, đây là cùng quá khứ nhận biết tổ linh hoàn toàn khác biệt tồn tại, chỉ cần tại chức hạt phạm vi bên trong, thân là thổ địa chính thần, có thể nói pháp lực vô biên, thần thông vô hạn, bên trên có thể hô phong hoán vũ, hạ có thể khiến ngũ cốc phong đăng, gia đình bình an, thậm chí có thể đưa tự chúc phúc, khử bệnh tiêu thai. Những này đều là tỉnh tỉnh mê mê tổ linh hoàn toàn không thể tưởng tượng năng lực, mà lại hắn còn phi thường mình sắp biết, chỉ cần cẩn trọng, thực hiện thổ địa chính thần thân trước, tương lai còn có thể thu hoạch được cao hơn thần vị, thu hoạch được càng lớn thần thông. Đây đều là hoàn toàn chấn vỡ hắn tất cả quá khứ thế giới quan nội dung, đều là trong cõi u minh chuyển cho hắn biết đến, tựa hồ khi hắn thành thần một khắc này, liền thiên nhiên phải biết những thứ này. Mà lại Ngô chính đạo cũng biết, tất cả đây hết thảy đều đến từ trước mắt cái này đại nam hải mở miệng sắp phong. Cho nên khi cảm giác được vị này tồn tại lần nữa đi vào thần vực, lập tức liền mở ra thần miếu đại môn cung nên. Trương Huyền tự nhiên không biết trước mắt thổ địa thần tâm lý hoạt động, chỉ là nhìn xem xung quanh phong cảnh. "Thượng thần, ta dẫn ngài đi dạo đi." Ngô chính đạo nhìn xem vị này tựa hồ đối với phụ cận cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là mở miệng nói. "Tốt." Trương Huyền thuận miệng đáp, thế là đi theo Ngô chính đạo ngay tại Ngô gia thôn bắt đầu đi dạo. Một lát sau, hai người tới thôn Tây Miệng phụ cận. Trương Huyền tâm niệm vừa động, liền đi tới thôn Tây Miệng kia mấy hộ ngộ hại người ta trong đó một hộ. Đi vào giữa sân, nhìn xem trong sân trưng bày mười mấy bộ quan tài trong lặng lặng nằm từng cố bị dán chấn thi phủ thi thể. Cùng tại trong hiện thực nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, trong thế giới này có thể nhìn thấy chấn thi phủ bên trên long lánh chói mắt kim quang. Chấn thi phủ kim quang đem thi thể một mực bao lấy, lộ ra kim quang có thể nhìn thấy trong đó mấy cỗ trong thi thể như mực đậm hắc vụ không ngừng lan lộn hắc vụ không ngừng mà thăm dò hướng ngoài quyết tán, sau đó liền bị kim quang tăng dã, đó có thể thấy được cả hai tựa hồ đang tiến hành đánh răng co. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trong thi thể hắc vụ là đang không ngừng yếu bớt, nhưng là chấn thi phủ kim quang không thấy mảy may yếu bớt, có thể suy ra nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng trong thi thể hắc vụ sẽ bị kim quang cuối cùng hóa giải mất. Nghĩa mà thượng thần thần phụ, nếu không đêm nay những thi thể này chỉ sợ đều sẽ phát sinh thi biến. Ngô chính đạo nhìn xem thi thể cái chán thần phụ, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ. Thân là thổ địa chính thần, Ngô chính đạo có thể thiết thực cảm nhận được những đùa chú kia cường đại, càng có một loại cảm giác, những đùa chú kia đối tự thân cũng có tác dụng lớn, đáng tiếc hắn căn bản không dám mở miệng hướng Trương Huyền yêu cầu lấy. Người thân là Ngô gia thôn thổ địa thần, nhưng đã điều tra rõ con kia quỷ dị nền tảng sao? Trương Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô chính đạo, hỏi: "Thượng thần?" Tiểu thần từ treo lên một lần bị, lập tức liền bắt đầu điều tra con kia quỷ dị, đáng tiếc bởi vì trước mắt con kia quỷ dị không trong thôn, không cách nào xác nhận nó cụ thể nền tảng. Ngô chính đạo lập tức cung kính trả lời: "Bất quá thượng thần yên tâm, tiểu thần đã nhớ kỹ con kia khí tức quỷ dị, chỉ cần tối nay nó xuất hiện lần nữa tại Ngô gia thôn phạm vi bên trong, tiểu thần nhất định có thể đem nó bắt, tuyệt sẽ không để lại hại thôn dân tính mệnh." "Ừ, ngươi đã nhậm chức Ngô gia thôn thổ địa chính thần, đương tận tâm tận trách, bảo hộ một phương bình an, không thể lười biếng." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Cần tuân thượng thần dạy bảo, tiểu thần không dám lười biếng." Ngô chính đạo trịnh trọng hướng về Trương Huyền thi lễ một cái. Trương Huyền há miệng đang muốn lại nói vài câu, đột nhiên trong mơ hồ nghe được có người kêu gọi: "Tiểu Huyền, Tiểu Huyền, tỉnh lại, tỉnh lại." Chương 52, nào có tuế nguyệt tinh tốt, chỉ vì anh hùng hộ thế. Chương 52, nào có tuế nguyệt tinh tốt, chỉ vì anh hùng hộ thế. Theo Trương Huyền bị tỉnh lại, thu thập hành lý trở về Vương gia trấn, chúng ta tạm thời đè xuống không nhắc tới. Lại nói sau khi hai người đi, nô thôn trưởng bắt đầu an bài tối nay tuần tra thời. "Lão đại, ngươi sắp xếp người đi các nhà các hộ tuần tra, nhìn xem hôm nay phát hạ đi phụ lục, phải chăng đều đã thiết tốt, không có thiết tốt, nhắc nhở tất cả mọi người dán lên. Nô thôn trưởng dặn dò. Được rồi, cha, bất quá cái này phù lục thật sẽ hữu dụng sao? Ta lo lắng có người không tin hữu dụng, mà cự tuyệt gián tiếp. Nô lão đại mặc dù nhìn xem cao lớn thô kệch, nhưng là đúng là cái thận trọng người. Dám. Nói cho bọn hắn, đây là thông chi bọn hắn việc cần phải làm, không phải thương lượng với bọn họ, ai không nguyện ý gián tiếp, để hắn tự mình đến tìm ta nói rõ. Nô thôn trưởng ba vỗ bàn một cái, dâu ria đều dựng đứng lên. Cha, lão đừng nóng giận. Nếu không, như vậy đi, ta dẫn người tự mình mang lên một não, gặp được không có gián tiếp trực tiếp giúp bọn hắn dán lên. Nô lão đại tranh thủ thời gian khuyên lão đầu tử, sau đó suy nghĩ một chút nói. Cũng được, vấn đề này ngươi tự mình nhìn chằm chằm xử lý. Nô thôn trưởng suy nghĩ một chút đại nhi tử nói biện pháp xác thực có thể thực hiện. Lão đại, ngươi hôm nay cũng tại tổ linh tỉnh lại nghi thức hiện trường, chúng ta biết đây là tổ linh tỉnh lại nghi thức, đương nghi thức lúc kết thúc, ngươi có hay không đặc thù cảm giác? Nô thôn trưởng hơi trầm ngâm sau hỏi. Cha, nói lên cái này, thật sự là quá thần kỳ. Lúc ấy ta cũng cảm giác giống tắm suối nước nóng, toàn thân đều ấm áp, mà lại cảm giác toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, giống như nguyên lai luyện võ thời điểm trên thân lưu lại nỗi khổ riêng cũng đã biến mất không ít. Mà lại ta hỏi mọi người, phàm là tại pháp đài bên cạnh phòng thủ người đều cảm giác đặc biệt mãnh liệt, cái khác khoảng cách xa một chút người cũng đều có cảm giác, chỉ là không bằng pháp đài người bên cạnh mãnh liệt như vậy. Hơn nữa lúc ấy tất cả ở hiện trường thôn dân cũng đều có cảm giác, thật bất khả tư nghị. Nô lão đại nhắc lên cái này, cũng cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đúng nha, chúng ta vị này Trương tiểu ca không đơn giản nha. Mặt khác, ngươi nhìn bên cạnh cái này chồng phụ lục, đây là Trương tiểu ca hôm nay tại đầu thôn Tây hiện trường vẽ, theo Trương tiểu ca nói có thể trấn áp hóa giải thì biến thi thể. Nô thôn trưởng chỉ bên cạnh trên bàn một sấp thật mỏng phụ lục, chính là thiếp xong còn lại trấn thi phủ. Kỳ thật Trương tiểu ca nâng lên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem thi thể hỏa táng. Nô lão đại thận trọng nói. Ai? Tất cả mọi người nghĩ đến nhập thổ vi an, ai nguyện ý nhìn xem nhà mình thân nhân bị một mồi lửa đốt thành cho bụi? Việc này không cần nhắc lại. Nô thôn trưởng lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói. Vâng, cha, ta minh bạch. Nô lão đại ứng hòa nói. Vậy những này phụ lục xử lý như thế nào? Nô lão đại nghĩ hay là hỏi. Người cũng mang lên đi. Thuận tiện đến thôn Tây kiểm tra một chút dán tại trên thi thể phụ lục phải chăng có tổn hại thì càng đổi một chút. Nô thôn trưởng thuận tay đem phụ lục cầm tới, đưa cho Ngô lão đại. Cha, ngươi nói Trương tiểu ca những đùa chú này sẽ thật có hiệu quả sao? Cứ như vậy thật mỏng một mảnh giấy. Nô lão đại vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ có đi. Thời gian trước, ta từng nghe nói châu phủ bên kia hầu quỷ người các đại nhân có một loại đồ vật, đối phó quỷ dị có hiệu quả, chính là loại này chăng giấy, bất quá ta chỉ từng nghe nói, cũng chưa gặp qua. Hoặc là chính là Trương tiểu ca vẽ những đùa chú này đồ vật đi. Nô thôn trưởng lâm vào hồi ức ở trong. A, hầu quỷ người đại nhân, đó là cái gì người? Nô lão đại lần đầu tiên nghe được cái từ này. Cái đó là ai một đám bản thân hy sinh người? Nô thôn trưởng trầm ngâm một lát sau, thở dài một hơi nói, thời gian trước ta từng theo xem huyện thành một vị đại nhân tiến về châu phủ, tại châu phủ nghe nói dạng này một đám người, bọn hắn lấy tự thân vì vật chứa, thu nạp một con quỷ dị, bởi vậy có thể thu hoạch được quỷ dị một bộ phận năng lực đến đối kháng quỷ dị. Cái này, nô lão đại nghe lời của phụ thân nói, trực tiếp trợn mắt hốt mồm, lại còn có dạng này người. Nô lão đại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đem quỷ dị dung nạp đến trong thân thể của mình đến, sẽ là một loại gì cảnh tượng. Đúng vậy a. Nếu không, ngươi cho rằng bằng vào võ giả, nhân loại liền có thể ở cái thế giới này đặt chân sao? Trong thời gian này không biết có bao nhiêu hầu quỷ người các đại nhân hy sinh đâu. Ai? Kia là một đám khả kính có thể khâm phục người. Nô thôn trưởng vừa nói một bên thở dài. Cha, thực chúng ta người thân thể làm sao có thể dung nạp quỷ dị nha, chẳng lẽ sẽ không trực tiếp bị quỷ dị hút rơi dương khí sao? Nô lão đại không nghĩ ra người thân thể làm sao lại có thể dung nạp quỷ dị, hỏi. Nô thôn trưởng lắc đầu, thở dài nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm hầu quỷ người sao? Không. Có thể làm hầu quỷ người người trong trăm không có một, thậm chí vạn người không được một, chỉ có một ít phi thường thể chất đặc thù người mới có thể dung nạp quỷ dị, trở thành hầu quỷ người đại nhân. Mà trở thành hầu quỷ người, là phải bỏ ra giá cả to lớn. Cho nên phàm là lựa chọn trở thành hầu quỷ người người, đều là đáng giá tất cả chúng ta kính nể cùng cảm ơn. Nô lão đại có thể tưởng tượng đạt được trong đó đại giới, thân là phàm nhân lại muốn lợi dụng thân thể của mình cùng một con quỷ dị cùng tồn tại, làm sao có thể không trả giá đắt? Cha, vậy sẽ bỏ ra cái giá gì đâu? Nô lão đại vẫn là không nhịn được hỏi lên. Nô thôn trưởng chừng Nô lão đại một chút, nói, ta biết cũng phi thường có hạn, ta biết chính là một thì là tuổi thọ sẽ cực kỳ giảm bớt, mà lại hầu quỷ người mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tăng thêm thân thể gánh vác, lúc nào cũng có thể đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thứ hai chính là mất khống chế, mỗi ngày cùng quỷ dị cộng sinh, tự nhiên sẽ bị quỷ dị ảnh hưởng, một khi tâm lý ba động đại nhân cũng có thể mất khống chế, cuối cùng mình biến thành quỷ dị. Cái gì? Mình biến thành quỷ dị? Cái này đã như vậy nguy hiểm, vì sao còn có người phải làm như vậy? Nô lão đại có chút không hiểu. Có một số việc, dù sao vẫn cần có ít người đi làm nha. Nô thôn trưởng lần nữa thở dài một tiếng, nói tiếp, đây chính là vì sao hầu quỷ người đại nhân như thế bị người tôn sùng nguyên nhân. Tại đối phó quỷ dị thời điểm, hầu quỷ người đại nhân có thiên nhiên ưu thế, bọn hắn đã có quỷ dị năng lực, cũng có chúng ta thân là trí tuệ con người, cho nên tại đồng cấp bậc hạ hầu quỷ người sẽ càng thêm cường đại. Thực, cha, nếu như hầu quỷ người đại nhân tuổi thọ kết thúc thời điểm sẽ như thế nào? Nô lão đại có chút hiếu kỳ. Nếu như tuổi thọ kết thúc, như vậy tự thân liền sẽ hóa thành quỷ dị. Nô thôn trưởng trầm ngâm nói. Cái gì? Mình hóa thành quỷ dị? Kia, Nô lão đại giật mình nói. Nô thôn trưởng lắc đầu, nói, ta biết ngươi nói cho đúng là cái gì.
Sẽ không.
Cơ hồ tất cả hầu quỷ người đại nhân tại trước khi chết đều sẽ không ngừng cường hóa mình vì nhân loại phục vụ tư tưởng, dạng này đương tự thân hóa thành quỷ dị thời điểm, liền sẽ đem loại này ý niệm truyền cho quỷ dị. Kỳ thật nói hầu quỷ người đại nhân tự thân hóa thành quỷ dị, đến không bằng nói là đem tự thân hóa thành tinh hoa dung nhập thân thể dung thân nạp con kia quỷ dị. Sau đó cái này quỷ dị còn có thể tái tạo liền một vị hầu quỷ người đại nhân. Thì ra là thế. Nô lão đại nghe xong, thật lâu không nói gì, nguyên lai thế giới của chúng ta còn có như thế một đám người đang yên lặng thủ hộ lấy nhân loại. Chương 53, làm nhiều việc các cuối cùng cũng có báo, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chương 53, làm nhiều việc các cuối cùng cũng có báo, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Màn đêm dần dần giáng lâm. Ánh trăng trong sáng như nước chút xuống, chiếu vào đại địa phía trên. Không trung thỉnh thoảng thổi qua từng đóa đám mây, có thể nhìn thấy mặt trăng ở trong mây ghé qua. Tháng đó sáng tiến vào tầng mây ở trong lúc, mặt đất liền lâm vào một trận hắc ám. Lúc này Ngô Gia thôn yên lặng như tờ. Lúc này có thể nhìn thấy trong thôn trong đường đèn đuốc sáng trưng, từ đường trong chính điện, thần án bên trên tượng thần tại ánh đèn chiếu xuống, tựa hồ đang lóe lên một tầng hào quang nhỏ yếu. Đại điện bên cạnh bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một lão giả, râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt, hai tay bàn tay hướng lên đặt ngang ở trên đầu gối, trong tay nâng một thanh gỗ táo bảo kiếm, phía sau còn nghiêng cắm một thanh cương đao, chính là Ngô Gia thôn được mọi người xưng là Tam Gia Gia lão tổ tông Ngô Thúc Thần. Tại lão giả bên cạnh còn ngồi mấy người trẻ tuổi. Tại từ đường trong sân, có mấy người trẻ tuổi đứng trang nghiêm hai bên, mỗi người trong tay đều nắm lấy một cây đào một kiếm, còn ở sau lưng cương đao. Theo đương, đương, đương. Ba tiếng vang, lão nhân Ngô Thúc Thần đột nhiên mở mắt, quét mắt một vòng người chung quanh, sau đó nói, "Tiểu Ngũ, tiểu thất lưu lại, những người khác đi tuần tra đi." "Rõ." Tất cả mọi người không người đáp, sau đó bước nhanh quay người rời đi từ đường. Trong từ đường chỉ còn sót hai người trẻ tuổi, lưu tại bên trong đại điện. "Tiểu Ngũ." Ngô Thúc Thần đột nhiên hướng trong đó một người trẻ tuổi kêu, "Tam gia gia, ngài có gì phân phó?" Tên gọi Tiểu Ngũ người trẻ tuổi tranh thủ thời gian hành lễ nói, "Tiểu Ngũ tên là Liễu Ngũ, cũng không họ Nô, nhà hắn là 10 năm trước từ các thôn xóm khác di chuyển tới. Loại hiện tượng này rất phổ biến, một khi trong thôn tổ linh chết đi, vô luận là bình thường tử vong vẫn là bị quỷ dị tập kích tử vong, tổ linh tử vong liền mang ý nghĩa cái này thôn làng đã mất đi phù hộ, thôn dân muốn sinh tồn được, liền phải tranh thủ thời gian tỉnh lại một tôn mới tổ linh. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại mới tổ linh, như vậy cái này thôn làng đại khái suất liền bị giải tán, thôn dân các tìm cái khác có tổ linh phù hộ thôn xóm an cư. Lưu Gia thôn là may mắn, bọn hắn rất nhanh đã tìm được mới có thể tỉnh lại tổ linh, Ngô Gia thôn một mực không tìm được có thể tỉnh lại tổ linh, cho nên mới sẽ có gần nhất liên tục quỷ dị tập kích. Bất quá hôm nay Trương Huyền đến, có thể nói triệt để giải cứu Ngô Gia thôn vận mệnh, bất quá lúc này ngoại trừ Ngô thôn trưởng phụ tử, những người khác còn chưa biết. Ngô Thúc Thần kỳ thật ẩn ẩn có chỗ suy đoán, bởi vì lấy hắn linh giác, phát giác hôm nay từ đường cùng ngày xưa tựa hồ có khác biệt rất lớn, chỉ là không xác định cụ thể đã xảy ra chuyện gì mà thôi. "Tiểu Ngũ, ngươi đến từ đường cổng pháp đài lên trừ thủ, tùy thời quan sát thôn tây, một khi phát hiện quỷ dị dấu hiệu, lập tức gọi ta." Ngô Thúc Thần phân phó nói. "Vâng, Tam gia gia." Liễu Ngũ hướng về Ngô Thúc Thần cúi người hành lễ, sau đó rời khỏi từ đường đi vào ban ngày mới dựng pháp đài bên trên, mặt hướng thôn tây, cầm kiếm mà đứng. "Tiểu thất, ngươi đến từ đường trên đỉnh, tùy thời quan sát trong thôn từng cái phương hướng tình huống, phát hiện quỷ dị, lập tức gọi ta." Ngô Thúc Thần lại hướng bên cạnh một cái khác người tuổi trẻ. Cái này bị tên là tiểu thất người trẻ tuổi, tên là Ngô Kỳ, là sinh trưởng ở địa phương Ngô gia thôn nhân, cùng thế hệ phần người trong ngày bảy, lại thêm tên cứ gọi Kỳ cho nên thường bị tên là tiểu thất. Ngô Kỳ cũng cúi người hành lễ, đáp ứng một tiếng, "Vâng, Tam gia gia." Sau đó trở về từ đường trong nội viện, Ngô Kỳ đệm bước định eo cọ một tiếng, nhảy lên từ đường trên nóc nhà, ngồi tại nóc nhà phía trên, hai tay theo kiếm, bốn phía tuần sát. Lúc này Ngô gia thôn bên trong, từng cái chủ yếu trên đường phố, ba người một tiểu đội, năm người một đại đội, có mười mấy chi lớn nhỏ đội ngũ, mỗi người đều là một tay cầm bó đuốc, một tay cầm một thanh gỗ đào hoặc gỗ táo kiếm, quang ở sau lưng một thanh cương đao, tại bốn phía tuần tra. Nô lão đại lúc này liền đang mang theo năm người tại thôn tây đứng trước gần sông lớn phụ cận tuần tra. Nô gia thôn thôn tây con sông này gọi Trương Hà, rộng nhất chỗ có vài chục trượng, hẹp nhất chỗ cũng có 7-8 trượng. Hạ thu mùa chính là kỳ nước lên, dòng nước chảy xiết, nhưng đông mùa xuân tiết thì phải hòa hoãn được nhiều. Lúc này chính vào kỳ nước lên, cho nên dòng nước rất lớn, ngày bình thường trừ phi thủy tính đặc biệt tốt người, phần lớn người tuyệt không dám tùy tiện xuống nước. Bất quá gần nhất bởi vì quỷ dị nguyên nhân, cho dù Ngô gia thôn thủy tính tốt nhất mấy người kia cũng không còn dám hạ nước. Lúc này, ánh trăng chiếu vào trên mặt nước, theo dòng nước, theo gió nhẹ, nổi lên từng cái gợn sóng. Lúc bóng đêm dần dần thâm, trương trên sông nổi lên một tầng thật mỏng sương mù phía dưới, ánh trăng càng lộ ra mông lung. Dưới bóng đêm, chỉ có thể nghe được nước sông khuấy động bờ sông thanh âm, cùng nơi xa Ngô gia thôn bên trong đội tuần tra ngẫu nhiên nói nhỏ âm thanh, không còn gì khác tiếng vang. Tối nay, Ngô gia thôn thôn tây người ta đều đã không ngửi, vì phòng ngừa tối nay lại có người ngộ hại. Thôn tây mười mấy gia đình đều được an bài tại từ đường phụ cận người ta ở trong. Bất quá thôn tây mặc dù tối nay đã không người, nhưng là từng nhà trên cửa chính đều trương tiếp một tấm bùa chú, chính là Trương Huyền vẽ nương gia đình thai họa phù. Lúc này nương gia đình thai họa phù tại ánh trăng chiếu xuống, tựa hồ tản ra mông lung thần quang, đáng tiếc loại này quang mang phạm nhân là không cách nào nhìn thấy. Ngoại trừ thôn tây, Ngô gia thôn tất cả người ta cửa chính đều dán lên nương gia đình thai họa phù, hiển nhiên Ngô lão đại rất tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thời gian đi vào giờ tí, Trương Hà trong sông đột nhiên truyền đến ào ào tiếng nước. Nếu như lúc này, ngươi tại bên bờ sông, như vậy thì có thể vô cùng rõ ràng tiếng nước, nhưng là nếu như ngươi hơi rời đi bờ sông một khoảng cách, thì thanh âm gì đều nghe không được. Tiếng nước hôn bên bờ sông càng ngày càng gần, một lát sau, bên bờ sông chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, theo rầm rầm. Một trận tiếng nước chảy, từ trong sông leo ra một vật. Vật này mọc ra một cái phi thường bằng thẳng đầu, dưới ánh trăng mông lung, toàn thân hiện lên màu nâu xanh hoặc màu đen, chiều cao chừng 2 mét có thừa, phần bụng có tứ chi, chỉ ở giữa có màng, phần bụng liên tiếp mặt đất, toàn thân tựa hồ hiện đầy chất nhầy, bằng phẳng trên đầu có hai viên lóe lam quang ánh mắt. Hoa, hoa. Đột nhiên truyền ra giống như hải nhi khóc nỉ non thanh âm. Nếu như Trương Huyền ở đây, đoán chừng sẽ hô to một tiếng kỳ nông. Ở cái thế giới này, loại động vật này cũng gọi kỳ nông, bởi vì tiếng kêu giống như hải đồng khóc gáy. Cái này quỷ dị hiển nhiên chính là một con kỳ nông. Chỉ gặp cái này kỳ nông quỷ dị bò lên trên bờ sông, hai cái quay tròn con mắt nhìn về phía xa xa Ngô Gia thôn. Tại cái này kỳ nông quỷ dị trong mắt, lúc này Ngô Gia thôn tựa hồ toàn bộ thôn bao phủ tại một tầng thật mỏng kim quang bên trong, quang mang cũng không lóa mắt, thậm chí còn có một loại mông lung cảm giác. Kỳ nông quỷ dị con mắt đi lòng vòng, tựa hồ có chút nghi hoặc, luôn cảm giác hôm nay Ngô Gia thôn cùng ngày xưa có một tia khác biệt. Bất quá trí thông minh của nó tựa hồ cũng không cao, mặc dù cảm thấy Ngô Gia thôn hôm nay khác biệt, nhưng là cũng không từ bỏ ăn no nê kế hoạch, chỉ thấy nó nhẹ nhàng bò lên bờ, sau đó quay đầu tiến vào bên bờ một cái rãnh nước nhỏ bên trong, cùng xe nhẹ đường quen đi ngược dòng nước. Đầu này rãnh nước nhỏ chính là Ngô Gia thôn thôn dân đào một đầu cống thoát nước, đầu này cống thoát nước trực tiếp liên thông thôn Tây phụ cận mấy hộ nhân gia. Ngày bình thường thôn dân sẽ đem nhà mình sinh hoạt nước bẩn trực tiếp đổ vào đầu này trong cống thoát nước, nước bẩn liền sẽ trực tiếp thông qua cống thoát nước chảy vào Trương Hà. Chỉ gặp kỳ nông quỷ dị, dọc theo đầu này cống thoát nước nhanh chóng tiếp cận Ngô Gia thôn. Khi đi tới Ngô Gia thôn bên cạnh lúc, kỳ nông quỷ dị đột nhiên ngừng lại, đỉnh đầu hai con mắt quay tròn loạn chuyển, lóe ra lang quang, nhìn chằm chằm trước mắt Ngô Gia thôn. Đột nhiên một trận đạp đạp thanh âm truyền đến, kỳ nông quỷ dị đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn xem dần dần đến gần một chi đội tuần tra. Tất cả mọi người mặt vui lên chút, đừng mệt ra rồi. Là Ngô lão đại thanh âm. Tối nay thôn Tây miệng nơi này, chính là Ngô lão đại tự mình dẫn đội tuần tra, những người khác hắn cũng không yên tâm. Kỳ nông giấu ở trong đường cống ngầm, toàn bộ thân thể chìm ở trong nước, chỉ trừ hai con mắt ở trên mặt nước, tăng thêm bản thân hắn màu nâu xanh thể xác, nếu như không phải cách đặc biệt gần, đồng thời thị lực đặc biệt tốt, người bình thường căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Chỉ thấy cái này kỳ nông quỷ dị, hai con mắt nhìn chòng chọc vào ngay tại cách đó không xa đội tuần tra, nhất là đội ngũ nhất trước mặt nhân cao mã đại Ngô lão đại, trong ánh mắt toát ra một tia ánh mắt tham lam. Ừm. Ngô lão đại thân thể khẽ run rẩy, cảm giác có một cỗ lành ý đánh tới, quay đầu nhìn chung quanh một lần, cái gì dị thường cũng không có. Đương Ngô lão đại nhìn chung quanh thời điểm, kỳ nông quỷ dị thu hồi ánh mắt, hiển nhiên nó cảm thấy trước mắt mấy người này khó đối phó, nó là không thông minh, nhưng là cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Đối với quỷ dị tới nói, võ giả lực hấp dẫn cô nhiên phi thường lớn, nhưng là một khi không thể nhất kích tất sát, liền sẽ vô cùng phiền phức. Nếu như vừa rồi đội tuần tra chỉ có một hai người, như vậy nó sợ rằng sẽ không chút do dự xuất thủ, nhưng là Ngô lão đại dẫn đầu chính là 5-6 người, hiển nhiên cũng không phải là nó có thể trong chớp mắt toàn bộ giải quyết. Kỳ nông quỷ dị từ bỏ tập kích đội tuần tra dự định, một lần nữa chìm vào trong cống thoát nước, tiếp tục hướng về trong thôn bơi đi. Vượt qua cửa thôn 2-3 gia đình, kỳ nông quỷ dị tiếp tục hướng trong thôn bơi đi, bởi vì cửa thôn mấy gia đình kia mấy ngày trước đây đã sớm thành trong miệng của hắn bữa ăn. Kỳ nông quỷ dị nhàn nhã tại hạ thủy đạo trong hướng về trong thôn bơi đi, nó lại không biết mình hết thảy hành tung đã sớm bại lộ tại nào đó một vị tồn tại trước mắt. Đương kỳ nông quỷ dị khẽ rửa gần Ngô Gia thôn lúc, trong đường tân nhiệm thổ địa chính thần Ngô Chính Đạo liền phát hiện nó. Lúc này Ngô Chính Đạo nắm chặt trong tay quải trượng đầu rồng, nhìn chằm chằm tại hạ thủy đạo trung du động kỳ nông quỷ dị, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Lúc này mới thật sự là, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Chương 54, long đầu một trượng quỷ dị vong, Ngô Gia từ đây gia đình an. Chương 54, long đầu một trượng quỷ dị vong, Ngô Gia từ đây gia đình an. Bóng đêm dần dần thâm, mặt trăng một hồi tiến vào tầng mây, một hồi từ tầng mây xuyên ra tới, chiếu khắp đại địa. Ngô Gia thôn đêm, trên đường phố từng nhánh đội tuần tra, tay nâng lửa cháy đem, chiếu sáng xem trong thôn các ngõ ngách. Thôn Tây nơi này, an bài đội tuần tra, nhất là được nhiều. Mỗi cái đội tuần tra đều mang một mặt đồng la, vô luận cái nào đội ngũ gặp được quỷ dị, đều muốn trước tiên gõ vang đồng la. Cái khác đội ngũ vừa nghe đến tiếng chiêng, liền muốn trước tiên hướng về tiếng chiêng vang chỗ tập hợp, cộng đồng đối phó quỷ dị. Lúc này kỳ nông quỷ dị, ngay tại trong cống thoát nước chậm rãi hướng về trong thôn du động, tìm kiếm lấy tối nay mục tiêu. Nó du động không có bất kỳ cái gì thanh âm, trừ phi con mắt nhìn thấy, nếu không ngươi ngay tại bên cạnh, cũng rất khó nghe đến du động thanh âm. Nhưng tất cả những thứ này đối với thổ địa công Ngô Chính Đạo tới nói đều không có chút ý nghĩa nào, thân mục phía dưới, hết thể ẩn hình đều không có chút ý nghĩa nào. Ngô Chính Đạo đã cầm thật chặt trong tay long đầu trượng, tùy thời chuẩn bị đánh ra, đêm nay hắn tuyệt không cho phép lại có thôn dân ngộ hại. Chỉ gặp từng nhánh đội tuần tra không ngừng từ đầu này cống thoát nước phụ cận đi qua, kỳ nông quỷ dị nhiều lần nhìn chằm chằm từ trước mặt đội tuần tra, có đến vài lần phải nhận không ở tập kích, bất quá cuối cùng đều nhìn được. Ngũ bê quỷ dị là sống không lâu, cho dù kỳ nông quỷ dị cũng không biết những người trước mắt này loại dự định, nó cũng minh bạch nếu như vừa rồi tập kích trước mắt đội tuần tra, chỉ sợ đêm nay liền sẽ giữ nhiều lành ít. Ngô Chính Đạo vì sao không có tại quỷ dị vào thôn trước tiên liền đem nó đánh giết, cũng là có tính toán của mình. Hắn có lòng tin có thể tại quỷ dị hại người trong nháy mắt đuổi tới cùng đem nó đánh giết, có thể bảo chứng quỷ dị không cách nào hại người, cho nên hắn liền muốn cẩn thận quan sát một chút mình gặp được cái thứ nhất quỷ dị, lấy ra tăng đối quỷ dị hiểu rõ. Dù sao ngày sau sợ rằng sẽ gặp được càng nhiều quỷ dị, nhiều quan sát quỷ dị hành động, có lẽ có thể gia tăng đối quỷ dị hiểu rõ. chỉ thấy kỳ nông quỷ dị chậm rãi tới gần một gia đình. Nô gia thôn nhưng thật ra là có phi thường hoàn mỹ hạ hệ thống nước, từng nhà cũng sẽ ở phòng bếp cùng nhà xí này địa phương giữ lại một cái cống thoát nước lối vào, trong nhà sinh hoạt nước bẩn đều sẽ từ nơi này đổ vào cống thoát nước. Thôn tây nhất là như thế, nhưng kỳ thật thôn đông, nam, bắc các nơi cũng có cống thoát nước, liên tiếp xem thôn tây cống thoát nước, cho nên trên lý luận cái này kỳ nông quỷ dị có thể thông qua nô gia thôn cống thoát nước hệ thống tiến vào mỗi một gia đình. Kỳ nông quỷ dị không đốc, mặc dù nó đối với mình thực lực có tự tin, nhưng là nó tiến vào trong làng về sau, cũng xa xa tránh đi từ đường phụ cận. Lúc này, kỳ nông quỷ dị đột nhiên tới gần một gia đình này đã là thôn tây tới gần trong thôn vị trí. Chỉ thấy cái này kỳ nông chậm rãi tới gần nơi này gia đình phòng bếp vị trí, ngay tại tới gần tường viện thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Nô chính đạo lúc này đang muốn đánh ra long đầu trượng lại thu hồi lại, cẩn thận nhìn chằm chằm kỳ nông quỷ dị. Chỉ thấy cái này kỳ nông quỷ dị, hiện ra lam quang nháy mắt một cái nháy mắt, tựa hồ tại cẩn thận quan sát đến trước mắt tường viện, mà lại tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì, sau đó một lát sau, chậm rãi lui lại, lại lần nữa chìm vào trong nước. Thật là giàu hoạt quỷ dị. Tốt cẩn thận quỷ dị. Chắc không được mấy ngày trước đây, liên tục mấy hộ nhân ra ngộ hại, ngoại nhân vậy mà không phát ra gì. Nô chính đạo thầm thở dài nói. Mà lại Nô chính đạo còn phát hiện một chuyện, đó chính là đương quỷ dị tới gần gia đình kia thời điểm, giá tại gia đình kia trên cửa chính phủ lục bắt đầu lóe lên cường quang. Tại Nô chính đạo thần mục phía dưới, thần phát hiện trong nháy mắt đó, cả viện đều bị một tầng kim quang bao phủ. Nô chính đạo không xác định con kia quỷ dị là phát hiện phù lục quang mang, vẫn là phát giác gia đình kia trước mắt không có nhân khí. Bởi vì thôn tây phụ cận người ta đều bị trong thôn rời đến từ đường phụ cận người ta ở trong an trí. Sau đó, Nô chính đạo phát hiện kỳ nông quỷ dị liên tục đi vào số gia đình trước mặt, hít hà về sau, liền từ bỏ, sau đó tiếp tục hướng về trong thôn bơi đi. Nô chính đạo cái này quỷ dị đã dần dần thoát ly thôn tây, đến thôn bắc khu vực, dần dần tới gần một hộ chân chính có người người ta. Chỉ thấy kỳ nông quỷ dị dần dần tới gần tường viện, vẫn là từ phòng bếp vị trí tới gần, chậm rãi càng ngày càng gần. Đúng vào lúc này, cũng đúng lúc có một chi ba người tuần tra tiểu đội đang nhanh chóng tiếp cận. Chi này ba người tiểu đội, một cái tay bên trong giơ bó đuốc, trong tay kia cầm một thanh gỗ đào hoặc gỗ tao kiếm, đi tại phía sau nhất người kia phần eo cài lấy một mặt đồng la. Ba người vừa đi, một bên cẩn thận đánh giá xung quanh. A Tam ca, Lục ca, các ngươi nhìn phía trước. Đột nhiên một người trong đó chỉ vào bên cạnh một gia đình trên cửa chính. Hắn chỉ chính là kỳ nông quỷ dị đang đến gần gia đình kia. Bởi vì khoảng cách cùng góc độ vấn đề, hắn cùng không nhìn thấy ngay tại tới gần quỷ dị. Cái gì? Hả? Đó là cái gì? Hai người khác nghe vậy thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền gặp được gia đình kia trên cửa chính thiếp phụ lục đang lóe lên kim quang. Cái này kia tựa như là nhị gia gia để thiếp cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Giống như kêu cái gì phụ lục cái gì tới đi. Ừ, bắt đầu rất nhiều người không vui thiếp, còn bị nhị gia gia mắng, để không muốn thiếp tự mình đi tìm hắn nói. Bất quá, cái này, phụ lục vậy mà phát sáng. Đây là vì sao? Những gia đình khác không có phát sáng. Ba người nhìn trước mắt lóng lánh kim quang nhưng gia đình thai hòa phủ, hoàn toàn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ những đùa chú này thật sự hữu hiệu? Nhưng vì sao những gia đình khác không có phát sáng nha? Hẳn là có quỷ dị. Quỷ dị? Ba người đột nhiên bị cái suy đoán này giật nảy mình. Mọi người cẩn thận, tới gần ta, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lão Lục, ngươi chuẩn bị kỹ càng đồng la, một khi phát hiện quỷ dị, lập tức gõ vang. Tốt. Tam ca yên tâm. Phần eo cài lấy đồng la người kia, lập tức đem phần eo đồng la cầm tại giơ bó đuốc trong tay. Cái tay này bên trong đã giơ bó đuốc, cũng cầm đồng la, thực lúc này không để ý tới những thứ này, một cái tay khác cầm kiếm gỗ đảo, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ba người chậm rãi hướng về người trước mắt nhà tới gần. Ba người hiện lên tam giác đội hình, trong đó gọi tam ca nam tử tại phía trước nhất, hai người khác ở bên hậu phương. Ba người từng bước cẩn thận hướng xem phía trước đi đến, không ngừng đung đưa bó đuốc. Đây cũng là một cái tín hiệu, cái khác nhìn thấy cái tín hiệu này phụ cận đội tuần tra, liền sẽ chậm rãi hướng về nơi này tới gần, bởi vì không xác thực nhận quỷ dị, không được tùy tiện gõ vang đồng la. Ba người khoảng cách càng ngày càng gần. A, phù lục ánh sáng yếu đi xuống. Theo ba người tới gần, ba người phát hiện phù lục lấp lóe quang mang đột nhiên yếu đi xuống dưới. Đều giữ vững tinh thần, cẩn thận, cẩn thận. Đương, đương, đương. Tiếng chiêng cấp tốc bị gõ vang, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Ngô gia thôn, các nơi đội tuần tra điên cuồng hướng xem nơi này chạy tới. Trong đường, Ngô Thúc Thần cấp tốc mở mắt ra, chỉ thấy cọ một tiếng, một đạo hắc ảnh hiện lên, Ngô Thúc Thần đã xuất hiện tại từ đường bên ngoài. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại tiếng chiêng gõ vang chỗ. Lúc này mọi người đã lần lượt chạy tới. Tiểu Tam, chuyện gì xảy ra? Ngô lão đại cũng mang người nhanh chóng chạy tới. Mọi người thấy gõ đồng la ba người, phát hiện ba người đều là một bộ sợ choáng váng biểu lộ. Thuận ba người ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy tại ba người hơn một mét trên mặt đất, có một con đen như mực kỳ nông, dài hơn 2 mét, người eo đến phòng chết, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, đầu lâu bên trên có một cái hình tròn chỗ trống, chảy ra xem óc cùng huyết dịch. Tiểu Tam, các ngươi giết. Ngô lão đại chỉ vào trước mắt kỳ nông quỷ dị, không thể tin nói. Không phải, không phải, thúc, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc ấy chúng ta liền thấy một con bóng đen hướng về chúng ta đánh tới, ngay tại chúng ta cảm giác muốn thời điểm chết, liền thấy một đoàn rất mạnh kim quang, sau đó nghe được bành một tiếng, sau đó chúng ta liền thấy dạng này. Bình phục một chút tâm tình, được gọi là Tiểu Tam nam tử mở miệng miêu tả một chút quá trình. Ba người cũng là một mặt mộng, lúc ấy đều cảm giác muốn biết gì chúc ở đây rồi, không nghĩ tới vậy mà sống tiếp được, mà lại hoàn toàn không biết là ai cứu được bọn hắn. Mà lúc này từ đường bên trong, Nô Chính Đạo nhẹ nhàng buông xuống trong tay quải trượng đầu rồng, nhìn xem đám người phương hướng, cười cười. Chương 55, đầy bụng hồ nghi phong thần sự tỉnh, con báo bình an phủ tạm tâm chương 55, đầy bụng hồ nghi phong thần sự tỉnh, con báo bình an phủ tạm tâm lại nói Trương Huyền bị tỉnh lại về sau, liền theo Ngô lão bản lên xe ngựa, chuẩn bị trở về Vương gia trấn. Trên đường, tại trong xe, Ngô lão bản đột nhiên hỏi, "Tiểu Huyền, lần này tổ linh tỉnh lại thành công không?" Mặc dù lúc ấy Ngô lão bản cũng tại tỉnh lại nghi thức bên trên cảm thấy đủ loại chỗ khác thường, nhưng là vẫn không yên lòng muốn hỏi một chút. "Thành công, yên tâm đi, Ngô thúc." Trương Huyền cười nói. "Bất quá, lần này không phải tỉnh lại tổ linh, mà là sát phong thổ địa chính thần." Trương Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được nói. "Thổ địa chính thần?" Ngô lão bản sững sờ, trong nháy mắt nhớ tới mấy ngày trước, lần kia đi linh tố cư Trương Huyền nói cho hắn thổ địa thần cố sự. "Tiểu Huyền, thổ địa thần thật sự có thần kỳ như vậy sao?" Ngô lão bản còn nhớ đến lúc ấy nghe Trương Huyền giảng thổ địa thần sự tích, cũng chỉ là coi như cố sự nghe, quay đầu cũng liền quên đi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lần nữa nghe được thổ địa thần cái từ này. Nếu như Ngô gia thôn sắc phong thổ địa thần thật có cố sự bên trong như vậy thần kỳ, kia Ngô gia thôn vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao, mà lại về sau Ngô gia thôn chẳng phải là sẽ không còn có quỷ dị hại người sao? "Tự nhiên, Ngô thúc, yên tâm đi, Ngô gia thôn quỷ dị chết chắc, mà lại về sau cũng sẽ không còn có quỷ dị có thể tập kích Ngô gia thôn." Trương Huyền bỗng ngực nói. Trương Huyền đến bây giờ kỳ thật đã giải khai quá khứ rất nhiều nghi hoặc, liên tục nhìn qua Lưu gia thôn cùng Ngô gia thôn hai cái thổ địa công, càng thêm vững tin thổ địa thần thần thông. Mặc dù thổ địa công chỉ là cấp thấp nhất thần linh, nhưng là đối phó phổ thông lệ quỷ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Còn càng cường đại hơn quỷ dị, Trương Huyền không xác định, nhưng này chút cường đại quỷ dị cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Kia, yeah. Lưu gia thôn, chẳng lẽ cũng là? Nô lão bản đột nhiên nhớ tới Lưu gia thôn tổ linh tỉnh lại đại tế chính là Trương Huyền chủ trì. Không sai, Lưu gia thôn cũng không phải tỉnh lại tổ linh, mà là sắp phong thổ địa chính thần. Trương Huyền rất hào phóng gật đầu nói. Tê, Nô lão bản hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, ngày mai lại về một chuyến Ngô gia thôn nhìn xem tình huống. Hai người trên đường đi trò chuyện liên quan tới thổ địa thần chủ đề. Trương Huyền đem tiếp trước liên quan tới thổ địa thần các loại truyền thuyết từng cái cho Ngô lão bản nói ra. Trương Huyền hôm nay có một loại trong cõi u minh trực giác, nhất là hôm nay lần nữa đi vào kia phiến vùng quê thời điểm, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Tựa hồ phương tiên địa này tại hướng hắn biểu đạt một loại khát vọng, hy vọng hắn tận khả năng nhiều hơn sắc phong thần linh, cùng đem những thần linh này thần chức củng cố sự truyền thuyết nhiều hơn truyền bá ra. Tiếp trước có một loại thuyết pháp, thần linh là nhân đạo chỗ tạo nên, thần linh thần danh cùng thần chức vừa vặn chính là nhân đạo tạo nên. Cầm thổ địa thần tới nói, thổ địa thần truyền thuyết lưu truyền càng rộng, như vậy thổ địa thần tôn thần này vị cách liền càng vượt vững chắc, chỗ thu được hương hỏa cũng càng nhiều, thần uy cũng liền càng lớn. Mà lại nhân dân ý nguyện còn có thể giao phó thần linh mới thần chức, tỉ như nói thổ địa thần, mọi người khát vọng thổ địa thần có thể đưa tự chúc phúc, như vậy đương càng ngày càng nhiều người đều tin tưởng thổ địa thần có cái này thần chức, như vậy đương tin tưởng người đạt tới nhất định quắc giá trị, như vậy thổ địa thần liền thật có được cái này thần chức. Trương Huyền trong cõi u minh có một loại cảm giác, trước mắt thổ địa thần có thần chức là thiên đạo trực tiếp ban cho, nhưng đến tiếp sau thổ địa thần muốn càng nhiều thần chức, càng nhiều thần lực thần uy, thì liền cần mọi người càng thêm hiểu rõ thổ địa thần. Đối với trực tiếp sắc phong thần linh, Trương Huyền vẫn có chỗ lo lắng, nhưng là đem thần linh một chút truyền thuyết trước truyền bá ra ngoài, liền không có lớn như vậy lo lắng. Trương Huyền không muốn uổng phí trở thành thiên đạo làm công người, sau đó cuối cùng khả năng lại bị vô tình vứt bỏ, loại khả năng này là tồn tại. Trương Huyền ấn tượng đặc biệt sâu chính là 90 bản phong thần bảng trong cuối cùng một tập cái cuối cùng ống kính. Trương Huyền từ đó cảm nhận được một loại bi thương, có lẽ chính Khương Tử Nha cũng không hối hận, nhưng là làm một người đứng xem vẫn sẽ cảm thấy vẻ bi thương. Kia là Khương Tử Nha phong thần hoàn tất, cuối cùng phong chính là thân công báo, thân công báo cuối cùng nói một đoạn văn, Khương Tử Nha, cho dù ta thân công báo không thể thành chính quả, cũng không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, thực ta là một cái thần tiên, nhưng ngươi đây, ngươi trăm năm về sau đã không có thần tiên có thể phong. Khương Tử Nha nghe vậy im lặng. Sư phụ, đệ tử Khương Thượng thụ mệnh phong thần đã xong, đã thần tiên vật quy nguyên chủ, nhận còn sư phụ. Khương Thượng, nhân gian tăng thương, gánh nặng đường xa, đã thần tiên còn lưu tại trong tay ngươi, ngươi mặc dù không có thần vị, lại nhưng quản hạt chúng thần, chỉ cần ngươi Khương thái công tại, liền không gì kiêng kỵ. Khương Tử Nha một câu cuối cùng nội tâm độc thoại, lúc ấy rung khắp Trương Huyền nội tâm. Ta nguyện vĩnh thủ thiên môn, làm thiên hạ bách tính vĩnh hưởng thái bình. Cái này ống kính mặc dù tại phong thần diễn nghĩa nguyên tắc ở trong cùng không có, nhưng là Trương Huyền cảm giác được cái này bản phong thần bảng có lẽ sau cùng một đoạn này đối thoại, vừa bạn phù hợp lúc ấy Khương Tử Nha tâm cảnh đi. Nhưng Trương Huyền hiển nhiên cũng không muốn cuối cùng cũng thu hoạch được Khương Tử Nha đồng dạng vận mệnh. Tại hai người trò chuyện bên trong, xe ngựa một đường đi nhanh, rốt cục tại giờ dậu trước đó về tới Vương gia trấn. Xe ngựa một đường đi vào linh tố cư, Trương Huyền xuống xe vẫy tay từ biệt Ngô lão bản, quay người đẩy ra linh tố cư đại môn. Meo meo. Nương theo lấy một trận đội vàng tiếng mèo kêu, tiểu Ly Hoa bình an bụt từ Trương Huyền ngày thường ngồi trên ghế chạy xuống tới, mấy bước đi vào Trương Huyền trước mặt, sau đó bắt lại Trương Huyền ống quần. Bụt, bụt, bụt. Mấy cái, liền nắm lấy Trương Huyền quần áo leo lên, cuối cùng bò tới trên bờ vai, sau đó liền bắt đầu dùng đầu không ngừng cọ xem Trương Huyền gương mặt, một bên cọ còn một bên meo meo kêu. Ngứa, ngứa. Bình an, mau xuống đây. Trương Huyền bị cọ trực khiêu ngứa. Trương Huyền đưa trong tay bao khỏa phóng tới trên quầy, đưa tay liền đem đầu vai Bình An bắt lại xuống tới, đặt ở trong ngực hung hăng lột mấy cái. Tiểu Ly Hoa mèo hưởng thụ nhắm mắt lại, sau đó khò khè. Âm thanh liền vang lên. Trương Huyền nhìn xem trong ngực nhỏ con, trong nháy mắt trong lòng những phiền não kia biến mất hơn phân nửa. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi, tùy tâm mà động, gặp được muốn phong thần thời điểm, vậy liền phong, có lẽ sự thật không hề giống tưởng tượng tàn khốc như vậy. Nếu là có thể tu luyện thành tiên, tự nhiên đầu tiên thành tiên. Thực sự không được, liền cho mình lưu một cái thần vị, không thể giống Khương Tử Nha như thế, đem thần vị đều cho người khác phong. Cuối cùng không có mình vị trí. Nơi này còn có một cái dân gian truyền thuyết, nghe nói lúc ấy Khương Tử Nha nghĩ đến đem Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí lưu cho mình, thế là mãi cho đến phong thần hoàn tất, Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí đều là trống không. Lúc này, bên cạnh có người hỏi, "Thừa tướng, phía trên nhất vị trí kia còn trống không đâu?" Khương Tử Nha liền nói ra, "Vị trí kia có người ngồi." Nghe được có người ngồi, từ bên cạnh bụt một tiếng nhảy ra một người, sau đó an vị đi lên, sau đó không mình hành lễ tạ ơn. Khương Tử Nha lúc ấy đều choáng váng, bởi vì ngồi lên người gọi Trương Hữu Người. Đương nhiên cái này truyền thuyết có cái lớn bug, đó chính là phong thần chuyện xưa nguyên nhân gây ra là thiên đế muốn để thập nhị tiên thủ xưng thần, nhưng thập nhị tiên thủ không muốn, lại đúng lúc gặp 1500 năm thần tiên sát kiếp, thế là liền có xiển tiệt nhị giáo thương lượng, mượn nhờ nhân gian triều đại thay đổi hoàn thành trạm tướng phong thần sự tình. Bug chính là chỗ này thiên đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế là quan hệ như thế nào đâu. Chương 56, ai? Ta quá khó khăn. Chương 56, ai? Ta quá khó khăn. Meo meo. Tiểu Ly Hoa Bình An nhìn xem Trương Huyền bắt đầu không để ý tới mình, tức giận đến Trương Huyền trong ngực ủi ủi, sau đó lẻ lươi liếm liếm Trương Huyền ôm tay của nó. Trương Huyền nhìn thấy Tiểu Ly Hoa Bình An liếm tay động tác, cười ha ha, lại đưa tay sờ lên đầu của nó. Bình An dùng đầu đuổi xem Trương Huyền sờ tay của nó, trong miệng vang lên khò khè. Khò khè thanh âm. Trương Huyền quay người đem đại môn đóng lại, sau đó một cái tay ôm Bình An, một cái tay nhấc lên trên quai bá khỏa. Tiểu Ly Hoa Bình An đột nhiên cảm giác trên đầu tay không có, bất mãn đến mở mắt ra, nhìn thoáng qua dẫn theo bao khỏa tay, mới lại không cam lòng nhắm mắt lại. Trương Huyền trở lại trong phòng, đem bao khỏa cất kỹ, sau đó đem Tiểu Ly Hoa Bình An cũng đặt lên giường, quay người dự định đi ra cửa đâm giấy cửa hàng cho Lưu Mánh nói một tiếng đã trở về sự tình. Vừa đem Bình An buông xuống, liền xuống Tiểu Ly Hoa liền bắt đầu nhìn xem Trương Huyền, meo meo. Trực hiếu, trong mắt to tràn đầy bị quất. Nha. Trương Huyền nhìn xem mèo con ánh mắt, có một loại mình phạm vào đại tội cảm giác, không có cách nào chỉ có thể đưa tay lại đưa nó bế lên. Khó khè. Khó khè. Vừa đem nó ôm, Tiểu Ly Hoa lập tức liền thoải mái nhắm mắt lại. Trương Huyền bất đắc dĩ cười cười, nói, tốt ta, mang ngươi cùng đi. Mèo. Bình An đáp lại một tiếng, đều không có mở mắt. Trương Huyền chỉ có thể ôm nó, ra linh tố cư, đi vào bên cạnh đâm giấy cửa hàng. Đâm giấy cửa hàng lúc này còn mở cửa, Trương Huyền trực tiếp khóa cửa mà vào, liền thấy Lưu Mạnh ngồi ở bên cạnh trên mặt đất tại làm xem đâm giấy. Mạnh thúc, ta trở về. Trương Huyền nói. Lưu Mạnh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng thần sắc buông lòng xuống, nói, trở về á. Trương Huyền quay đầu nhìn chung quanh, buồn bực nói, Hàm Nhi đâu? Nàng nha. Hôm nay cô nàng tới làm khách, đi theo cô nàng đi huyện thành, muốn ở bên kia ở một thời gian ngắn. Lưu Mạnh cười nói, nha đầu này vừa đi, mang hai thanh tĩnh không ít, ha ha. Trương Huyền trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ hai ngày nữa ngươi liền sẽ không nói như vậy, còn không hiểu rõ ngươi nha. Ngươi ánh mắt gì? Lưu Mạnh chừng Trương Huyền một chút. Hắc hắc, không có việc gì, Mạnh thúc, ta đây không phải trở về, liền tranh thủ thời gian tới hồi báo cho ngươi một tiếng sao, tỉnh xem ngài cùng Thẩm Nương lo lắng. Trương Huyền cười nói. Mèo. Tiểu Ly Hoa Bình An cũng trong ngực kêu một tiếng. Ha ha, nhìn một cái, mèo con đều đang lo lắng ngươi. Ta cũng không lo lắng, là ngươi Thẩm Nương lo lắng ngươi. Lưu Mạnh lườm Trương Huyền trong ngực mèo con một chút, cười nói. Trương Huyền cùng Lưu Mạnh nói chêm chọc cười vài câu về sau, nói, Mạnh thúc, vậy ta liền trở về. Trương Huyền nói xong, quay người muốn đi. Chờ một chút. Lưu Mạnh đột nhiên hô. Ừm. Trương Huyền quay lại thân nhìn xem Lưu Mạnh, nói, Mạnh thúc, còn có việc. Chờ. Lưu Mạnh nói một tiếng chờ lấy, quay người liền trở về hậu viện. Trương Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có thể ở quầy hàng nơi này chờ lấy. Chỉ chốc lát sau thời gian, vậy một cái màn, chỉ thấy Lưu Mạnh bưng một cái thô sứ chén lớn đi đến. Chén lớn bên trên còn che kín một cái đĩa. Còn không có ăn cơm chiều đi, đây là ngươi Thẩm Nương chuyên môn cho ngươi lưu cơm, một mực tại trong nồi nóng. Nói, Lưu Mạnh liền đem chén lớn đưa tới. Nghe được mùi thịt, Trương Huyền trong ngực Bình An đột nhiên mở mắt, nhìn xem Lưu Mạnh trong tay chén lớn, meo meo. Trực hiếu. Trương Huyền theo bản năng tiếp nhận chén lớn, không đợi nói cái gì, chỉ thấy Lưu Mạnh nói ra, đi, 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 mau trở về đi ăn cơm. Trương Huyền nhìn thoáng qua Lưu Mạnh đổi người biểu lộ, trong lòng ấm áp, nói, tốt, vậy ta trở về, Mạnh thúc, thay ta cảm tạ Thẩm Nương. Tiểu tử thúi, cảm ơn cái gì tạ, mau trở về đi thôi. Lưu Mạnh một mặt ghét bỏ biểu lộ. Trương Huyền hắc hắc, vui lên, bưng bát về tới linh tố cư, đem che kín chén lớn đĩa để lộ, liền thấy tràn đầy lớn thịt mỡ phiến. Meo meo. Bình An trên giường nhìn chằm chằm chén lớn, gấp đến độ trực hiếu. Ở cái thế giới này, lớn thịt mỡ mới là được hoan nghênh nhất, tại hàng thịt mọi người đều là nhặt thịt mỡ nhiều mua, dù sao mọi người trong bụng chất béo phổ biến không nhiều, thịt mỡ không chỉ bắt đầu ăn hương, hơn nữa còn có thể ép dầu. Trương Huyền kiếp trước khi còn bé, đó cũng là như thế. Phán đoán một con lợn nuôi có được hay không, liền nhìn cuối cùng giết hết về sau, thịt mỡ nhiều hay không. Ăn Tết mua thịt thời điểm, mọi người đều là ưu tiên mua thịt mỡ, thực sự mua không được thịt mỡ, mới mua thịt nạc, khi đó xương sườn là không được hoan nghênh nhất. Trương Huyền cầm đũa kẹp vài miếng thịt mỡ đặt ở trong mâm, đặt ở mì Bình An trước. Chỉ thấy Bình An vui vẻ miệng lớn bắt đầu ăn. Một người một mèo ăn nghỉ cơm tối, Bình An liền lại bò vào Trương Huyền trong ngực, nhắm mắt lại khò khè. Trương Huyền thì đem ngọn đến cùng ngọn đèn đều đốt, sau đó cầm lấy dao khắc, bắt đầu hôm nay tăng ca. Nhớ tới hôm trước Lưu Minh ám chỉ, Trương Huyền quyết định lại điêu khắc mấy tôn Lưu Mạnh hình tượng tượng thần. Theo đao khắc múa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trong chốc lát một tôn Lưu Mạnh hình tượng tượng thần liền xuất hiện ở trước mắt, sinh động như thật. Xoay chuyển tượng thần, cầm đao khắc, đang muốn ở sau lưng khắc chữ, đột nhiên Trương Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ kỹ vài ngày trước đang thắt giấy cửa hàng, điêu khắc lưu mãnh tượng thần thời điểm, lúc ấy ôm một tia đùa ác ý nghĩ, khắc xuống sắc phong lưu mãnh môn thần thần vị chữ. Lúc ấy, Trương Huyền còn không biết mình có thể phong thần, thẳng đến Lưu Gia thôn tổ linh tỉnh lại đại tế, mình sửa chữa đạo văn đem tỉnh lại đạo văn đổi thành phong thần văn thư, sau đó tận mắt thấy được phong thần sau Phùng Công Khanh, mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó chính là hôm nay Ngô Gia thôn phong thần, mà lại tựa hồ còn khai thiên nhãn, thấy được huyền hoàng chi khí, quá khứ rất nhiều nghi hoặc mới giải khai. Nhớ lại mấy ngày gần đây nhất cùng Lưu Mãnh một chút ở chung chi tiết cùng lời nói, tỉ như, nếu không, ngươi phong cái thổ địa thần thử một chút. Tựa như một đạo kinh lôi dưới đáy lòng sẽ qua. Chẳng lẽ, cái này, không thể nào. Trương Huyền đột nhiên trong lòng chần chờ. Trương Huyền có chút hâm mộ những cái kia cái khác xuyên qua khách, ngươi xem một chút người khác xuyên qua đi, giống như trời sinh liền biết tất cả mọi chuyện, hoặc là trực tiếp liền mang hệ thống xuyên qua, có cái gì nghi vấn, trực tiếp hỏi hệ thống là được rồi, hoặc là hệ thống chủ động liền nói cho. Người khác xuyên qua, trước kia nhìn qua sách gì, chỉ cần tưởng tượng, liền một chữ không kém xuất hiện trong đầu, ngươi dám tin. Người khác có thể liều mạng tìm đường chết, dù sao nhân vật chính quang hoàn tồn tại, hơn nữa còn có hệ thống hộ giá hộ tống, khắp nơi cũng đều là trang bức đánh mặt. Chỗ nào như chính mình khổ như vậy mệnh nha. Không riêng xuyên qua đến như thế một cái nguy hiểm thế giới, cẩn thận chặt chẽ trong lâu như vậy, đối với mình kim thủ chỉ vẫn là kiến thức nửa đời. Ai? Ta quá khó khăn. Chương 57, lại là ngươi. Chương 57, lại là ngươi. Tiện tay khắc xuống ti môn thủ vệ chính thần thần bị vài cái chữ to, đột nhiên một đoàn huyền hoàng chi khí trống rỗng mà xuống, lần nữa đem Trương Huyền bao khỏa trong đó. Trương Huyền nhìn xem lần nữa vây lại mình huyền hoàng chi khí, trầm mặc không nói. Liên quan tới thiên nhãn, Trương Huyền chuyên môn lấy tới trong nhà gương đồng nhìn một chút, nhìn thấy cái trán chỗ mi tâm cũng không nhìn thấy con mắt thứ ba mới yên lòng. Muốn thật giống Dương Tiễn như thế cái chán con mắt thứ ba xuất hiện, Trương Huyền cảm giác mình có khả năng sẽ bị mọi người xem như quỷ dị đánh chết, đương nhiên cũng có thể là bị xem như kỳ nhân dị sĩ, nhưng là Trương Huyền cũng không dám cược, dưới mắt loại thứ này lựa chọn tốt nhất. Mình minh xác biết chỗ mi tâm có cái thiên mục, nhưng là ngoại nhân mắt thường lại là không cách nào nhìn thấy. Nói đến tiên nhãn, nổi danh nhất hẳn là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, cái khác có Văn Thái Sư, Mã Vương gia trở. Trong truyền thuyết Nhị Lang Thần tiên nhãn, có thể lên xem 33 trọng trời, hạ xem xét U Minh địa phủ 118 tầng địa ngục, nhưng nhìn phá hết thảy hư ảo, nhưng chiếu rõ chúng sinh kiếp trước kiếp này, chiếu rõ chúng sinh vạn vật bản nguyên hoặc bản tướng. Đương nhiên, Trương Huyền biết mình tiên nhãn khẳng định không đạt được tình trạng như vậy, trước mắt có thể nhìn thấy huyền hoàng chi khí, còn có thể nhìn thấy chúng sinh khí vận, đã rất cường đại. Trương Huyền suy đoán nên là mình đạt được huyền hoàng chi khí đạt đến trình độ nhất định, bắt đầu từng bước mở ra nhân thể bảo khố, theo đến tiếp sau tiếp tục đạt được càng nhiều huyền hoàng chi khí, có lẽ tiên nhãn sẽ còn càng thêm cường đại, tựa như trong trò chơi đánh quái thăng cấp đồng dạng. Đương nhiên đây là Trương Huyền suy đoán, cần thời gian đến kiểm nghiệm. Trương Huyền đè xuống trong lòng đủ loại nghi hoặc, cầm lấy đao khắc tiếp tục điêu khắc, lại liên tục điêu khắc bốn tôn môn thần tự thần. Theo lần lượt huyền hoàng chi khí quán thể, Trương Huyền cảm giác tâm thần càng thêm cương minh. Đem ngọn đèn trong lần nữa thêm đầy dầu, nhìn xem ngọn nến còn có hơn phân nửa. Trương Huyền nhìn trên bàn bày biện mấy tôn môn thần tự thần, đột nhiên trong lòng hơi động, có lẽ ta có thể điêu khắc một cái bản khắc, trực tiếp ấn chế môn thần hình ảnh. Dù sao Trương Huyền trong ý thức, môn thần nên là dán tại trên cửa chính. Ban sơ thời điểm, mọi người là đem điêu khắc đồ đảo, thượng thư thần đồ bất lũy sau đó treo ở đại môn phía trên. Về sau dần dần diễn biến thành đổi thành trên giấy vẽ lên tượng thần, sau đó dán tại đại môn phía trên, về phần hình tượng thì biến thành tần bình cung mất chi cung, đương nhiên cũng có họa những người khác, tỉ như quan công cùng Trương Phi. Đương nhiên thường thấy nhất vẫn là tần bình cung mất chi cung, cũng là dân gian ảnh hưởng lớn nhất môn thần hình tượng. Trương Huyền nghĩ nghĩ, vì điêu khắc chuẩn xác, trước tiên có thể vẽ một bức môn thần đồ, tham chiếu xem lại làm bản khác, có lẽ càng tốt hơn. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền đứng dậy, đem đã trong ngực ngủ say tiểu ly hoa Bình An đặt lên giường. Mèo. Bình An trở mình, tựa hồ cảm thấy dị dạng, mở hai mắt ra, nhìn xem đem mình để ở một bên Trương Huyền, ủy khuất lại meo một tiếng, đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhảy tới Trương Huyền vừa rồi ngồi trên ghế. Trương Huyền nhìn, im lặng lắc đầu. Trương Huyền đi trong ngăn tủ lật ra hai tấm nguyên chủ mua sắm còn lại hai tấm giấy đỏ, bỏ lên bàn, lại đem bút mực chuẩn bị kỹ càng. Trương Huyền đứng tại trước bàn, đem bút chấm no bụng mực nước, nâng bút nơi tay, trong lòng cấu tứ một lát sau, hạ bút miêu tả, bắt đầu vẽ môn thần hình ảnh. Mặc dù trong phòng tia sáng ảm đạm, dựa vào một chi ngọn nến cùng một ngọn đèn dầu cung cấp sáng ngời rất có hạn, nhưng là đối với khai thiên mục Trương Huyền tới nói, cùng ban ngày không có quá lớn khác nhau. Chỉ gặp Trương Huyền cổ tay tại trên giấy đỏ không ngừng di động, từng đạo mực ngấn trên giấy xuất hiện, cấu thành từng đầu trôi chảy đường cong, những đường cong này tại Trương Huyền dưới ngòi bút cấu thành từng cái đồ án. Đám chìm trong vẽ tranh ở trong Trương Huyền, không biết đi qua bao lâu, theo cuối cùng một bút vẽ xuống sau thu hồi đầu bút lông, lúc này đột nhiên vốc. Một tiếng vang nhỏ, bên cạnh ngọn nến đã đốt hết. Trương Huyền tìm ra một con mới ngọn nến nhóm lửa, sau đó lại đem đồng dạng sắp đốt hết ngọn đèn lấp đầy dầu. Nếu là đổi thành nguyên chủ, cũng không bỏ được xa xỉ như vậy, nhưng hiển nhiên Trương Huyền cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Làm loại này bản khắc, Trương Huyền nhưng không có tiếp xúc qua, cho nên cũng không rõ ràng phải chẳng có thể điều khắc thành công. Điều khắc tượng thần, cùng điều khắc dùng cho in ấn bản khắc cũng không phải một chuyện. Trương Huyền đem vẽ xong hai bức môn thần đồ, cầm trong tay xem xét cẩn thận, trong lòng cấu tứ bản khắc nên làm như thế nào. Trương Huyền vẽ cái này hai bức môn thần đồ, cùng tượng thần, đều là tham chiếu tần quỳnh cung mất chỉ cùng khoác mặt vẽ, nhưng là bộ mặt hình tượng là dựa theo lưu máy vẽ. Trương Huyền nâng bút tại hai bức môn thần đồ bên trên, phân biệt để thượng ti môn thủ vệ hai chữ, đều là dùng kiếp trước hán ngữ viết. Theo bốn chữ này rơi xuống, trong hư không một tiếng nổ vang. Lần này, Trương Huyền nghe được thật thật cái này tiếng vang, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, thiên nhãn nhìn lại, trực tiếp xuyên thấu qua nóc nhà, thấy được bên trên bầu trời vô biên vô tận huyền hoàng chi khí hội tụ. Một lát sau, huyền hoàng chi khí chút xuống, thẳng đến Trương Huyền mà tới. Đây là Trương Huyền lần thứ nhất trực quan thấy được huyền hoàng chi khí sinh ra, cùng hướng về mình toàn bộ quá trình. Trong khoảnh khắc, liền đem Trương Huyền bao khỏa trong đó, quen thuộc dòng nước ấm từ các vị trí cơ thể tiến vào trong thân thể, tại thể nội không ngừng lưu chuyển. Không nghĩ tới, vẽ ra tới tự thần, vậy mà cũng sẽ có huyền hoàng công đức. Cái này khiến Trương Huyền đối với như thế nào thu hoạch được công đức có càng thêm rõ ràng nhận biết. Xem ra mỗi hướng vùng thế giới này giới thiệu một tôn tân thần, liền sẽ thu hoạch được to lớn công đức. Mỗi nhiều một loại thần minh gánh chịu hình thức xuất hiện, cũng sẽ thu hoạch được to lớn công đức. Mình lần thứ nhất vẽ phù lục, cũng đồng dạng thu được to lớn công đức. Mà khi lần thứ hai về sau lần nữa chế tác vô luận là tượng thần vẫn là phù lục, mặc dù cũng đồng dạng sẽ thu hoạch được không ít công đức, nhưng là hiển nhiên cùng lần thứ nhất liền không có cách nào dựng lên. Trước mắt mình đã điêu khắc thổ địa thần, môn thần, trung ủy, hắc bạch vô thường như thế mấy tôn thần minh, bất quá quá khứ đều là điêu khắc tượng thần. Hôm nay đây là lần thứ nhất vẽ tượng thần, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy huyền hoàng chi khí nha. Theo huyền hoàng chi khí không ngừng quan chú, Trương Huyền đột nhiên cảm giác được một cỗ bối rối đánh tới. Nhìn trên bàn vừa mới thay đổi mới ngọn nến, cùng vừa mới lấp đầy ngọn đèn, Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là không có lại kiên trì chế tác bản khác, lưu lại chờ ngày mai, lấy tốt hơn tinh thần lại làm bản khác đi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đem hai bức môn thần đồ thu vào, cố nén buồn ngủ đem mặt đất đơn giản thu thập một chút. Thu thập xong, Trương Huyền nhanh chóng tởi y phục xuống chui vào chăn, trong khoảnh khắc liền tiến vào trong lúc ngủ mơ. Đương Trương Huyền nằm ngủ về sau, lúc đầu một mực ngủ tiểu Ly Hoa bình an, lập tức mở mắt, đứng người lên thể, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó trở về Trương Huyền bên cạnh, nhẹ nhàng nằm hạ đầu hướng phía cửa phòng phương hướng, sau đó có chút hít mắt, giống như ngủ không phải ngủ, giống như một cái phòng thủ tướng quân. Trương Huyền trong mông lung mở mắt. Ừm, ta không phải đã ngủ sao? Đây là có chuyện gì? Trương Huyền nhìn trước mắt Linh Tố Cư chiêu bài ngây ngẩn cả người. Ta làm sao đến đường lớn thượng? Trương Huyền nghi hoặc nói. Thần Du. Đột nhiên một cái từ xuất hiện tại trong đầu, kiếp trước nhìn qua một chút tiên hiệp thần ma loại trong tiểu thuyết xuất hiện qua tương tự tình tiết, hẳn là ta đây là Thần Du rồi. Nhìn xem bị kim quang bao trùm Linh Tố Cư, đã bên cạnh đồng dạng kim quang lấp lánh đâm giấy cửa hàng, yên ổn quyết tâm thần tới Trương Huyền quyết định đi chung quanh một chút nhìn một chút. Cất bước rời đi Linh Tố Cư, Trương Huyền tại trên đường cái đi dạo xung quanh lên, ngẫu nhiên có thể gặp được trong trấn tuần tra nhân viên, từng cái giơ bó đuốc, cầm trong tay gỗ đào hoặc gỗ tao kiếm. Trương Huyền lần thứ nhất nhìn thấy đội tuần tra, theo bản năng nên đón tiếp lấy, tiếp nhận phát hiện đội tuần tra tựa như căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng, trực tiếp từ trước mắt hắn đi qua. Này mới khiến Trương Huyền nhớ tới, mình có lẽ là nguyên thần hoặc là linh hồn trạng thái, người bình thường là căn bản không thấy mình. Quá khứ trong tiểu thuyết có dạng này miêu tả, cái này rốt cục xác nhận. Đi dạo trong, đột nhiên Trương Huyền nhìn thấy phía trước xuất hiện một người, tựa hồ đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, đưa lưng về phía mình, toàn thân đỉnh nón trụ sâu giáp, trong tay nắm lấy một đôi song roi. Trương Huyền nhìn thấy cái bóng lưng này, đột nhiên sinh ra một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Đột nhiên người kia hình như có cảm giác, cũng vừa quay đầu đến, thấy được Trương Huyền, ngây mẩn cả người. Mà nhìn thấy người kia mặt mũi Trương Huyền, cũng đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 58, Sát Phong Ngọc Đế. Chương 58, Sát Phong Ngọc Đế. Sáng sớm, hôm nay ánh nắng đồng dạng sáng chói. Trương Huyền mở mắt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hồi tưởng đến tối hôm qua kinh lịch, vẫn rõ mồn một trước mắt. Manh thúc, môn thần, ban đêm trực ban tuần tra. Sát Phong lưu manh môn thần thần bị. Cứ như vậy trò đùa một câu, liền phong thần thành công. Chẳng phải là nói về sau phong thần, không cần thiết thiết tế đàn, thiết tế tự nghi thức, chỉ cần một câu là được sao? Hơn nữa còn là người sống. Người sống vậy mà cũng có thể phong thần. Cố nhiên tại phong thần diễn nghĩa trong tiểu thuyết, Lý Tĩnh phụ tử, còn có Vi Hộ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử bọn người cuối cùng là nhục thân phong thần, nhưng những người này cũng không phải là Khương Tử Nha tại phong thần nghi thức thời điểm phong, trong sách chỉ nói mấy người kia về sau nhục thân thành thánh. Đương nhiên nơi này nói nhục thân thành thánh, không phải chỉ được thành vì thánh nhân, mà là thành thần hoặc là thành chính quả. Trong sách chưa bàn giao bọn hắn là như thế nào thành thần, là tự mình tu luyện mà thành, còn là tu luyện có thành tựu về sau, thiên đế sắc phong. Trương Huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy thiên đế sắc phong xác suất lớn hơn. Đã người sống có thể phong thần, như vậy mình thân cận một số người, mình có lẽ có thể tìm cơ hội cũng cho một cái thần bị. Bất quá ta có thể dễ dàng như vậy sắc phong thần bị, ta đến tột cùng là thân phận gì đâu? Thiên sư, thiên đế, cùng loại Khương Tử Nha đồng dạng người, vẫn là cái gì? Nếu như mình cho mình sắc địa một cái thần bị, sẽ như thế nào? Trương Huyền bị mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này giật nảy mình. Chẳng qua trước mắt mình sắc phong thần bị đều là thổ địa, môn thần dạng này đê giai thần bị, nếu như là cái khác cao giai thần bị mình có thể hay không sắc phong thành công đâu? Mà nếu như sắc phong, sẽ bỏ ra cái giá gì đâu? Có lẽ xế chiều hôm nay mình có thể thử một chút. Vì cái gì không phải lên buổi trưa, bởi vì buổi sáng, bên lòng bức dạng, vẫn là ưu tiên chế tác tượng thần, đến cam đoan tượng thần cung ứng. Tiếp tục hồi ức hôm qua nhìn thấy Lưu Mạnh kinh lịch, Trương Huyền có một chút tương đối kỳ quái. Lưu Mạnh cũng không biết, nhưng Trương Huyền lại là biết, môn thần thần vị chủ yếu là ti môn thủ vệ chức vụ, bình thường chỉ có thể ở trương tiếp môn thần thần vị người ta phụ cận hoạt động. Nhưng hiển nhiên Lưu Mạnh tôn này môn thần lại không giống nhau, hắn có thể tại toàn bộ vương gia trấn phạm vi bên trong tự do hoạt động, mà lại mấy ngày nay vương gia trấn bên trong xuất hiện quỷ dị, cơ bản đều là Lưu Mạnh trước tiên phát hiện, cùng chu sát. Trước mắt vương gia trấn chỉ có đâm giấy trong tiệm có một tôn môn thần tượng thần, hơn nữa còn không phải dán tại trên cửa môn thần tượng. Không nghĩ ra, càng nghĩ càng mê hoặc. Đáng tiếc không ai có thể giải đáp mình những này nghi hoặc. Xem ra không thể dập khuôn kinh nghiệm của kiếp trước, dù sao đây là một cái thế giới mới, sinh ra dị biến cũng thuộc về bình thường. Bất quá điêu khắc cùng bóp chế một chút mới môn thần tượng, còn có làm ra bản khắc, ấn chế được càng nhiều nhưng gián tiếp môn thần tượng, mời ra vương gia chấn thử một lần. Đây cũng là Lưu Mãnh ngày hôm trước ám chỉ chính mình ý tứ, nghĩ đến thử một chút, môn thần tượng ra vương gia chấn, hắn phải trang liền cũng có thể bước ra vương gia chấn. Có lẽ thật hẳn là thử một chút. Dù sao mình không có hệ thống cùng lão gia ra đến giải đáp nghi hoặc, chỉ có thể mình từng bước đi thăm dò. Lắc đầu, Trương Huyền đè xuống đáy lòng rất nhiều nghi hoặc, bắt đầu hôm nay thường ngày. Đầu tiên đi trong viện sông cái nước lạnh tắm, Trương Huyền phát hiện hôm nay trên thân đã cơ hồ không có cái gì dơ bẩn, xem ra phản xương tẩy tủy nên là đã qua một đoạn thời gian, nhưng là mấy ngày nay đã thành thói quen, Trương Huyền cũng không định sửa lại, buổi sáng dội cái nước, xác thực thật thoải mái. Tắm rửa xong, theo thường lệ đánh hai lần quyền, sau đó nấu cơm ăn cơm. Đương Trương Huyền rời giường rời đi sau phòng, Tiểu Ly Hoa Bình An cũng liền rời giường cùng đi theo đến trong viện, bỏ tới Trương Huyền mỗi ngày ngồi điêu khắc tượng thần trên ghế nghỉ ngơi. Trương Huyền nhìn xem ngủ say xưa Bình An, cũng lơ đễnh, trước kia thế kinh nghiệm nói với mình, như thế điểm mèo con một ngày có thể ngủ 16-17 giờ. An nghỉ điệp tâm, liền bắt đầu hôm nay điêu khắc tượng thần công việc. Đem Bình An ôm phóng tới trong ngực, Trương Huyền ngồi xuống, liền bắt đầu hôm nay điêu khắc công việc. Tiểu Ly Hoa Bình An đến Trương Huyền trong ngực về sau, thoải mái ủi ủi, tựa hồ đang tìm cái vị trí thoải mái hơn, toàn bộ hành trình đều không có mở to mắt. Trương Huyền cầm lấy đao khắc bắt đầu hôm nay điêu khắc, đã có thí nghiệm ý nghĩ, như vậy hôm nay liền không làm thổ địa thần giống, toàn đổi lại môn thần tượng thần đi, buổi chiều lại điêu khắc môn thần bản khác, thử một lần in ấn môn thần tượng thần, bất quá giữa trưa cần phải đi lại mua chút giấy đỏ. Theo đao khắc bay tán loạn, từng tôn môn thần tượng thần liền xuất hiện ở trước mắt. Chế tác xong 8 tôn điêu khắc tượng thần về sau, lại cùng bùn lại bóp chế 10 pho tượng bùn môn thần tượng thần. Một buổi sáng, Tiểu Ly Hoa liền ở trong ngực Trương Huyền không lúc đích. Đương Trương Huyền đứng dậy thời điểm, sẽ đem nó đặt ở trên ghế, chờ sau khi trở về, lại đem nó ôm trở về trong ngực. Rất nhanh thời gian liền đi tới giữa trưa, Trương Huyền tạm dừng ra tay đầu công việc, bắt đầu nấu cơm ăn cơm. Vẫn ăn cơm gạo lức, ăn lâu như vậy, nói thật thật là có điểm quen thuộc. Chủ yếu mấy ngày gần đây nhất thật sự là bận quá, một mực không có nhín chút thời gian đến ra mét. Ăn nghỉ cơm trưa, Trương Huyền xuất môn một lần, mua về một nhóm giấy vàng cùng giấy đỏ, giấy vàng vẽ bừa, giấy đỏ ấn chế môn thần tượng thần. Lần này không có đi mùi mực cư chủ yếu bán là văn nhân dùng bút mực giấy nghiên, mặc dù cũng có giấy vàng cùng giấy đỏ, nhưng là một thì giá cả cao hơn, mà lại lượng cũng ít. Trương Huyền đi chính là một nhà chuyên môn giấy phẩm cửa hàng. Mặt khác, Trương Huyền còn chuyên môn đi một chuyến vương gia trấn tiệm thuốc, mua một chút chu sa, dù sao vẽ bùa vẫn là dùng chu sa hiệu quả càng tốt hơn. Đằng những vật này đều sau khi chuẩn bị xong, Trương Huyền bắt đầu buổi chiều công việc. Tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi đi theo cô đi huyện thành, xem ra đoạn thời gian gần nhất, không có người tới quấn lấy mình kể chuyện xưa. Đừng nói, đột nhiên không thấy tiểu nha đầu, thật là có điểm không thích ứng. Nguyên chủ là nhìn xem tiểu nha đầu một chút xíu lớn lên, một mực là đương thân muội muội của mình đối đãi giống nhau, 10 phần cương chiều. Nguyên chủ dưỡng phụ lại càng cương chịu lợi hại, có đôi khi Trương Huyền đều có chút ghen ghét. Mà Trương Huyền vừa mới xuyên qua tới, đứng trước một cái hoàn toàn xa lạ cùng nguy hiểm thế giới, cũng là tiểu nha đầu mấy ngày làm bạn đưa cho hắn rất lớn dựa vào và giảm bớt, lại thêm nguyên chủ tình cảm ảnh hưởng, Trương Huyền cũng là đặc biệt thích tiểu nha đầu hầu ở bên người cái loại cảm giác này. Bất quá Trương Huyền suy đoán, lần này tiểu nha đầu đi huyện thành, tuyệt đối không đối mấy ngày ngắn ngủi liền trở lại, bởi vì lập tức liền tháng 6 phần, sau đó chính là cả tháng 7, 15 tháng 7 chính là một đạo khảm, những năm qua tháng 6 phần thời điểm, Lưu Mãnh vợ chồng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tiểu nha đầu đưa đến huyện thành bên trong. Tại huyện thành bên trong, nhưng so sánh tại một cái trấn nhỏ muốn an toàn hơn nhiều. Tiểu nha đầu trở lại đoán chừng phải 15 tháng 7 sau đó. Buông xuống những ngày suy nghĩ, Trương Huyền nhớ tới buổi sáng dự định, quyết định mạo hiểm thử một lần. Sắp phong mình thử một lần. Trương Huyền ngẩng đầu quan sát trời, trong lòng nói, xấu nhất tình huống, hẳn là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù phương thế giới này thiên đạo chỉ có bản năng, thần hẳn là cũng sẽ không cho phép mình xảy ra chuyện. Mình đối thần giá trị hẳn là vẫn cực lớn. Nghĩ đến mỗi lần điêu khắc tự thần, đều sẽ cho nhiều như vậy huyền hoàng công đức, Trương Huyền cũng không tin tưởng, thiên đạo sẽ để cho mình dễ dàng như vậy liền phải điệu. Mà đây cũng là Trương Huyền lần này muốn làm nếm thử lực lượng. Đã muốn chơi, liền chơi một bộ lớn. Muốn sắc phong liền sắc phong cái lớn nhất cao nhất thần bị. Cẩn thận chặt chẽ quá lâu, cũng hầu như phải có thời điểm mạo hiểm một chút. Trương Huyền nâng bút nơi tay, đem một trương giấy tuyên để lên bàn. Chấm no bụng mực nước, bút lạc giấy bưng, xoát xoát điểm điểm, một hàng chữ lớn liền xuất hiện ở trước mắt. Sắc phong vương gia trấn linh tố cư Trương Huyền Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế thần bị. Người khâm quả thay. Một chữ cuối cùng rơi xuống, liền nghe đến trong hư không một tiếng chưa từng có độ vang. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Chương 59, Thiên đạo tha mạng. Chương 59, Thiên đạo tha mạng. Đương Trương Huyền một chữ cuối cùng rơi xuống, liền nghe đến hư không bên trong một tiếng nổ vang. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Chỉ thấy trên mặt bản sắc phong văn sách, đột nhiên không lửa tự đốt, sau đó cái bản đột nhiên két. Một tiếng vỡ bụng ra. Bị nhen lửa sắc phong văn sách, cứ như vậy thiêu đốt thành tro tàn. Tại thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền đột nhiên phát hiện từ bên trong thân thể của mình bắt đầu tiêu tán ra một cỗ huyền hoàng chi khí. Trương Huyền lần này nếm thử, đã sớm tập trung toàn bộ tinh thần, cũng sớm mở ra thiên nhãn thần mục, liền thấy huyền hoàng chi khí từ trong cơ thể mình tiêu tán một màn này. Trương Huyền đã bước đầu nắm giữ thần mục mở ra phương pháp, cho nên lần này mới có thể chủ động sớm mở ra thần mục. Trương Huyền cảm giác được từ đan điền cùng các vị trí cơ thể, không ngừng có cái gì bị bóc ra cùng rút ra. Thiên nhãn nhìn chỗ, liền thấy hư không bên trong xuất hiện một đoàn màu đen luồng khí xoáy, không ngừng xoay tròn cùng lớn mạnh. Trương Huyền nhìn lên bầu trời bên trong màu đen luồng khí xoáy, trong cõi u minh có một loại cảm giác, ngàn vạn không thể để cho nó rơi xuống, một khi rơi xuống, tất có tai họa bất ngờ. Trương Huyền cảm giác được từng đợt suy yếu truyền đến, trong lòng mười phần kinh hoàng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này sự tình nghiêm trọng như vậy. Chơi lại phát, cố nén suy yếu cảm giác, Trương Huyền tranh thủ thời gian hướng về hư không bên trong liên tục không mình hành lễ, trong miệng nói ra, thiên đạo ở trên, đệ tử vương gia trấn linh tố cư Trương Huyền, dập đầu bồi tội. Sau này đệ tử vạn không còn dám tùy ý làm vậy, đương thương cảm thiên ý, lại lập công đức. Nhìn xin thiên đạo tha thứ cho. Trương Huyền liên tục làm bảo đảm, làm xuống hứa hẹn, cũng giải thích qua hướng làm công đức sự tình, hy vọng thiên đạo xem ở quá khứ công đức phía trên, tha thứ chính mình. Trương Huyền không rõ ràng làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng là nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một chút hồng hoang loại tiểu thuyết, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thiên nhãn phía dưới, trên bầu trời màu đen luồng khí xoáy chậm rãi ngừng xoay trở lại, sau đó chậm rãi tiêu tán. Liên gặp được không ngừng từ thể nội tiêu tán huyền hoàng chi khí, cũng dần dần chậm lại, cùng cuối cùng ngừng lại. Hô. Trương Huyền lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, đã là do đến, cũng là hư nhược. Lần này chơi lại phát, sắp thực lộ mang rồi. Quả nhiên thiên đạo vô tình nha. Nhìn trước mắt vỡ vụn một chỗ cái bàn, Trương Huyền sợ không thôi. Trương Huyền đánh giá một chút, lần này tiêu tán đi ra huyền hoàng chi khí, có chừng bình thường 2 ngày lượng. Đương nhiên loại này tính ra cũng không chuẩn xác, nhưng là nên cũng không kém nhiều lắm. Hô. Còn tốt, còn tốt. Trương Huyền thở dài nhẹ nhõm, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi đâu. Bên cạnh tiểu Ly Hoa Bình An cũng sợ hãi, vừa rồi một mực tại vây quanh Trương Huyền nheo nheo. Ê. Tỉnh táo lại Trương Huyền, đưa tay đem Bình An ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Tiểu Ly Hoa Bình An lẻ lươi liếm liếm Trương Huyền tay, tựa hồ đang an ủi hắn. Chuyện lần này, để Trương Huyền lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thấy thiên đạo tồn tại, quá khứ hết thảy càng nhiều là một loại trực giác cùng suy đoán. Trương Huyền kỳ thật cũng trong cõi u minh cảm thấy thiên đạo một chút cảm xúc, hắn lần này là lòng tham. Nếu như hắn lần này sắc phong chính là một cái đê giai thần bị, nên chẳng những công họa, sẽ còn thu hoạch đại lượng công đức. Mà mình chẳng những sắc phong cao giai thần bị, hơn nữa còn là lựa chọn cơ hồ cao nhất thần bị, thiên đạo không có trực tiếp hạ xuống lôi đỉnh bổ hắn, đã là tương đương khách khí. Về phần vì sao không thể sắc phong cao giai thần linh, trong cõi u minh Trương Huyền tựa hồ nhận được thiên đạo đáp lại, thời cơ chưa tới. Về phần lúc nào thời cơ chín muồi, Trương Huyền chưa cảm giác được đáp lại. Nhưng là lần này Trương Huyền phi thường rõ ràng cảm thấy thiên đạo đối với hắn sắc phong đê giai thần linh ủng hộ, cũng tương tự bỏ đi hắn đối với sắc phong thần linh trả giá thật lớn lo lắng. Trình thể tới nói, Trương Huyền sau khi bình tĩnh lại, phát giác lần này sự kiện kỳ thật không lỗ, làm rõ ràng bối rối mình rất nhiều vấn đề mang tính then chốt, mà đây cũng chính là lần này mạo hiểm trước hy vọng, mà lại mình nguyên lai là cũng không có trông cậy vào, nhất định sẽ đạt được đáp lại. Bất quá về sau loại này mạo hiểm sự tình, vẫn là phải bất làm. Tại mình cũng không đủ cường đại trước, cũng không thể tại thiên đạo trước mặt điên cuồng tìm đường chết. Về phần cường đại về sau làm thế nào, đến lúc đó lại nói. Trương Huyền đứng dậy, một lần nữa trở lại bình thường điêu khắc tượng thần trên chỗ ngồi, cầm lấy đao khắc, chuẩn bị điêu khắc môn thần bản khắc. Cái này bản khắc cũng không tốt làm, Trương Huyền đem đêm qua vẽ môn thần tượng, đặt ở trước mặt trên mặt đất, cẩn thận quan sát chân dung, sau đó ở trong lòng cấu tứ như thế nào hạ đao. Tiếp trước Trương Huyền cũng chưa có tiếp xúc qua làm thế nào loại này bản khắc, đời này nguyên chủ cũng tương tự không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên lần này Trương Huyền xem như không có chút nào kinh nghiệm, chỉ có thể mình suy nghĩ. Bản khắc cần làm 2 khối, một khối tham chiếu tần bình, một khối tham chiếu bất chỉ cùng, đương nhiên nhân vật khuôn mặt đều là tham chiếu lưu mãnh. Dù sao hắn đã sắp phong lưu mãnh vì môn thần thần bị, về phần về sau, có lẽ có thể lại sắp bịa một người vì môn thần, dạng này liền hợp thành một đôi chính phủ. Dạng này, về sau lưu mãnh cũng không cần mỗi đêm thay đổi mặc cùng binh khí, nghĩ đến tối hôm qua lưu mãnh đối với hắn phàn nàn, Trương Huyền liền có chút nghĩ vui. Phải biết tần quỳnh cùng bất chỉ cùng khôi giáp đều là có chỗ khác biệt, mà binh khí càng là một cái là song giản, một cái là song roi. Có lẽ về sau, có thể cho bọn hắn thay đổi một chút binh khí, gia tăng một thanh binh khí dài, tỉ như thanh long hiển nguyệt đao. Trương Huyền vẫn cảm thấy thanh long hiển nguyệt đao quá đẹp rồi, no. Có lẽ có thể lại điêu khắc một tôn quan công tượng thần. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong lòng lập tức hòa phiếm. Dù sao quan công tôn thần này chỉ ở kiếp trước nổi tiếng thật sự là quá lớn, mà vừa vặn cũng là Trương Huyền phi thường kính nể một tôn thần. Quan công không chỉ có thể trấn trạch khu ma, thậm chí còn có tài thần đẳng thần trước. Bất quá cũng có vấn đề, quan công cùng thổ địa môn thần khác biệt, thổ địa thần cùng môn thần, mình có thể sắc phong tại thế giới này người làm cái này thần trước. Nhưng quan công tôn thần này chỉ khác biệt, thần đầu tiên là quan công, tiếp theo cũng bởi vì thần tự thân đặc tính mà thu được thần trước. Quan công bởi vì trung nghĩa cùng uy mãnh mà bị các đời kẻ thống trị tôn sùng, không hề đứt đoạn gia phong các loại danh hiệu, mà lại thần cố sự lưu truyền dân gian, cũng bị bách tính không ngừng tôn sùng, cuối cùng bị đẩy hướng thần vị. Thần chỗ đặc thù ngay tại ở, trước bởi vì thần là quan công, sau đó thần mới trở thành một tôn thần. Quan công bị dân gian cùng chính thức thừa hành vì trung nghĩa thần võ linh phù hộ nhân dũng uy hiển quan thánh đại đế thần thần vị liền gọi quan thánh đại đế hoặc quan thánh đế quân thử hỏi cái này thần vị như thế nào sắp phong. Trương Huyền không xác định, phương thế giới này có thể hay không nhận tôn này thần vị. Có lẽ sẽ nhận đi, so sánh thời gian trước hắn còn điều khắc qua trung quỷ, nhưng khi nhưng, có lẽ không có cách nào sắp phong ai là trung quỷ, bởi vì trung quỷ không phải thần trước. Trung quỷ thần trước, theo kiếp trước truyền thuyết, hẳn là thuộc về phán quan, cũng được xưng là bắt quỷ phán quan hoặc bắt quỷ thiên sư. Trương Huyền suy đoán, có lẽ có thể sắc phong bắt quỷ phán quan hoặc bắt quỷ thiên sư dạng này thần vị. Ngày sau gặp được người thích hợp, có lẽ có thể thử sắc bịa một hạ nhìn xem có thể thành công hay không. Trương Huyền một bên suy nghĩ miên man, một bên trên tay đã bắt đầu hạ đao, theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tại trên ván gỗ một tôn môn thần tượng thần đã bắt đầu dần dần thành hình. Trong chốc lát, một bức tượng thần song thành, Trương Huyền Thiên dưới mắt, nhìn thấy hư không bên trong đã bắt đầu có đại lượng huyền hoàng chi khí lan lộn, chỉ là chậm chạp không thấy rơi xuống. Trương Huyền hiểu rõ, xem ra là đang chờ mặt khác một bức tượng thần mặt khác. Thế là, cầm lấy một khối khác tấm ván gỗ, Trương Huyền bắt đầu điêu khắc mặt khác một tôn môn thần tượng thần. Theo vừa rồi một khối bản khắc kinh nghiệm, lần này điêu khắc rõ ràng thuận tay rất nhiều, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Trong chốc lát, khối thứ hai bản khắc hoàn thành, theo đao khắc cuối cùng một đao rơi xuống. Liền nghe đến ầm ầm. Một tiếng, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, không ngừng quán chú đến Trương Huyền thể nội. Mà lại Trương Huyền còn chứng kiến không nhỏ một bộ phận huyền hoàng chi khí đầu nhập vào hai khối bản khắc bên trong. Công đức chi bảo. Đột nhiên một chữ mắt nhảy vào đến Trương Huyền trong đầu. Điều này cũng làm cho Trương Huyền nghĩ đến lần thứ nhất điêu khắc thổ địa thần giống, môn thần tượng thần, trung quỷ tượng thần, hắc bạch vô thường tượng thần trở. Xem ra những cái kia cũng đều thu được huyền hoàng chi khí quán chú nha. Nghĩ tới đây, Trương Huyền hơi có chút đau lòng. Chương 60, nộ đạo cùng công đức chương 60, nộ đạo cùng công đức. Trương Huyền nghĩ đến các tôn thần con tôn thứ nhất tự thần, công đức chi bảo, đây chính là đồ tốt ta. Kiếp trước các loại trong truyền thuyết, có công đức đồ vật, đều là có thể nộ nhưng không thể cầu. Trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân Tiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, chính là bản cổ khai thiên công đức biến thành, chỉ cần đứng ở đỉnh đầu, tiên tiên bất bại, vạn kiếp bất xâm. Trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng, cũng là tiếp nhận đại vũ trị thủy công đức, có thể vì công đức linh bảo, có thể giết người mà không dính nhân quả. Từng cọc truyền thuyết xuất hiện tại Trương Huyền trong đầu, công đức linh bảo, công đức chí bảo. Trương Huyền không rõ ràng mình điều khắc các vị thần chỉ tôn thứ nhất tự thần, thu hoạch được công đức sau có thể đạt tới cái nào cấp bậc. Công đức linh bảo, công đức chí bảo, Trương Huyền là không trông cậy vào, bất quá Trương Huyền cảm thấy khẳng định cấp bậc cũng không kém. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Huyền đống cảm giác tâm tư không mình, một cỗ mạc dành cảm nộ xuất hiện ở trong lòng. Trương Huyền tay cầm một khối môn thần bản khắc, liền lâm vào một loại trong nhập định. Đủ loại cảm nộ xông lên đầu, không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền mở mắt, thiên nhãn tự động mở ra, tựa hồ trước mắt thế giới đều trở nên có chút không đồng dạng, lại nhìn trong tay bản khắc bên trên. A. Trương Huyền đột nhiên phát hiện một tia khác biệt, hắn nhìn về phía một mực cầm trong tay khối kia bản khắc thời điểm. Tại thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền thấy được trong tay bản khắc trong không ngừng ba động một đoàn huyền hoàng chi khí, giống như thực chất, trong tay tấm ván gỗ đã sớm không phải phổ thông tấm ván gỗ, mà là thành một khối từ huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành bản khắc. Trương Huyền lại nhìn về phía đặt ở bên cạnh một khối khác bản khắc, cũng là bình thường không hay. Mà lúc này Trương Huyền mới đột nhiên phát hiện một sự thật, đó chính là trong tay bản khắc, tựa hồ cùng mình vừa điêu khắc cho tới khi nào xong thôi có một chút khác biệt, cụ thể có nào khác biệt, Trương Huyền có chút hoang mang. Thẳng đến ánh mắt nhìn thấy đặt ở phía trước trên mặt đất kia hai tấm vẽ trên giấy môn thần tượng thần. Kia hai tấm trên giấy môn thần tượng thần, tại Trương Huyền lúc này tiên nhãn phía dưới, cũng đều không còn là phổ thông giấy đỏ, mà là huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành. Tại phàm nhân mắt thường phía dưới, giấy đỏ vẫn là tấm giấy đỏ kia, pho tượng vẫn là tôn này làm bằng gỗ pho tượng, nhưng là tại mình tiên nhãn phía dưới, thì hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, thần đã hoàn toàn biến thành huyền hoàng chi khí ngưng tụ. Bất quá đây không phải trọng điểm là Trương Huyền nhìn thấy trên giấy đỏ môn thần đồ án về sau, mới phản ứng được, chính mình là hoàn toàn dựa theo trên giấy vẽ môn thần tượng tiến hành điều khác. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Cách làm chính xác, hẳn là bản khắc bên trên hình vẽ điêu khắc hẳn là muốn cùng bình thường đồ án trái lại, dạng này in ấn ra mới có thể là chính xác đồ án. Cái này giống điêu khắc con dấu, tại con dấu bên trên điêu khắc nhất định phải là quay lại chữ, như vậy in ra chữ viết cũng là chính xác. Cái này khiến Trương Huyền nhớ tới kiếp trước khi còn bé chơi một cái trò chơi, tiểu học thời điểm, một bang tiểu nam hải đặc biệt thích tại mình cao su bên trên điêu khắc một cái vương chữ, sau đó thấm mực nước, tại vợ bên trên ấn xuống từng cái vương chữ. Về phần vì sao đều là điêu khắc vương chữ, đạo lý vô cùng đơn giản, bởi vì vương chữ chính tự cùng quay lại chữ là đồng dạng. Nhìn xem lúc này trong tay môn thần bản khắc, Trương Huyền phát hiện, thần mình biến thành quay lại thức tượng thần đồ án. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy hiểu rõ. Xem ra là thiên đạo tự động trợ giúp mình uốn nắn đi qua. Trương Huyền mặt có chút đỏ lên, làm sao lại phạm sai lầm như vậy đâu. Trương Huyền nhìn xem trong tay đã hoàn thành bản khắc, lúc này sắc trời còn sớm, vừa vận thử in ấn mấy chương môn thần đồ nhìn xem hiệu quả. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đột nhiên phát giác mình giống như lại quên một việc, trong nhà chỉ có màu đen mực cùng màu đỏ chu sa, không có cái khác nhan sắc, thiếu khuyết các loại nhan sắc tốt màu. Trương Huyền cũng không có định đem đắt đỏ chu sa dùng để ấn môn thần đồ, lại nói chu sa là màu đỏ, người tại trên giấy đỏ dùng chu sa cũng đơn thuần lãng phí, vậy liền chỉ còn lại mực, trước dùng màu đen ấn chế một bản nhìn xem hiệu quả đi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền vào nhà bên trong lại khiêng ra đến một cái bản. Nguyên lai trong miệng cái bàn kia vừa rồi đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có thể mới rời ra ngoài một chương. Trương Huyền đem cái bàn đặt ở trong sân, lại đem môn thần bản khắc để lên bàn, lại đem điều tốt mực nước nghiên mực đặt tại bên cạnh. Trương Huyền cảm thấy ngày mai có thể đi một chuyến dệt nhiễm cư mua một điểm thuốc nhuộm. Vương gia trấn dệt nhiễm cục là làm vải vóc nhuộm màu buôn bán, trong tiệm có các loại thuốc nhuộm. Vương gia trấn muốn mua thuốc nhuộm cũng chỉ có thể đi dệt nhiễm cư, vương gia trấn nhưng không có chuyên môn bán vẽ tranh thuốc nhuộm cửa hàng, có lẽ trong huyện thành có. Dệt nhiễm cư thuốc nhuộm mặc dù là nhiễm vải vóc dùng, nghĩ đến cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Trương Huyền nâng bút nơi tay, chấm no bụng nước, tại bản khắc bên trên bắt đầu bôi lên. Công việc này cũng là có nhất định kỹ xảo, bất quá điểm ấy ngược lại là khó không được Trương Huyền. Trong chốc lát, liền đem cả khối bản khắc nhuộm màu hoàn thành. Trương Huyền từ bên cạnh cầm lấy một chương giấy đỏ, bao trùm đi lên, sau đó thuận tay lấy thêm lên một khối gỗ đào khối đặt ở trên giấy đỏ, nhẹ nhàng ngăn chặn, sau đó hướng phía dưới phá động, liên tục phá động mấy lần, cảm giác không sai biệt lắm. Trương Huyền lấy ra gỗ đào khối, nhẹ nhàng để lộ giấy đỏ. Ầm ầm. Trong hư không một tiếng nổ vang. A. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời lại tụ tập một đoàn lượng lớn huyền hoàng chi khí, bất quá muốn so vừa rồi bản khắc hoàn thành thời điểm muốn ít không ít. Trương Huyền lập tức minh bạch, đây là phương thế giới này tờ thứ nhất in ấn môn thần tượng, tự nhiên cũng có công đức rơi xuống. Bất quá chờ đợi chỉ chốc lát, Trương Huyền liền thấy huyền hoàng chi khí lan lộn, chính là không thấy rơi xuống, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Còn phải tạo thành chính phủ, cũng đem một cái khắc khối bản khắc cũng in ấn, góp thành một đôi, đoán chừng mới có thể rơi xuống. Bất quá khiến Trương Huyền ngạc nhiên là, nhìn thấy trên giấy đỏ đã in ấn ra môn thần đồ, vậy mà không phải màu đen, mà là thải sắc. Cái này, thiên đạo ra sức nha, đây là tự động trên sự trợ giúp sát nhà. Cái này không cần đi dệt nhiễm cư mua thuốc nhuộm, bớt việc không ít nhà. Trương Huyền đem một cái khắc khối môn thần bản khắc cũng cầm lên, để lên bàn, nhấc lên bút lông, tiếp tục chấm mực nước bắt đầu nhuộm màu. Sau đó, lấy thêm lên một trương giấy đỏ bắt đầu in ấn. Một lát sau, tấm thứ hai môn thần đồ cũng in ấn ra. Theo cái này tấm thứ hai môn thần đồ hoàn thành, chỉ thấy trên bầu trời lăn lộn không nghỉ huyền hoàng chi khí lại tăng lên nhiều gấp đôi, sau đó chút xuống, đem Trương Huyền cùng cả bàn lớn đều bao bọc ở bên trong. Trương Huyền rõ ràng phải xem đến, rơi xuống huyền hoàng chi khí, đại đầu tự nhiên là rơi vào trên người mình, nhưng là vẫn có tương đương tỷ lệ đã rơi vào vừa mới in ấn hoàn thành hai tấm môn thần đồ trong, bất quá còn có một bộ phận đã rơi vào hai khối bản khắc bên trong, thậm chí còn có một ít tiến vào cái bản, nghiên mực, bút lông ở trong. Cái này để Trương Huyền ngạc nhiên. Trương Huyền nghĩ đến nếu như mỗi một lần in ấn môn thần đồ đều sẽ có công đức rơi xuống, mà mỗi một lần công đức đều có phần nhuận cho môn thần bản khắc, cùng cái bản, nghiên mực, bút lông, đây chính là ghê gớm nha. Vậy nói rõ một sự kiện, những vật này đều sẽ có trưởng thành tính a, phải chăng tương lai có thể trở thành công đức linh bảo, thậm chí công đức chí bảo nha. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Huyền liền có chút kích động. Bất quá đã bản khắc, cái bản, nghiên mực, bút lông đều có thể thu hoạch được công đức, như vậy vật gì khác đâu? Thì như mình mỗi ngày ngồi cái kia thanh ghế đâu? Nghĩ tới đây, Trương Huyền theo bản năng liền nhìn về phía tường xây làm bình phong ở cổng tường bên cạnh cái kia thanh mỗi ngày ngồi ở phía trên ghế, cùng trên ghế ngay tại ngủ say tiểu Ly Hoa Bình An. Cái này, chương 61, Trương Huyền lại mưu phong thần sự tỉnh chương 61, Trương Huyền lại mưu phong thần sự tỉnh Trương Huyền nhìn xem hoàn toàn lấy huyền hoàng chi khí ngưng tụ ghế, thậm chí trên ghế tiểu Ly Hoa Bình An thể nội vậy mà cũng ẩn chứa không ít huyền hoàng chi khí. Trương Huyền có chút mắt trợn tròn, cảm thấy gọi thẳng khả lắm. Trương Huyền thậm chí sinh ra một cái tâm pháp, nếu như mình gặp được quỷ dị, có phải hay không trực tiếp cơ lấy ghế đập tới, là có thể đem quỷ dị trực tiếp cho đập chết nhà. Trương Huyền mở ra thiên nhãn, ở nhà tất cả vật phẩm bên trên từng cái liếc nhìn quá khứ. Trương Huyền đột nhiên phát hiện, trong nhà mình cơ hồ tất cả vật phẩm bên trên đều hoặc nhiều hoặc ít ngưng tụ một chút huyền hoàng chi khí. Trong nhà các hạng gia còn, thậm chí mặt đất cùng phòng ở bên trên đều phiêu đãng từng sợi huyền hoàng chi khí. Mình điêu khắc hoặc là bóp chế những tượng thần kia, mặc dù không còn giống tôn thứ nhất tượng thần thần kỳ như vậy, nhưng là vậy mà những tượng thần này nội bộ vậy mà cũng ẩn chứa một tia huyền hoàng chi khí, mặc dù nhìn xem vô cùng ít ỏi, nhưng là quả thật tồn tại. Trương Huyền cảm giác, mình như thế tiếp tục chờ đợi, có lẽ có một ngày, toàn bộ linh tố cư đều sẽ biến thành một kiện công đức linh bảo, thậm chí công đức chí bảo. Trương Huyền bị mình ý nghĩ này giật nảy mình, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có khả năng này. Nếu không phải lần này thiên nhãn thăng cấp, chỉ sợ mình còn một mực không phát hiện được chuyện này đâu. Trương Huyền cảm giác hôm nay lần này ngộ đạo, đạt được chỗ tốt cũng không chỉ thiên nhãn thăng cấp, bất quá cái khác chỗ tốt tạm thời còn không biết. Đè xuống những ý nghĩ này, Trương Huyền cảm thấy vẫn là làm chính sự quan trọng hơn, thế là bắt đầu tiếp tục in ấn môn thần đồ. Theo từng chương môn thần đồ in ấn hoàn thành, mỗi một lần đều sẽ rơi xuống một chút huyền hoàng chi khí. Chỉ là rơi xuống huyền hoàng chi khí lượng, rõ ràng muốn ít hơn so với điều khắc tượng thần lấy được lượng. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng hợp tình hợp lý, dù sao in ấn một chương môn thần đồ, dựa theo kiếp trước tính theo thời gian phương pháp coi là, chỉ cần 2-3 phút, mà điêu khắc một bức tượng thần thì ước chừng cần gần 10 lần thời gian, tự nhiên là không thể sánh bằng. Thẳng đến trên mặt bàn cất đặt giấy đỏ đều in ấn xong thành, Trương Huyền mới ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thời gian ước chừng đã nhanh đến giờ dậu. Trương Huyền đem in ấn hảo môn thần đồ thu thập, cùng môn thần bản khắc, cùng bút mực nghiên mực bỏ vào trong phòng, cái bàn liền để nó trong sân, chuyển vào chuyển ra quá phiền toái. Trương Huyền thu thập xong đồ vật, đang muốn đi làm cơm tối, liền nghe phía ngoài có người đi đến. Bất quá còn chưa nhìn thấy người, chỉ nghe được tiếng bước chân, Trương Huyền liền biết là Sát Vách Lưu Mãnh. "Tiểu Huyền, ban đêm đừng nấu cơm. Người Thẩm Lương làm tốt cơm, để cho ta tới gọi ngươi quá khứ cùng một chỗ ăn." "Người chưa tới, thanh âm trước hết đến." Trương Huyền quay đầu liền thấy đi đến Lưu Mãnh. "Được rồi, Mãnh thúc, ta thu thập một chút, một hồi liền quá khứ." Trương Huyền cũng không có khách khí, trực tiếp đáp. Lưu Mãnh gật gật đầu, quay người rời đi linh tổ cư. Trương Huyền đem viện tử quét dọn một chút, đã có thể đi Sát Vách ăn trực, tự nhiên không cần lại nấu cơm. Trương Huyền từ trên quầy cầm lên hai tấm môn thần đồ, dĩ nhiên không phải kia hai tấm lần thứ nhất ý nấn môn thần đồ. Kia hai tấm môn thần đồ, Trương Huyền thực hảo thu lại, ai cũng sẽ không cho. Cầm lấy hai tấm môn thần đồ, Trương Huyền rời đi linh tố cư, đi vào đâm giấy cửa hàng, đẩy ra hở khép cửa, liền thấy Lưu Mãnh ngồi dưới đất, đang bận việc lấy trong tay giấy đâm. "Mãnh thúc." Trương Huyền dương dương trong tay môn thần đồ, nói ra, "Ta lấy cho ngài hai tấm môn thần đồ, ngài quay đầu có thể áp vào trên cửa chính." "A." Lưu Mãnh tiếp nhận Trương Huyền trong tay môn thần đồ, nhìn một chút, tấm tác lấy làm kỳ lạ, cái này cũng không tệ. Lần thứ nhất gặp loại hình thức này tự thần, Lưu Mãnh cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn. "Tiểu Huyền, đây là ngươi vẽ?" Lưu Mãnh nói. "Không phải vẽ, Mãnh thúc, đây là in ấn." Sau đó, Trương Huyền cho Lưu Mãnh giải thích một chút chế tác bản khắc cùng in ấn quá trình. "Ngươi ý nghĩ này không tệ." Lưu Mãnh nghe liên tục tán thưởng. Lúc này Trương Huyền cùng Lưu Mãnh bởi vì đêm qua gặp nhau, rất nhiều chuyện cũng đều không còn là bí mật. "Ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một chương?" Lưu Mãnh tò mò hỏi. "1 văn tiền 2 tấm đi." cái này chủ yếu chi phí chính là trang giấy cùng mực nước. Trương Huyền nghĩ về sau, nói, may mắn hắn chỉ cần màu đen mực nước liền có thể, bằng không mà nói, chi phí muốn để cao không ít. Một văn tiền hai tấm, vậy ngươi không lỗ bản sao? Ngươi cái này vẫn là thải sắc. Hiển nhiên Lưu Mạnh cũng biết loại này thải sắc in ấn, một văn tiền hai tấm, rất có thể liền muốn thâm một tiền. Không lỗ bản, Mạnh thúc, chỉ là ít dãy một chút. Trương Huyền lắc đầu, nói, Trương Huyền cũng không cách nào giải thích, đã trở thành công đức chi bảo môn thần bản khắc thần kỳ. Lưu Mạnh gặp Trương Huyền nói như vậy, cũng liền không có nói thêm nữa. Đúng rồi, Tiểu Huyền, thúc có cái sự tình muốn cầu ngươi. Lưu Mạnh đột nhiên thần sắc có chút ảm đạm. Trương Huyền sững sờ, nói, Mạnh thúc, ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó là được rồi, nói cái gì yêu cầu nha. Ai ngươi cũng biết Mạnh thúc đương binh xuất thân, thúc muốn cho ngươi cầu sự tình, chính là đã từng trong quân một cái hảo huynh đệ. Lưu Mạnh trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Trương Huyền sững sốt một chút, sau đó tìm kiếm một chút nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ trong trí nhớ, xác thực biết Lưu Mạnh đã từng đi lính, chỉ là về sau không biết vì sao xuất ngũ đi tới Vương gia trấn. Bất quá nguyên chủ cũng đã biết những nội dung này, về phần Lưu Mạnh lúc nào làm binh, làm lính thời điểm phát sinh qua cái gì cố sự, cùng tại sao lại xuất ngũ đi vào như thế một cái xa xôi tiểu trấn, thì hoàn toàn không biết. Lưu Mạnh bắt đầu cho Trương Huyền từng nói tới đi sự tình. Lưu Mạnh khi 16 tuổi bị người nhà đưa đến trong quân, bởi vì tác chiến anh dũng, rất nhanh liền từ một cái đại đội binh, làm được bách phu trưởng, không đến 2 năm liền làm được thiên tướng quân, 5 năm sau lại làm được nha tướng quân. Bởi vì Lưu Mạnh là người hào sảng, cho nên phi thường thụ các tướng sĩ ủng hộ. Có một lần, Lưu Mạnh dẫn đầu một chi mười mấy người trinh sát tiểu đội ra ngoài trinh sát, kết quả tao ngộ địch nhân phục kích, chờ đám người bỏ ra cái giá khổng lồ thoát khỏi vòng vây về sau, lại tao ngộ mấy cái lệ quỷ cấp quỷ dị tập kích, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Mạnh một người sống xuống tới. Chờ trở lại bộ đội, vốn là nhận thượng cấp ghen ghét Lưu Mạnh tình cảnh càng thêm gian nan, cuối cùng nản lòng thoái chí hạ Lưu Mạnh lựa chọn xuất ngũ, cuối cùng đi tới Vương gia trấn. Trương Huyền lần đầu tiên nghe được Lưu Mạnh nói qua đi kinh lịch, mặc dù rõ ràng cảm giác được Lưu Mạnh che giấu rất nhiều chuyện, nhưng cũng là tổn thức không thôi. Mạnh thúc, ngài đây là ta muốn làm gì? Trương Huyền nghe Lưu Mạnh nói kinh lịch, trong lòng âm thầm suy đoán hắn mục đích. Tiểu Huyền, Mạnh thúc muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không đem những cái kia các tướng sĩ phong thần đâu? Lưu Mạnh có chút thấp thỏm hỏi. Kỳ thật, từ khi Lưu Mạnh biết mình bị Trương Huyền sắc phong thành môn thần về sau, vẫn tại nghĩ đến vấn đề này, thẳng đến đêm qua gặp được Thần Du Trương Huyền, mới khiến cho Lưu Mạnh hạ quyết tâm hỏi một chút Trương Huyền, hướng Trương Huyền thỉnh cầu chuyện này. Trương Huyền cũng đang tự hỏi vấn đề này, trải qua chuyện gần nhất, kết hợp kiếp trước liên quan tới phong thần các loại truyền thuyết, Trương Huyền biết phong thần cũng không phải tùy tiện phong. Đầu tiên bị phong người tốt nhất có thể phù hợp muốn phong thần bị, tiếp theo bị phong người cũng nhất định phải có tướng xứng đôi công đức cùng số mệnh. Nếu như không phù hợp yêu cầu, cường tự sắc phong, chẳng những sắc phong thất bại khả năng có thể lớn, hơn nữa còn sẽ hao tổn phong thần người công đức cùng số mệnh. Trương Huyền đem sắc phong thần con yêu cầu cho Lưu Mạnh nói rõ chi tiết một chút. Lưu Mạnh trầm ngâm một lát sau, nói, công đức bọn hắn hẳn là không thiếu, thân là tướng sĩ vì triều đình trấn thủ biên cương, chống cự ngoại địch xâm lấn, còn muốn cùng quỷ dị tác chiến, còn nói khí vận, nên cũng là có, thân là triều đình tướng sĩ, hẳn là cũng có vương triều khí vận che chở. Mạnh thúc, còn có một việc, đó chính là những này tướng sĩ đã qua đời nhiều năm như vậy, cho dù công đức cùng số mệnh đều thỏa mãn sắc giấy niêm phong kiện, cũng chưa chắc có thể thành công. Trương Huyền cảm thấy hy vọng xa vời, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã luân hồi chuyển thế đi. Trương Huyền không xác định, phương thế giới này phải chăng có luân hồi cơ chế? Cái này, Lưu Mạnh nghe cũng là có chút điểm thất vọng, nói, quên đi, Tiểu Huyền, không cần có xử. Lưu Mạnh nghĩ, xác thực cảm giác mình có chút ý nghĩ hao huyền. Trương Huyền nhìn xem Lưu Mạnh thần sắc, cảm thấy cũng là không đành lòng, thế là suy nghĩ một chút nói, Mạnh thúc, cũng có thể thử một chút. Nếu như có thể sắc phong thành công, cố nhiên tốt nhất. Cho dù không thành công, cũng không có gì tổn thất. Thật. Lưu Mạnh con mắt lập tức phát sáng lên. Cần ta làm những gì? Lưu Mạnh một mặt mong đợi nhìn xem Trương Huyền. Mạnh thúc, cần ngài cung cấp hy sinh tướng sĩ tính danh, ngày sinh tháng đẻ, quá khứ công tích, tốt nhất còn muốn có một ít các tướng sĩ vật tùy thân, tỉ như sử dụng qua binh khí, xuyên qua quần áo những thứ này. Trương Huyền nói một lần yêu cầu. Lần này sắc phong cùng sắc phong Lưu Mạnh khác biệt, đầu tiên lúc ấy một điều chính là lấy Lưu Mạnh hình tượng điêu khắc, mặt khác lúc ấy chính là đang thắt giấy trong tiệm sắc phong. Đâm giấy cửa hàng thiên nhiên liền tràn ngập Lưu Mạnh ký tức, tự nhiên không cần những tin tức này, liền có thể sắc phong thành công. Mà lại Lưu Mạnh công đức cùng số mệnh đều là đầy đủ. Tại Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, Lưu Mạnh đỉnh đầu dài hơn 3 thước kim sắc cột khói 10 phần lóa mắt. Cái này, Lưu Mạnh có chút khó khăn, tướng sĩ tính danh tự nhiên không khó, khó liền khó tại cái khác yêu cầu bên trên. Lưu Mạnh thật đúng là nói không ra những cái kia tướng sĩ ngày sinh tháng đẻ, về phần công tích mình vẫn ít nhiều biết một chút, vật tùy thân cũng không tốt tìm nha. Trương Huyền vừa nhìn liền biết tình huống, vì vậy nói, Mạnh thúc, chỉ cần hưu tính tên cùng vật tùy thân, liền có thể thử một lần, bất quá có thể sẽ ảnh hưởng xác suất thành công. Kỳ thật Trương Huyền chưa nói một điểm là, cho dù thật có vật tùy thân, đã nhiều năm như vậy, vật tùy thân bên trên phải chẳng còn có Lưu Nguyên Lai chủ nhân khí tức cũng là không thể biết được, chỉ là nhìn xem Lưu Mạnh thần sắc, Trương Huyền không đành lòng nói ra. Vô luận là có hay không có thể sắc phong thành công, cũng coi là giúp đỡ Lưu Mạnh buông xuống một nút thắt trong lòng đi. Kỳ thật Trương Huyền sở dĩ đáp ứng tiến hành sắc phong nếm thử, ngoại trừ nguyên chủ cùng Lưu Mạnh vợ chồng quan hệ bên ngoài, cũng bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn trong cõi u minh cảm thấy thiên đạo nhắc nhở, tựa hồ mình thiếu Lưu Mạnh vợ chồng đại nhân quả cần hoàn lại. Mặc dù loại này nhân quả là nguyên chủ cùng Lưu Mạnh vợ chồng, nhưng là đã mình đã kế thừa nguyên chủ thân thể, như vậy tự nhiên những này nhân quả cũng liền kế thừa tới, là cần hoàn lại. Về phần cụ thể là nhân quả gì, Trương Huyền cũng không thu được thiên đạo chỉ rõ. Trương Huyền cảm giác theo mình nhận được huyền hoàng chi khí càng ngày càng nhiều, mình cùng tiếp phương thế giới thiên đạo liên hệ cũng càng ngày càng mật thiết, có đôi khi liền có thể cảm giác được rất nhiều thứ. Lưu Mạnh sau khi nghe xong, trầm tư hồi lâu, nói: "Ta cũng không có cố ý thu thập qua mọi người vật tùy thân, bất quá trong nhà vừa vặn có một vị tùy thân bội đao, bị ta một mực cất kỹ, ta một hồi đưa cho ngươi đi." Trương Huyền gật gật đầu, đồng ý đây chính là, Trương Huyền lại mưu phong thần sự tình, môn thần tể tiểu hộ thương sinh. Chương 62, thiên sư vì nước phong thần bị, quan thánh dị thế muốn hiển uy. Chương 62, thiên sư vì nước phong thần bị, quan thánh dị thế muốn hiển uy. Trương Huyền cầm một thanh bội đao về tới linh tổ cư. Lúc này mặt trời đã đem muôn xuống núi, Trương Huyền trở lại trong phòng, đem bội đao đặt lên bàn, trải rộng ra một trương giấy tuyên. Ánh sáng bên trong phòng đã mở đi, Trương Huyền đem ngọn đèn thêm đầy dầu, nhóm lửa, đồng thời cũng đem ngọn đến nhóm lửa. Trương Huyền nâng bút nơi tay, hồi ức Lưu Manh nói tới vị này tướng sĩ tin tức. Bởi vì Lưu Manh trong tay chỉ có cái này một vị tướng sĩ vật tùy thân, cho nên Trương Huyền chỉ có thể trước thử sắc phong vị này tên là Chu Minh tướng sĩ vị thần, thử một lần. Đây là Trương Huyền lần thứ nhất sắc phong đã tử vong gần 20 năm người vị thần. Có thể hay không sắc phong thành công, Trương Huyền trong lòng cũng không chắc chắn. Chu Minh so Lưu Manh còn muốn lớn tuổi hơn 10 tuổi, đương Lưu Manh tham quân thời điểm, Chu Minh đã tổng quân hơn 10 năm, đã là một vị bách phu trưởng, chỉ là về sau Lưu Mãnh hỏa tốc nhảy lên thăng, rất nhanh liền thành Chu Minh lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Mà Lưu Mãnh nhanh chóng nhảy lên thăng, cũng đắc tội không ít người, trong đó liền bao quát Lưu Mãnh về sau lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Bởi vì Lưu Mãnh nếu như lại tăng chức, liền muốn đỉnh rơi hắn cái kia thượng cấp. Điểm này cũng không phải là Lưu Mãnh nói, mà là Trương Huyền đoán. Chu Minh tương đối Lưu Mãnh tới nói, EQ muốn thấp hơn, nếu không sẽ không tổng quân hơn 10 năm vẫn là cái bách phu trưởng. Theo Lưu Mãnh miêu tả, Chu Minh tác chiến phi thường dũng mãnh, mà lại hữu dụng lưu nhu, đã từng nhiều lần lập xuống đại công. Lưu Mãnh cũng nói, nhưng là Trương Huyền căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, cũng có chỗ suy đoán, chỉ sợ Lưu Mãnh lần kia trở về từ coi chết, phía sau tuyệt không đơn giản. Nếu không một cái nhà tướng, làm sao lại được an bài một cái chỉ đem xem mười mấy người trinh sát tiểu đội đi tiền tuyến nhiệm vụ trinh sát đâu? Vô luận như thế nào cũng là nói không thông. Hiển nhiên, Lưu Mãnh trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, nếu không sẽ không ở chuyện kia qua đi không lâu, liền lựa chọn xuất ngũ. Trương Huyền nâng bút nơi tay, tại trên tuyên chỉ, xoát xoát điểm điểm, viết xuống sắc phong văn sách, thiên đạo ở trên, hiện có tướng sĩ Chu Minh, phụ hiền phụ kính Lê huyện nhân sĩ. Tổng quân 21 năm, hộ quốc vì dân, quân công rất cao. Thiên hạ hôm nay, quỷ dị hoành hành, bách tính sớm tối sợ hãi, do đó sắc phong Chu Minh, cửa bên trái thần thần bị. Cùng cửa bên phải thần Lưu Mãnh đồng tâm hiệp lực, chu sát quỷ dị, phù hộ bản dân. Người khâm quá thay. Lần này phong thần văn thư, Trương Huyền minh sát Chu Minh cùng Lưu Mãnh môn thần phân công. Tại trong quân đội, lấy phải là tôn, cho nên Trương Huyền sắc phong chính là Lưu Mãnh vì cửa bên phải thần, mà Chu Minh vì cửa bên trái thần, đây cũng là đối ứng năm đó ở trong quân, Lưu Mãnh địa vị cao hơn sự thật. Tại Trương Huyền điêu khắc cùng vẽ môn thần tượng thần trong, cửa bên trái thần là bất chỉ cung hình tượng, cầm tay song roi, cửa bên phải thần là tần quỳnh, cầm tay song giản. Cho nên từ nay về sau, Lưu Mãnh hình tượng muốn cố định, sẽ không ở hai bộ khoác ở giữa hoán đổi, sẽ chỉ giữ lại tần quỳnh khoác mặc. Mà Chu Minh nếu như sắc phong thành công, thì sẽ tham chiếu bất chỉ cung hình tượng, thân mang bất chỉ cung khoác mặc, cầm tay song roi. Trương Huyền đã cùng Lưu Mãnh ước định cẩn thận, ngày mai buổi chiều tại linh tố cư cử hành Chu Minh môn thần sắc phong nghi thức. Viết xong phong thần văn thư, Trương Huyền đem nó thu hồi, sau đó cầm lấy đao khắc. Tiếp tục hôm nay 996 kiếp sống. Trương Huyền căn cứ trước mắt đã hoàn thành tượng thần tôn lượng tính ra, trời tối ngày mai liền có thể đem trong trấn hạ 30 tôn mục điêu tượng thần đơn đặt hàng hoàn thành. Theo đao khắc bay tán loạn, Trương Huyền lần nữa tiến vào chuyên tâm điêu khắc ở trong. Theo trên đường chuyển đến đương, cong, gõ mô cầm canh thanh âm, Trương Huyền ngẩng đầu lên, nhìn trên bàn đã hoàn thành 5 tôn môn thần tượng thần. Có lẽ có thể đếm thử điêu khắc một tôn quan công tượng thần, Trương Huyền nghĩ đến buổi chiều đấy lòng lên suy nghĩ, tim đập thình thịch. Cầm đao khắc, Trương Huyền đấy lòng hồi ức trí nhớ kiếp trước bên trong quan công hình tượng. Bởi vì quan công tại dân gian địa vị dị thường cao, nhất là kiếp trước phương Nam, thế tự quan công không khí phi thường cao, cho nên cũng liền đưa đến quan công hình tượng đặc biệt nhiều. Có ngồi thức quan công giống, cũng có lập thức quan công giống, mà lại vô luận ngồi thức, lập thức, cũng có bao nhiêu loại hình tượng. Thường thấy nhất chính là cầm đao phương thức nhiều mặt, có đầu đao hướng lên trụ đao thức, cũng có đầu đao hướng phía dưới cầm đao thức, còn có đầu đao hướng về phía trước kéo đao thức, vân vân. Các loại quan công hình tượng tại Trương Huyền trong đầu sẽ qua, cuối cùng một tôn quan công đầu đao hướng lên trụ đao thức lập thức hình tượng dừng lại. Trong đầu nhớ lại quan công tượng thần các loại chi tiết, Trương Huyền trong tay đao khắc bắt đầu trên dưới tung bay. Một lát sau, một tôn quan công tượng thần liền xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt. Chỉ gặp pho tượng này, mắt vượng hai mắt trợn lên, ngọa tam mi tả phi nhập tấn, năm sợi râu dài bay là tả trước ngực, thanh long hiển nguyệt đao đằng đằng sát khí, quả nhiên là oai phong lẫm liệt, tốt một tôn quan thánh đế quân lâm phàm. Quan công sùng bái bắt đầu tại Bắc Tống, thương tại Minh vạn lịch trong năm, cuối cùng tại Muộn Thanh đạt tới đỉnh phong, thậm chí cùng Khổng Tử tịnh xưng. Khổng Tử vì văn thánh, quan công vì võ thánh. Thanh triều quang tự trong năm, quan công phong hào đạt tới 26 cái chữ. Trung nghĩa thần võ linh phù hộ nhân dũng uy hiển hộ quốc bảo đảm dân chân thành bình định dự tán tuyên đức quan thánh đại đế. Theo tượng thần điêu khắc xong thành, Trương Huyền cầm lấy đao khắc, tại tượng thần phía sau điêu khắc hạ, tam giới phục ma đại đế thần uy viễn trấn thiên tôn quan thánh đế quân. Trương Huyền dùng chính là quan công tại Minh triều năm vạn lịch ở giữa phong hào, không có áp dụng thanh triều phong hào. Theo Trương Huyền, Minh triều cho cái này phong hào càng thêm phù hợp. Nương theo lấy thần vị danh hào khắc xuống, trong hư không lại là một tiếng nổ vang. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa ngưng tụ lan lộn, một lát sau quần quần mà xuống, đem Trương Huyền bao khỏa ở bên trong. Trong đó đại bộ phận không có vào Trương Huyền thân thể, còn có ít hơn một bộ phận tiến vào tượng thần bên trong, còn thừa lại một bộ phận cực nhỏ không có vào đao khắc, cái bản, cùng Trương Huyền trong ngực ngay tại ngủ say Tiểu Ly Hoa Bình An thể nội. Trong lúc ngủ mơ Tiểu Ly Hoa Bình An, thoải mái không người lại thể, tựa hồ tìm một cái vị trí thoải mái hơn, ngủ được càng thêm thơm ngọt. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, lúc này trong phòng ngủ, đã bị huyền hoàng chi khí lấp đầy, trong phòng hết thể đều tắm rửa trong đó. Trong tay quan công tượng thần, tại huyền hoàng chi khí quán chú phía dưới, cả chiếc tượng thần đã biến thành công đức chi bảo, trong ngoài thấm vào huyền hoàng chi quang. Chương 63, vô tận hư không tinh quang động, chúng thần nhờ vào đó ngộ đạo cơ. Chương 63, vô tận hư không tinh quang động, chúng thần nhờ vào đó ngộ đạo cơ. Bóng đêm dần dần dày, linh tố cư trong đã tối sầm xuống. Lại điêu khắc hai tôn khác biệt hình tượng quan công tượng thần, nghe phía bên ngoài đã truyền đến canh ba sáng gõ mõ cầm canh thanh âm. Trương Huyền ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy một tia mông lung ánh trăng. Mở ra thiên nhãn về sau, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ cùng vách tường, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Tại thiên nhãn hạ, Trương Huyền lần thứ nhất quan sát này phương thế giới bầu trời đêm. Một vầng minh nguyệt treo ở hư không, bởi vì đã gần 15, lúc này mặt trăng đã đem muốn viên mãn. Này phương thế giới, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, đều là một trận tiểu kiếp, hôm nay đều là trong một tháng âm khí nặng nhất một ngày. Tự nhiên cũng chính là quỷ dị nhất sinh động một ngày. Tại thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền cẩn thận quan sát này phương thế giới mặt trăng. Trên mặt trăng hoàn toàn hoang lương, nhìn cái gì cũng không có. Trương Huyền nhớ tới kiếp trước liên quan tới mặt trăng các loại truyền thuyết, có hàng Nga buôn nguyệt, nô cương phạt quế, thỏ ngọc đào thuốc. Trương Huyền nhớ tới kiếp trước Lý Thương ẩn một bài miêu tả hàng Nga thơ ca, vân mẫu bình phong ánh đến thâm, trường hạ dần dần rơi hiệu tinh trịnh. Hàng Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. Liên quan tới hàng Nga cùng hậu nghệ truyền thuyết cố sự tại Trương Huyền đấy lòng nổi lên, nhiều đế thời điểm, mười mặt trời nô lên cao, hậu nghệ kéo cung dẫn tiễn, liên xạ chín ngày, về sau hậu nghệ hướng Tây Vương Mẫu yêu cầu lấy trường sinh bất lao chi dược, giao cho hàng Nga đảm bảo. Nhưng hàng Nga tham luyến trường sinh, vụ trộm ăn vào trường sinh bất lao chi dược, phi thăng thai âm tình phía trên. Đương nhiên liên quan tới cái này truyền thuyết, có bao nhiêu loại thuyết pháp, hậu thế càng là diễn dịch ra càng nhiều phiên bản, nhất là hồng hoang loại tiểu thuyết càng là như vậy. Từng cọc truyền thuyết cố sự giống như qua phim dưới đáy lòng sẽ qua. Trương Huyền muốn xem càng thêm rõ ràng một chút, thiên nhãn vận hành đến cực hạn, nhưng là trên mặt trăng tựa hồ từ đầu đến cuối bao phủ thật mỏng một tầng mây mù, không cách nào xuyên đấu. Cuối cùng Trương Huyền từ bỏ, ánh mắt rời nhìn về phía đầy trời sao. Hôm nay bầu trời đêm 10 phần sáng sủa, phạm vi tầm mắt không nhìn thấy một áng mây màu. Toàn bộ bầu trời đêm tại Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem phương thế giới này xa lạ tinh không, mới nhìn đi, từng quả tinh đấu tựa hồ không có quy luật chút nào tản mát tại màn trời bên trong. Nhưng là, theo Trương Huyền quan sát, Trương Huyền trong mắt tựa hồ xuất hiện một đầu tuyến, đường dây này tại tinh đấu ở giữa nhảy vọt, đem nhìn như không liên hệ chút nào tinh đấu, bắt đầu nhất nhất sâu chuỗi. Cuối cùng ở trong mắt Trương Huyền, sâu chuỗi ra từng cái đồ án. Tiếp trước một chút liên quan tới tinh không nhận biết cùng truyền thuyết cũng xuất hiện tại Trương Huyền trong óc, Chu Thiên tinh tú, Nhị thập bát tú. Tiếp trước tinh không truyền thuyết cùng này phương thế giới tinh không so sánh, Trương Huyền vậy mà phát hiện, tựa hồ hai phe thế giới dần dần có tương tự cùng liên hệ. Trương Huyền ngây dại, cả người lâm vào một loại mạc danh trạng thái bên trong. Đêm lúc này giữa không trung, Chu Thiên tinh đấu tựa hồ lập tức quang mang đại tác, kinh động đến này phương thế giới vô số đại năng. Cách này gần nhất Thương Nham sân trong, quỷ vụ bên trong, đột nhiên Di Sơn Quỷ Vương nhẹ kêu lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong. Nhân gian mấy cái trong thành lớn, từng cái chưa từng giấc ngủ nhân tộc cao thủ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhân tộc bên ngoài, vô tận quỷ vực bên trong, từng cái tồn tại bí ẩn, có quỷ, có yêu, có ma, có quái, có tinh, đều đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời. Hư không phía dưới, tinh quang như trụ, từng đạo tinh quang trượt xuống chân trời, rơi về phía đại địa, không người có thể biết những này tinh quang rơi xuống nơi nào. Tinh không có biến, từng đạo thần niệm trong hư không xen lẫn, tựa hồ đang trao đổi đối với lần này biến hóa cách nhìn. Vô số đạo thần niệm cũng hướng về nhân tộc chi địa dò xét quá khứ, đồng dạng trong nhân tộc cũng nô ra vô số thần niệm tiến hành đánh trả. Các ngươi qua giới. Khắc khắc. Hắc hắc. Tinh không có biến, có phải hay không các ngươi nhân tộc đưa tới? Có phải hay không các ngươi nhân tộc muốn đánh vỡ cân bằng? Khắc khắc. Tinh quang rơi xuống, chưa từng nghe. Hừ. Các ngươi chớ có khi người quá đáng, chúng ta nhân tộc cũng không phải dễ chơi. Nếu muốn chiến, chúng ta nhân tộc tùy thời phục hồi. Tương đạo thần niệm ở trong hư không đan sen, tiến hành các loại thăm dò cùng lôi kéo. Chúng thần niệm mặc dù cường đại, nhưng lại không người nào có thể nhìn thấy tinh quang cuối cùng rơi về phía phương nào. Không người có thể biết, tại rộng lớn đại địa bên trên một cái xa xôi nơi hẻo lánh, một cái chỉ có hơn 1000 người không đáng chú ý trong tiểu trấn, một cái nhân tộc thanh niên giờ phút này chính tắm rửa tại đầy trời tinh quang bên trong. Trương Huyền lúc này hoàn toàn xa vào đến một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác trong, cùng huyền hoàng chi khí bao khỏa ấm áp khác biệt, lúc này cảm giác càng giống là toàn bộ linh hồn tắm rửa tại một loại thanh lương bên trong, một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Trương Huyền có một loại cảm giác, tựa hồ toàn bộ linh hồn đang không ngừng thăng hoa. Lúc này linh tố cư bên trong, Trương Huyền trong phòng ngủ, lâm vào tinh quang chi hải, lấy Trương Huyền làm mạch tâm, vô biên vô tận tinh quang hội tụ hướng Trương Huyền mi tâm chỗ, tiến vào sau hướng chạy toàn thân. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, liền sẽ nhìn thấy Trương Huyền toàn thân đều đang tản ra thanh lanh u quang, giống như một vầng trăng. Bất quá lúc này linh tố cư bên trong, cũng không ngoại nhân, chỉ có một con tiểu ly hoa mèo chính nằm tại Trương Huyền trong ngực. Tiểu ly hoa bình an lúc này cũng bị tinh quang bao phủ, há hốc miệng, tựa hồ tại thôn phệ xem tản mát tại bốn phía tinh quang. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy từng sợi tinh quang theo bình an không ngừng thôn phệ, không ngừng băng vào trong miệng của nó. Nấc. Không biết thôn phệ bao lâu, chỉ thấy tiểu ly hoa mèo bình an đánh một ợ non nê, sau đó đem đầu chui vào Trương Huyền trong ngực, phát ra khò khè. Âm thanh nặng nề ngủ thiết đi. hôm nay tiểu ly hoa mèo bình an không có tại phòng thủ, mà là nặng nề ngủ đi. Trong lúc ngủ mơ, tiểu ly hoa thân mèo thể cũng bắt đầu lóe ra sâu kín tinh quang, cùng Trương Huyền quang mang bắt đầu hòa lẫn, dần dần hòa làm một thể. Lúc này toàn bộ vương gia trấn cũng lâm vào tinh quang bao phủ bên trong, đáng tiếc như thế dị cảnh, chỉ có ở bên ngoài tuần tra Lưu Mánh để ở trong mắt. Lưu Mánh lúc này toàn thân khoác, cầm tay song giản, ngay tại trên đường phố tuần tra. Hiện tại cái này đã trở thành Lưu Mánh thường ngày, ban ngày hắn chính là một cái phổ phổ thông thông đâm giấy chủ tiệm, ban đêm thì là một tôn cường đại môn thần thần chỉ. Lưu Mánh rất thích loại cảm giác này, tựa hồ lại về tới năm đó trong quân doanh, cùng các minh đệ cùng một chỗ tuần tra, cùng xuất trận giết địch giết quỷ dị xanh thẳm tuyết nguyệt. Tiếc nuối duy nhất chính là lúc này chỉ có mình lẻ loi trơ trọi một người. Ngày xưa các minh đệ đã sớm hóa thành một cụ đất vàng. Nghĩ tới đây, Lưu Mánh theo bản năng nhìn về phía Linh Tố Cư phương hướng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, Lưu Mánh liền thấy toàn bộ bầu trời đột nhiên phát sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tất cả tinh tinh đột nhiên quang mang đại tác. Tại Lưu Mánh thần mục phía dưới, liền thấy trong cả trời sao, mỗi một vì sao đều rơi xuống một đạo tinh quang, hướng về mặt đất rơi xuống. Lưu Mánh thần mục mặc dù không bằng Trương Huyền Thiên nhãn, nhưng cũng tương đương không kém. Cái này, tại Lưu Mánh thần mục phía dưới, thần phát hiện vô tận tinh quang rơi xuống phương hướng chính là vương gia trấn phương hướng. Chỉ trong phiến khắc, Lưu Mánh liền phát hiện toàn bộ vương gia trấn đều bị bao phủ tại dưới ánh sao. Tắm rửa tại dưới ánh sao, Lưu Mánh cảm giác một cỗ thanh lương chi ý tiến vào thần thể bên trong, toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng đang thăng hoa. Nô. Lưu Mánh trong cõi u minh có một loại cảm giác, tối nay qua đi, mình sẽ càng thêm cường đại. Nếu có ngoại nhân lúc này nhìn lại, Lưu Mánh toàn thân cũng hóa thành một vầng minh nguyệt, hướng ra phía ngoài phóng xạ xem chói lọi quang mang. Đáng tiếc như thế cảnh tượng, chỉ có cùng loại thiên nhãn thần thông người hoặc quỷ dị mới có thể nhìn thấy, mà vương gia trấn quá xa xôi, xung quanh cũng không có loại tồn tại này. Hôn vương gia trấn gần nhất cường đại quỷ dị chính là Thương Nham Sơn Di Sơn Quỷ Vương, đáng tiếc quỷ vương tại phiến khu vực này bên trong xem như tồn tại cường đại dị thường, nhưng là đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên không coi là cái gì. Tựa hồ có cái gì lực lượng che đậy loại này dị tượng, trừ phi những cái kia tồn tại cường đại lúc này vừa vặn ngay tại vương gia trấn, nếu không liền xem như tại vương gia trấn ngoài, đều không nhìn thấy lần này dị tượng. Bất quá vẫn là có bộ phận lực lượng tản mát ra ngoài, trong đó Lưu gia thôn cùng Nô gia thôn thổ địa thần cũng phát hiện dị thường. Phùng Công Khanh cùng Nô Chính Đạo, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thần mục phía dưới, cũng nhìn thấy tinh quang như trụ dị thường, chỉ là cuối cùng những này tinh quang rơi vào nơi nào liền không được biết rồi. Nhưng là hai thần đều cảm thấy xung quanh tinh quang tựa hồ nồng nặng, loại này tinh quang đối với thần chỉ cũng là vật khó được. Hai thần cũng không tự chủ thổ nạp, theo thổ nạp, một tia tinh quang bị hấp dẫn tới, đầu nhập hai thần thần thể bên trong. Lúc này Lưu Mánh dần dần thanh tỉnh lại, nhìn về phía tinh quang nồng nặc nhất chỗ, chính là Linh Tố Cư phụ cận. Ý niệm động chỗ, Lưu Mánh trong nháy mắt liền đến Linh Tố Cư cùng đâm giấy ngoài tiệm mặt, đã nhìn thấy toàn bộ Linh Tố Cư đều bị tinh quang bao phủ ở bên trong, bên cạnh đâm giấy trong tiệm, tinh quang nồng độ gần với Linh Tố Cư. Quả nhiên, lần này dị tượng tuyệt đối cùng Tiểu Huyền có quan hệ. Lưu Mánh nhìn trước mắt dị tượng, trong lòng đối ngày mai phong thần càng phát mong đợi. Chương 64, Nguyên Thần xuất khiếu chương 64, Nguyên Thần xuất khiếu tinh quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ước chừng khoảng một canh giờ, tinh không khôi phục yên tĩnh, tinh quang cũng không còn rơi xuống. Lúc này vương gia trấn trong, bởi vì tinh quang đã đoạn mất nơi phát ra, cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Lưu Mánh vừa rồi đã về tới đâm giấy cửa hàng, bởi vì đâm giấy cửa hàng tinh quang nồng độ gần với Linh Tố Cư. Đương tinh quang dần dần tiêu tán, Lưu Mánh cũng dần dần đình chỉ thổ nạp. Liên cái này ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Lưu Mánh cũng cảm giác thần thể trong ngoài tựa như tẩy một cái rõ rõ ràng ràng nước lạnh tắm, toàn bộ thần thể đều nhiều một cỗ nhẹ nhàng cảm giác. Lưu Mánh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem đầy trời đầy sao, tựa hồ cũng nhiều một chút cảm giác thân thiết. Cảm giác này thật kỳ diệu. Lưu Mánh âm thầm cảm thán. Lưu Mánh nhìn về phía Linh Tố Cư, thần mục phía dưới, Linh Tố Cư trên không tinh quang cũng bắt đầu tiêu tán, bất quá cũng không phải là hướng bốn phía tiêu tán, mà là không ngừng co vào tiến Linh Tố Cư, cuối cùng đầu nhập Trương Huyền trong phòng ngủ. Toàn bộ Linh Tố Cư đều bao bọc ở một tầng kim quang bên trong, cho nên Lưu Mánh thần mục cũng vô pháp thấu thị đi vào, nhìn thấy bên trong tình huống tạc kẽ, bất quá từ bên ngoài dấu hiệu cũng có thể đại khái đoán được một hai. Lưu Mánh không nghĩ nhiều nữa, rời đi đâm giấy cửa hàng. Lần nữa rời đi đâm giấy cửa hàng, Lưu Mánh rõ ràng cảm thấy cùng dĩ vãng khác nhau, đi lại ở giữa càng thêm nhẹ nhàng và thông thuận, mà lại mình cùng trong tay song giản ở giữa tựa hồ càng nhiều hơn một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Dĩ vãng bởi vì chưa hề sử dụng qua song giản binh khí như thế, cho nên sử dụng ở giữa chắc chắn sẽ có một tia trì trệ cảm giác, lúc này loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Tựa hồ đôi này song giản sinh ra là thuộc về mình, nắm cầm trong tay, tựa như thân thể của mình một bộ phận, trong lúc huy động càng thêm thông thuận. Toàn thân khôi giáp cũng nhiều hơn một loại chân thực cảm giác. Quá khứ người mặc cái này thân khôi giáp luôn có một loại hư ảo cảm giác, lúc này loại cảm giác này không còn có. Lưu Mánh về nhìn thoáng qua Linh Tố Cư, sau đó quay người tiếp tục tối nay tuần tra. Tối nay tinh quang rơi xuống, chỉ cần tại vương gia trấn bên trong, vô luận là người hoặc là quỷ dị, đều sẽ đạt được chỗ tốt nhất định. Chỉ là những người này hoặc quỷ dị, mình chưa hẳn biết xảy ra chuyện gì, quỷ dị nhóm có lẽ càng mẫn cảm một chút. Người bởi vì nhục thân cách trở, đối loại chuyện như vậy cảm giác liền sẽ chỉ độn hơn nhiều. Vương gia trấn quá khứ một chút âm u nơi hẻo lánh bên trong khả năng chiều sâu ẩn giấu một chút đê dại du hồn. Những này đê dại du hồn quá khứ cũng sẽ không đối người tạo thành cái gì nguy hại, thậm chí huyết khí tràn đầy người tới gần, những này du hồn còn có thể lại nhận tổn thương. Quá khứ loại này đê dại du hồn, chỉ cần không phải bọn chúng chủ động bạo lộ ra, Lưu Mánh cho dù thân là môn thần, cũng chưa chắc đều có thể phát hiện. Cho nên Lưu Mánh cũng không hoài nghi vương gia trấn bên trong còn ẩn giấu không ít loại này đê dại du hồn. Nhưng là lần này tinh quang rơi xuống, Lưu Mánh cũng không dám cam đoan, những này đê giai du hồn tiếp thụ lấy tinh quang về sau, bởi vì thực lực tăng lên, sẽ không đối mọi người sinh ra uy hiếp. Lưu Mánh một bên tại các con đường tuần tra, một bên thần mục toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát đến các nơi dị dạng. Linh tố cư bên trong, bởi vì không còn tinh quang bổ sung, cuối cùng còn lại tinh quang không ngừng có vào, cuối cùng đầu nhập vào Trương Huyền mi tâm ở trong. Trương Huyền nhẹ nhàng mở mắt, nhìn về phía trong phòng ngủ, phát hiện trong phòng ngủ vẫn có một chút tiêu tán tinh quang đang nhấp nháy. Khó khè, khó khè. Âm thanh truyền đến, Trương Huyền túi đầu liền thấy trong ngực chính mình ngủ ngon ngọt tiểu ly hoa bình an. Lúc này trên bàn ngọn đèn cùng ngọn nến đã sớm nốt hết, nhưng là không chút nào ảnh hưởng Trương Huyền thị lực. Thiên nhãn phía dưới, trong phòng ngủ hết thảy cùng ban ngày không có gì khác nhau. Trương Huyền theo bản năng đứng dậy. A, có một loại trì trệ cảm giác sinh ra, nhưng là trong nháy mắt lại tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhưng khi Trương Huyền quay đầu nhìn lại thời điểm, lấy làm kinh hãi. Bởi vì Trương Huyền thấy được mình vẫn ngồi ở bên giường trên đế, trong ngực ôm ngủ say tiểu ly hoa bình an. Cái này, Trương Huyền theo bản năng nhìn mình, phát hiện lúc này mình toàn thân lóe ra điểm điểm tinh quang, toàn thân lộ ra một tia hư ảo cảm giác. Nguyên thần xuất hiếu. Trương Huyền trong nháy mắt hiểu được. Hôm qua Trương Huyền đã từng nguyên thần xuất hiếu, thần du vương ra chấn. Nhưng là ngày hôm qua Trương Huyền là hoàn toàn ngây thơ vô tri, lúc ấy chỉ là nằm xuống đi ngủ về sau, cảm giác vừa mở mắt, mình liền xuất hiện ở linh tố cư ngoài, nhưng là đối với như thế nào xuất khiếu quá trình hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, tối hôm qua là như thế nào trở về, cũng là mông lung. Nhưng là hôm nay lần này hơi có khác biệt, mặc dù còn chưa làm rõ ràng cụ thể như thế nào xuất khiếu, bất quá Trương Huyền có một loại cảm giác, hôm nay có thể làm rõ ràng vấn đề này. Theo bản năng Trương Huyền hướng về nhục thân của mình đi đến, nhưng là trực tiếp xuyên qua nhục thân. A, dạng này không được. Trương Huyền phát hiện dạng này cũng không thể trở lại nhục thân ở trong. Bất quá Trương Huyền cũng không nóng nảy, tiếp tục nếm thử. Cẩn thận hồi tưởng vừa rồi từ nhục thể ở trong ra cái chủng loại kia cảm giác, sau đó lại tiếp hồi ức tiếp trước nhìn qua một chút ghi chép, thậm chí bao gồm một chút trong tiểu thuyết tình tiết, Trương Huyền dần dần có một điểm mạch suy nghĩ. Nhục thân cùng nguyên thần ở giữa thiên nhiên liền có một loại liên hệ, chỉ cần tìm được mối liên hệ này, liền có thể thuận nó hoàn thành trở về cùng rời đi. Trương Huyền hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được cùng nhục thân ở giữa kia một tia nhỏ không thể thấy liên hệ. Tại Trương Huyền toàn lực cảm giác phía dưới, quả nhiên phát hiện nhục thân đối với mình một tia nhỏ không thể thấy lực hấp dẫn. Trương Huyền cẩn thận đi cảm giác kia miếng lực hấp dẫn, sau đó phát hiện lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, đột nhiên ý thức nhất hắc lại mở mắt ra lúc, đã trở về đến nhục thân bên trong. Hô. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thành công. Đã trở về nhục thân Trương Huyền, lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức vừa rồi xuất khiếu cùng trở về cái chủng loại kia cảm giác. Đột nhiên một loại trì trệ cảm giác xuất hiện tại cảm giác bên trong, trong vô thức, Trương Huyền thoáng dãy rủa thoát, cũng cảm giác được một loại cảm giác không linh. Sau đó mở to mắt, Trương Huyền phát hiện lần nữa hoàn thành nguyên thần xuất khiếu. Sau đó, Trương Huyền lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác cùng nhục thân ở giữa kia miếng liên hệ, sau đó lại tiếp hoàn thành trở về. Vì ghi nhớ lại loại này xuất khiếu cùng trở về cảm giác, Trương Huyền liên tục thí nghiệm mấy lần, không ngừng xuất khiếu cùng trở về. Vừa mới trở về Trương Huyền, theo bản năng muốn lần nữa xuất khiếu, đột nhiên một trận buồn ngủ đánh tới. Không tốt. Trương Huyền đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi có chút hưng phấn. Tiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết đối loại tình huống này có tương quan miêu tả, loại này xuất khiếu cùng trở về ở giữa tất nhiên là có tiêu hao, mình nhất thời không nghĩ tới điểm này. Xem ra tiếp trước rất nhiều ghi chép, vẫn là có đạo lý. Nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, mi tâm ở giữa đột nhiên xuất hiện một cô ý lạnh, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đi khắp toàn thân, vừa rồi buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Trương Huyền đứng dậy, trước đem trong ngực tiểu Ly Hoa bình an đặt lên giường, sau đó cởi y phục xuống, cũng tới giường. Đang ngủ say tiểu Ly Hoa có lẽ là cảm thấy dị thường, trên giường ủi nha lại chui vào Trương Huyền trong ngực, toàn bộ hành trình đều không có mở to mắt. Trương Huyền nhìn xem lại tiến vào trong lồng ngực của mình tiểu Ly Hoa, trong lòng buồn cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, sau đó nhắm mắt lại, không tại nếm thử nguyên thần xuất hiếu, một lát sau liền tiến vào trong lúc ngủ mơ. Chương 65, tả hữu môn thần đủ quý vị, từ đó chỉ đại cục mở. Chương 65, tả hữu môn thần đủ quý vị, từ đó chỉ đại cục mở. Sáng sớm, ánh nắng đem toàn bộ vương gia chấn nhuộm thành kim hoàng chi sắc. Nô. Trương Huyền mở mắt, cảm giác được ngực một trận khó chịu, con mắt nhìn sang, liền phát hiện tiểu Ly Hoa bình an chính ghé vào trên ngực của mình đang ngủ say. Đưa tay tới, Trương Huyền đem vẫn còn ngủ say bên trong bình an ôm xuống, đặt ở bên cạnh, sau đó quay người xuống giường, bắt đầu một ngày mới. Dội cái nước, đánh hai lần quyền, nấu cơm ăn cơm, mỗi ngày quá trình lại đi một lần. Đem đêm qua điêu khắc tượng thần từng cái ôm ra, đặt ở trong viện điều án thượng, tắm rửa lấy ánh nắng, Trương Huyền lần nữa ngồi xuống, bắt đầu sáng hôm nay điêu khắc công việc. Thổ địa thần giống, môn thần tượng thần, hắc bạch vô thường tượng thần, quan công tượng thần, mục điêu, tượng bùn, từng cái tại Trương Huyền trong tay hiện ra. Thoáng chớp mắt ở giữa, cho tới trưa liền đi qua. Trương Huyền đang muốn đi làm cơm trưa, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Tiểu Huyền, không cần nấu cơm, tới dùng cơm. Được rồi, manh thúc. Ta thu thập một chút liền đi qua. Trương Huyền nghe xong là Lưu Mạnh thanh âm, thế là liền tiếng văng nói. Tốt. Phía ngoài Lưu Mạnh đáp ứng một tiếng, liền quay lại đâm giấy cửa hàng. Trương Huyền ở trong viện rửa mặt, sau đó liền rời đi linh tố cư. Đi vào đâm giấy cửa hàng, liền phát hiện Thẩm Nương đã trên bàn bày xong đồ ăn. Một bàn xào thịt, một bàn xào rau xanh, một bàn hoa màu bánh, còn có ba bát cơm gạo lứt. Tiểu Huyền, nhanh ngồi đi, người manh thúc lập tức tới ngay. Lưu Thị chào hỏi Trương Huyền ngồi xuống. Được rồi, Thẩm Nương. Trương Huyền ứng thanh ngồi xuống. Tiểu Huyền, lập tức tới ngay tháng 6 phần, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này làm nhiều chút tự thần, 15 tháng 6 trước, để ngươi manh thúc đưa ngươi đưa đến huyện thành đi, chờ qua tháng 7 trở lại. trong tiệm từ ta và ngươi manh thúc nhìn xem là được. Lưu Thị chờ Trương Huyền ngồi xuống, liền nói với Trương Huyền. Những năm qua tiến vào tháng 6 phần, Trương Huyền cũng đều sẽ được đưa đến huyện thành đi, chờ qua 15 tháng 7 trở lại. Năm nay nguyên chủ dưỡng phụ qua đời, ấn lý thuyết Trương Huyền liền thành linh tố cư lão bản, là không thể tùy tiện rời đi Vương gia trấn. Nhưng là hiển nhiên, Lưu Thị vẫn là hy vọng đem Trương Huyền đưa đến huyện thành đi, dù sao huyện thành muốn so trong trấn muốn an toàn hơn nhiều. A, Thẩm Nương, không cần a. Trương Huyền sững sờ. Cái gì không cần? Lưu Thị trừng Trương Huyền một chút, nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ngươi manh thúc cùng Thẩm Nương cho ngươi xem cửa hàng nhà. Tốt a, Thẩm Nương, chờ tháng 6 phần lại nói, đây không phải còn một tháng nữa thời gian mà. Trương Huyền cười ha hả, không dám trực tiếp cự tuyệt. Xem ra manh thúc có rất nhiều sự tình giấu giếm Thẩm Nương nha. Trương Huyền thầm nghĩ. Lưu Thị còn muốn nói nữa, chỉ thấy Lưu Mạnh đi đến, hung hăng trừng Lưu Mạnh một chút. Lưu Mạnh bị trừng không hiểu đấu. Ba người ăn cơm xong, Trương Huyền cho Lưu Mạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lưu Mạnh lập tức hiểu ý hài mẹ hắn, ta buổi chiều giúp Tiểu Huyền thu thập một chút sứ hầm lò, ngươi xem xuống cửa hàng. Lưu Mạnh lập tức suy nghĩ một cái lý do. Trương Huyền xem xét, thầm hô khá lắm, cái này nói dối há mồm liền ra. Tốt. Lưu Thị cũng không có hoài nghi, gật đầu đáp ứng. Hai người rời đi đâm giấy cửa hàng, quay lại Linh Tố Cư. Mạnh thúc, ngươi còn không có nói cho Thẩm Nương. Trương Huyền hỏi. Lưu Mạnh lắc đầu, nói, ngươi nói ta thế nào cho ngươi Thẩm Nương nói? Trực tiếp cho nàng nói, trượng phu ngươi bị cháu ngươi sắc phong thành môn thần. Nha. Trương Huyền nghe cũng là gãi đầu một cái, giống như xác thực không tốt lắm giải thích nha. Tiểu Huyền, buổi chiều phong thần, cơ hội thành công lớn sao? Lưu Mạnh vẫn có chút khẩn trương cùng thấp giọng, còn kèm theo chờ mong. Ai? Khó mà nói, Mạnh thúc, mấu chốt ở chỗ thời gian quá lâu. Trương Huyền cũng không có lòng tin. Ai là ta yêu cầu xa vời? Lưu Mạnh cũng là thở dài một hơi. Cần ta làm những gì? Lưu Mạnh nhìn xem Trương Huyền hỏi. Mạnh thúc, ngài giúp ta đem thạch đán hướng bên cạnh chuyển một cái đi, sau đó đem cái bàn đem đến giữa sân cuối kia. Trương Huyền chỉ giữa sân tảng đá điều án, còn có tường xây làm bình phong ở cổng tường phụ cận cái bàn. Tốt. Lưu Mạnh đáp ứng một tiếng, trước hết đi xây dịch thạch đán. Trương Huyền quay người trở về phòng, đi lấy phải dùng đồ vật. Kiếm gỗ đạo, ngọn nến, hương dây, tam tài lệnh bài, phong thần văn thư, một tôn khuôn mặt mơ hồ cầm trong tay song roi môn thần tự thần, bốn tờ lục đinh lục giáp thần phụ, một bàn thịt muối phiến, một bàn rau xanh, cùng với khác một vài thứ. Trương Huyền đem những vật này từng cái bày ra đến trên mặt bàn. Trương Huyền đem tam tài lệnh bài giao cho Lưu Mạnh, cũng cho hắn nói rõ ràng tam tài lệnh bài phương pháp sử dụng. Trương Huyền đem bốn tờ lục đinh lục giáp thần phù phân biệt dán tại cái bàn bốn góc, sau đó đem ngọn nến nhóm lửa. Trương Huyền cầm lấy ba cây hương dây, đặt ở ngọn nến phía trên một chút đốt, hướng về đứng ở bên cạnh Lưu Mạnh gật gật đầu. Lưu Mạnh hiểu ý, đầu tiên là đem trong ngực tam tài lệnh bài bên trong thiên chữ bài xuất ra, hai tay nắm cầm, chờ đợi Trương Huyền động tác kế tiếp. Trương Huyền cầm trong tay hương dây, trước bái thiên, lại bái địa, cuối cùng bái quân vương. Lưu Mạnh cũng đồng dạng, trước nắm lấy thiên chữ bài đi theo Trương Huyền bái thiên, đổi lại địa chữ bài đi theo bái địa, cuối cùng đổi nhân chữ bài, đi theo bái quân vương. Ba bài kết thúc, Trương Huyền đem hương dây cắm vào đựng đầy cắt mịn một cái thô sứ chén lớn bên trong, sau đó đem dự luật bên trên kiếm gỗ đào cầm trong tay, chỉ xéo không trùng, trong miệng tuyên thệ, cho thấy hôm nay chủ tế, sát nghiêm phong cửa thần thần bị. Mà Lưu Mạnh hai tay nắm cầm tam tài lệnh bài, đứng hầu tại dự luật bên cạnh. Đợi Trương Huyền tuyên thệ hoàn tất, đem kiếm gỗ đào đặt ở dự luật phía trên, sau đó cầm lấy trên bàn phong thần văn thư. Đem phong thần văn thư nâng quá đỉnh đầu, hướng lên bầu trời ba bái về sau, cầm tới trước mắt, mở miệng tụng nói, thiên đạo ở trên, hiện có tướng sĩ Chu Minh, phụ hiền phủ kính lên huyện nhân sĩ, tổng quân 21 năm, hộ quốc vì dân. Quân công rất cao. Thiên hạ hôm nay, quỷ dị hoành hành, bách tính sớm tối sợ hãi, do đó sắc phong Chu Minh, cửa bên trái thần thần bị. Cùng cửa bên phải thần Lưu Mạnh đồng tâm hiệp lực, chu sát quỷ dị, phù hộ bản dân. Người khâm quá thay. Tại Trương Huyền đọc phong thần văn thư trước, trong lòng còn có mấy phần thất vọng, nhưng khi Trương Huyền đọc bắt đầu, từ nơi sâu xa liền truyền đến một đạo ý niệm, có thể phong, mặt khác còn truyền đến một trận mừng rỡ cảm giác. Cảm nhận được thiên đạo cổ vũ, Trương Huyền triệt để yên lòng, trong miệng đọc không ngừng. Đợi Trương Huyền đọc hoàn tất, liền nghe đến hư không bên trong một tiếng nổ vang. Ầm ầm. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới liền thấy chân trời vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lan lộn, trong chốc lát chỉ thấy huyền hoàng chi khí nghiêng mà xuống, đem toàn bộ linh tố cư bao khỏa trong đó. Mà lúc này bên cạnh Lưu Mạnh cũng đột nhiên ngây người, trong đôi mắt thần quang lấp lóe. Đột nhiên Trương Huyền trước mắt lần nữa tối đen, lần nữa đi vào kia một mảnh vùng quê ở trong. Một vầng minh nguyệt treo cao hư không, chiếu sang toàn bộ hoang vu vùng quê. Tại vùng quê bên trong, Trương Huyền đang đứng tại vương gia trấn tại mảnh này vùng quê kính tượng hình chiếu ở trong. Trương Huyền thiên nhãn nhìn lại, chỉ có linh tố cư, lâm giấy cửa hàng, cùng xa xa Lưu gia thôn, Nô gia thôn thổ địa từ đường hơi có vẻ chân thực, cái khác kiến trúc đều vì hư ảo. Nhưng vào lúc này, Trương Huyền đột nhiên nhìn thấy cực xa chỗ chân trời đột nhiên một đạo hơn một trượng phẩm chất kim quang từ hư không bên trong xuất hiện, hướng về phương xa nào đó một chỗ rơi xuống, rơi vào đại địa phía trên. Sau đó đột nhiên hư không bên trong truyền đến một tiếng thần âm, do đó sắc phong Chu Minh cửa bên trái thần thần bị, cùng cửa bên phải thần Lưu Mạnh đồng tâm hiệp lực, chu sát quỷ dị, phù hộ vạn dân. Người khâm quá thay. Nương theo lấy thần âm, xuất hiện lần nữa một đạo hơn một trượng phẩm chất kim quang rơi xuống, thẳng đến linh tố cư mà đến, cuối cùng rơi trên người Lưu Mạnh. Bởi vì lần này phong thần văn thư đối với Lưu Mạnh môn thần thần bị tiến hành sửa đổi. Trương Huyền nhìn qua toàn thân gắn vào kim quang bên trong Lưu Mạnh, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, kim quang biến mất. Lưu Mạnh trong nháy mắt biến thành toàn thân khôi giáp, cầm trong tay song giản hình tượng. Lưu Mạnh hai tay ôm giản, hướng về Trương Huyền không người thi lễ, nói: "Cửa bên phải thần Lưu Mạnh, bái kiến thượng thần." Trương Huyền nghiêng người để qua, mở miệng nói, "Môn thần miễn lễ." Một bộ lễ tiết đi tất, hai người đều có chút sửng sở. Còn chưa chờ hai người hàn huyên, chỉ thấy Lưu Manh thân thể cứng đờ. Trương Huyền tiên nhãn bên trong, chỉ thấy Lưu Manh toàn thân tản mát ra lóa mắt kim quang càng ngày càng thịnh, sau đó đột nhiên hóa thành một đoàn kim quang, xông thẳng tới chân trời, trong khoảnh khắc đã biến mất tại cực cao hư không bên trong, hóa thành một viên kim quang lấp lánh sao trời. Trương Huyền ngây người một lúc ở giữa, chỉ thấy phương xa lần nữa dần hiện ra ba đạo kim quang, từ mặt đất xông thẳng tới chân trời, cuối cùng cũng vọt tới trong cao không, hóa thành ba viên chói mắt sao trời. Cái này, Trương Huyền nhìn xem trong hư không bốn quả sao trời, có chút sửng sở. Ngoại trừ bên người Lưu Manh bên ngoài, mà khác ba đạo sao trời dâng lên vị trí, vừa vặn một cái là Lưu Gia Thôn, một cái là Ngô Gia Thôn, về phần còn lại một cái kia nên chính là cái kia tân nhiệm môn thần Chu Minh vị trí đi. Cảm thụ được trong cõi u minh tiên đạo truyền đến mừng rỡ cảm giác, Trương Huyền hơi có sở ngộ. Một lát sau, chỉ gặp trong hư không bốn quả sao trời lần nữa rơi xuống phía dưới. Trong đó một vệ kim quang trở xuống linh tố cư, trở về Lưu Manh thể nội. Từ đó về sau, con khái niệm liền lạc ấn tại phương này tiên đạo quy tắc bên trong. Trương Huyền cảm nhận được trong cõi u minh truyền đến ý niệm, trong nháy mắt hiểu rõ. Chương 66, Trung nghĩa phó quốc nạn, Trương Huyền Niêm Phong cửa thần chương 66, Trung nghĩa phó quốc nạn, Trương Huyền Niêm Phong cửa thần khoảng cách vương gia trấn đông nam phương hướng 6700 cây số bên ngoài, có một cái thành, tên cứ gọi Vĩnh Linh thành, ý là Vĩnh Viễn An Bình chi ý. Vĩnh Linh thành là một cái huyện thành, trong huyện thành có hơn 5000 hộ, gần 3 vạn nhân khẩu, xem như xung quanh quy mô không nhỏ một cái huyện thành. Vĩnh Linh thành bên trong có hơn 1500 tên võ giả, thậm chí có 2 tên võ vương cấp cao thủ, có thể nói thực lực phi thường cường đại. Vĩnh Linh thành bên trong có mười mấy võ giả gia tộc, trong đó thành nam có một vòng nhà, trong gia tộc có hơn 50 tên võ giả, mặc dù không có võ vương loại kia đỉnh cấp cường giả, nhưng là đương nhiệm Chu gia gia chủ lại là một gần với võ vương cấp bậc võ giả, ngoài ra còn có mấy vị thế hệ trước võ đạo cường giả, có thể nói thực lực là không thể khinh thường, tại thành nam khu vực cũng là rất có ảnh hưởng lực một cái gia tộc. Cùng cái khác đại đa số võ giả gia tộc khác biệt, Chu gia nóng lòng tham quân, cho nên có rất nhiều tuổi trẻ người Chu gia tiến vào đại hạ trong quân đội. Bất quá đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, Chu gia tiến vào quân đội người cũng không thu hoạch được quá cao chức vị. Dù sao tại trong quân đội muốn thu hoạch được cao vị, ngoại trừ quân công bên ngoài, gia tộc bối cảnh cũng phi thường trọng yếu. Chu gia tại Vĩnh Linh thành xem như có chút lực ảnh hưởng, nhưng là đặt ở toàn bộ đại hạ vương triều, liền thực sự không coi vào đâu. Chu Minh liền đến từ này cái Vĩnh Linh thành Chu gia, tại không sai biệt lắm hơn 40 năm trước, tham quân nhập ngũ, tại bộ đội phục dịch hơn 20 năm, cuối cùng rơi vào cái gia ngựa bọc thây còn. Ước chừng 20 năm trước, Lưu Mãnh bị quan tài đem Chu Minh thi thể đưa về Vĩnh Linh thành. Năm đó Lưu Mãnh trở về từ coi chết, trốn về đại doanh, ngày thứ hai, liền mang theo mấy ngàn người bộ đội ra khỏi thành tìm hy sinh đồng đội thi thể, đáng tiếc cuối cùng chỉ tìm về 4 cỗ tàn phá thi thể, trong đó có Chu Minh. Cuối cùng Lưu Mãnh nản lòng thoái chí phía dưới, từ quan về nhà, đường về phía trên, đem 4 người thi thể phân biệt đưa về riêng phần mình quê hương. Ngay tại Trương Huyền đọc xong phong thần văn thư về sau, chỉ thấy chân trời một vệt kim quang rơi thẳng Vĩnh Linh thành thành Nam Chu gia, cuối cùng rơi vào Chu gia hậu viện từ đường ở trong. Chỉ thấy Chu gia trong đường, thuốc lá lờ lờ, chính đường vị trí trưng bày tầng tầng lớp lớp tổ tông bài vị. Tại từ bên trên hướng phía dưới số hàng thứ 5 bên trái nơi hẻo lánh bên trong có một cái bài vị, thượng thư Chu thị đời thứ 5 tôn Chu Minh chi vị bài vị bên trên phân biệt hai bên viết lấy sinh tuất thời đại ngày. Tại từ đường bài vị hậu phương treo trên tường một bức tổ tông chân dung, kia là Vĩnh Linh thành Chu gia đời thứ nhất tổ tông chân dung. Vị này Chu gia tổ tông tên gọi Chu Sương, chữ Bá Hưng, đã từng cao chúng tiến sĩ tam giác hạng 10. Tiến vào quan trường về sau, cuối cùng chỉ làm đến chi phụ vị trí. Chí sĩ sau trở về Vĩnh Linh thành, cuối cùng ở đây bám rễ sinh trồi. Tại từ đường chính đường hai bên trái phải trên vách tường phân biệt treo ba bức chân dung, bên trái treo chính là văn sĩ, phía bên phải treo chính là võ tướng. Trong đó phía bên phải trên vách tường nhất cạnh ngoài một bức họa, vẽ lên là một vị uy phong lẫm lẫm tướng quân, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, mắt hổ trợn lên, đầy người khoác, bên cạnh thân đứng thẳng một thanh trường đao, quả nhiên uy vũ. Nếu như lúc này Lưu Mãnh tại hiện trường, tất nhiên liền có thể nhận ra, họa bên trong chính là Chu Minh. Chỉ mỗi ngày tế kim quang rơi xuống, thẳng tắp rơi vào Chu Minh chân dung bên trong, theo sát phía sau chính là vô biên vô tận huyền hoàng chi khí cũng rót vào chân dung bên trong. Vĩnh Linh thành trên không, lập tức hư không bên trong tiếng sấm nổ vang, đáng tiếc phàm nhân không thể gặp, cũng không thể nghe thấy. Theo kim quang cùng huyền hoàng chi khí rót vào, chỉ gặp Chu Minh chân dung đang phát sinh lấy không hiểu biến hóa. Đợi cho kim quang cùng huyền hoàng chi khí biến mất về sau, lại nhìn chân dung bên trong Chu Minh hình tượng phát sinh biến đổi lớn. Trong đó đầy người khôi giáp quát thay đổi hoàn toàn kiểu dáng, mà lại bên cạnh nguyên lai đứng thẳng trường đao cũng đã biến mất, chân dung bên trong Chu Minh trong hai tay xuất hiện một đôi mài nước trúc tiết roi thép, biến trang sau Chu Minh chân dung càng lộ ra uy mãnh oai hùng. Chỉ gặp kim quang chớp động, một đầu đại hán liền từ họa bên trong nhảy ra, quay đầu nhìn bốn phía, nhìn xem đã lạ lẫm lại quen thuộc từ đường, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy nghi hoặc. Đại hán túi người nhìn xem trên người khôi giáp, cùng trong tay xuất hiện một đôi chưa hề chưa thấy qua binh khí, đầy bụng hồng nghi. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một trận không minh thanh âm, do đó sắc phong Chu Minh cửa bên trái thần thần bị, cùng cửa bên phải thần Lưu Mãnh đồng tâm hiệp lực, Chu sát quỷ dị, phù hộ bản dân. Người khâm quá hay. Cửa bên trái thần thần bị, cửa bên phải thần Lưu Mãnh. Hả? Lưu Mãnh? Lưu tướng quân, đây là có chuyện gì? Còn chưa chờ Chu Minh kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy một vệt kim quang bao lại mình, lại mở mắt liền thấy mình đi vào hoàn toàn hoang lương đen nhánh vùng quê bên trên. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, nhưng bốn phía lại là đen kịt một màu cùng hoang vu. Đây là nơi nào? Còn chưa chờ Chu Minh thích ứng, liền gặp được kim quang lần nữa lấp lóe, ánh mắt cấp tốc kéo cao, đại địa cách mình càng ngày càng xa. Sau đó, Chu Minh liền nghe đến hư không bên trong không ngừng quanh quẩn không minh thần âm, do đó sắc phong Chu Minh cửa bên trái thần thần bị, cùng cửa bên phải thần lưu mãnh đồng tâm hiệp lực, chu sát quỷ dị, phù hộ vạn dân. Người khâm quá hay. Không ngừng tại Chu Minh bên thai tiếng vọng. Sau đó Chu Minh ánh mắt chuyển hướng tả hữu, phát hiện bên cạnh mình còn có ba đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang bên trong đều có một thân ảnh, trong đó một thân ảnh đồng dạng đầy người giáp trụ, cầm trong tay một đôi chưa từng thấy qua kỳ hình binh khí, lại nhìn về phía mặt mũi lúc, đột nhiên một cái hình tượng tại trong trí nhớ nổi lên, Lưu tướng quân. Chu Minh há miệng liền muốn la lên, lại phát hiện căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Mà lại Chu Minh phát hiện đối diện Lưu tướng quân cũng nhìn thấy mình, thần sắc kích động dị thường, không ngừng hướng mình há miệng nói gì đó, đáng tiếc cái gì cũng nghe không đến. Lại quay đầu nhìn về phía mặt khác hai đạo kim quang, phát hiện mặt khác hai đạo kim quang bên trong là hai vị lão giả, râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Một người làm ăn mặc kiểu văn sĩ, một tay cầm đem quạt xếp, một cái tay khác cầm một thanh thước. Một người khác thì chính là một phổ thông lão giả, trong tay chống một cây kỳ quái hình dạng quả trượng. Hai cái này lão giả cũng đang quan sát mấy người khác, tựa hồ cũng tại há miệng muốn nói điều gì, đáng tiếc đều không có âm thanh truyền ra. Sau đó, không đợi Chu Minh tiếp tục suy nghĩ pháp cùng ba người khác giao lưu, đột nhiên cảm giác được một trận mê muội, cũng cảm giác được một cỗ cường đại tin tức lưu xông vào não hải. Không biết đi qua bao lâu, Chu Minh mới tiêu hóa hết tiến vào trong đầu tin tức. Chu Minh mới hiểu được tới, trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cửa bên trái thần thần bị, trừ tà chú quỷ, hộ vệ gia đình an bình. Từ đó, thần bị không mất, Chu Minh bất tử. Chờ Chu Minh lại mở mắt ra lúc, phát hiện lại về tới Chu gia từ đường ở trong. Xung quanh cũng không tiếp tục là kia phiến hoang vu vùng quê, không còn có kia cái khác ba đạo kim quang, cùng kim quang bên trong người. Chu Minh cũng hiểu được, cái khác ba đạo kim quang bên trong là cùng thần đồng dạng thu hoạch được thần bị ba tôn thần chỉ, trong đó một cái lại là lao cấp trên Lưu Mãnh Lưu tướng quân. Hắn cũng hiểu được, Lưu Mãnh là cửa bên phải thần, mà thần là cửa bên trái thần, từ đó hai người, không, là hai thần liền cần lần nữa chân thành hợp tác, cộng đồng trừ tà chú quỷ, hộ vệ vạn nhà dân trạch an bình. Hô, Lưu tướng quân, đã lâu không gặp. Chu Minh âm thầm ở trong lòng đạo, một bên ở trong lòng nhớ lại cùng Lưu Mãnh cùng một chỗ trong quân đội kinh lịch, dường như đã có mấy đời. Đồng thời, Chu Minh cũng rõ ràng một chút, may mắn mình sau khi chết lại bị gia tộc thành công tỉnh lại trở thành tổ linh, cho nên mới có hôm nay cơ duyên, năm đó nếu như gia tộc chưa thể tỉnh lại mình vì tổ linh, như vậy hôm nay hết thảy đều là vọng tưởng. Kỳ thật quân nhân sau khi chết cũng là có thể bị tỉnh lại vì tổ linh, bất quá điểm này Trương Huyền xuyên qua trước nguyên chủ là không biết, cho nên xuyên qua tới Trương Huyền cũng tự nhiên không biết. Kỳ thật Chu Minh vẹn vẹn một cái bách phu trưởng, muốn tỉnh lại trở thành tổ linh, độ khó là rất lớn, thế nhưng là Chu Minh bởi vì nhiều lần lập chiến công, trên thân công đức thâm hậu, không nghĩ tới gia tộc lúc đầu ôm thử một lần thái độ tiến hành tỉnh lại đại tế, vậy mà liền thành công. Thế là gia tộc liền mời đến vẽ sư, vì Chu Minh vẽ lên chân dung, cũng treo tại trong đường, làm tổ linh sống nhờ chỗ. Trương Huyền sắc phong văn sách, trực tiếp sẽ thành tổ linh Chu Minh tỉnh lại, cũng đưa cho môn thần thần bị. Chương 67, thổ điệu tâm lo hương hỏa sự tỉnh, gì pháp có thể để bách tính biết. Chương 67, thổ điệu tâm lo hương hỏa sự tỉnh, gì pháp có thể để bách tính biết. Theo Trương Huyền sắc phong nghi thức kết thúc, chỉ thấy pháp đài bên trên tôn này khuôn mặt mơ hồ môn thần tự thần, một trận kim quang lấp lóe, nhưng không thấy kim quang biến mất. Trương Huyền nhìn thấy kim quang, trong nháy mắt minh bạch, cầm lấy đao khắc tại tượng thần phần lưng xoát xoát, khắc xuống sắc phong Chu Minh cửa bên trái thần thần bị. Theo mấy cái này chữ lớn khắc ra, kim quang trong nháy mắt biến mất, môn thần khuôn mặt trong nháy mắt rõ ràng, biến thành Chu Minh hình tượng. Mà lúc này không người phát hiện, Trương Huyền tất cả quá khứ điêu khắc môn thần tượng thần cùng ý nấn môn thần đồ đều phát sinh biến hóa. Trong đó Tần Quỳnh hình tượng môn thần vì cửa bên phải thần, lúc trước Trương Huyền điêu khắc tôn thứ nhất môn thần tượng chính là cửa bên phải thần, phía sau nguyên lai điêu khắc văn tự vì sắc phong lưu mãnh môn thần thần vị trong nháy mắt biến thành sắc phong lưu mãnh cửa bên phải thần thần vị, mà sau đó Trương Huyền điêu khắc cửa bên phải thần tượng thần, phía sau nguyên lai phần lớn điêu khắc môn thần thần vị trong nháy mắt biến đổi thành cửa bên phải thần thần vị. Bất chỉ cung hình tượng môn thần vì cửa bên trái thần, thần biến hóa càng lớn. Quá khứ Trương Huyền điêu khắc môn thần tượng thần lưu mãnh khuôn mặt trong nháy mắt biến thành Chu Minh khuôn mặt, tượng thần mặt sau cũng từ môn thần thần vị biến thành cửa bên trái thần thần vị, mà Trương Huyền điêu khắc môn thần tượng thần bản khắc cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trong đó cửa bên trái thần khuôn mặt cũng thay đổi vì Chu Minh hình tượng, còn có đạo ý lớn tốt môn thần đồ cũng trong nháy mắt đồng dạng biến thành Chu Minh. Cũng chính là tất cả cửa bên trái thần hình tượng đều biến thành Chu Minh hình tượng. Chỉ là lúc này Trương Huyền cùng Lưu Mãnh cũng còn không có chú ý tới điểm ấy. Theo tả hữu môn thần tề tiểu quý vị, Trương Huyền trong nháy mắt cảm nhận được trong cõi u minh một cỗ ý niệm truyền đến. Trương Huyền cẩn thận cảm thụ về sau, đạt được một cái kết luận, phương này thiên đạo bảo hắn biết có thể đem càng nhiều chỉ thần bị dẫn vào này phương thế giới, đồng thời cũng đang thúc giục gấp rút hắn lựa chọn người thích hợp, mau sớm sắc phong càng nhiều thần bị. Đây là thật sự coi ta là thiên đạo làm công người nha. Trương Huyền âm thầm cảm thán nói. Tiểu Huyền, thành công. Thành công. Sắc phong thành công. Ta nhìn thấy Chu Minh. Trương Huyền lấy lại tinh thần, liền thấy bên cạnh một mặt hưng phấn Lưu Mãnh. Tiểu Huyền, thúc cảm ơn ngươi. Nói, Lưu Mãnh liền hướng về Trương Huyền thật sâu túi người hành lễ. Trương Huyền nhìn, mau chóng rời đi pháp đài, tiến lên đỡ lấy Lưu Mãnh, nói, Mãnh thúc, không được, không được, ngài là trưởng bối, nào có trưởng bối cho vãn bối hành lễ. Lại nói chúng ta người một nhà cũng không nói hai nhà lời nói lời này liền khách khí. Ai? Tiểu Huyền. Lưu Mãnh bị Trương Huyền nâng đỡ, thở dài một hơi, nói, Tiểu Huyền à, thúc những năm này trong lòng khổ nhà, thúc có lỗi với những này lao huynh đệ. Thúc, đều đi qua, hết thảy đều sẽ khá hơn, không phải sao, Chu Minh thúc liền sắp phong thành công không? Trương Huyền an ủi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Huyền, ngươi nói đúng, chúng ta là người một nhà, thêm lời thừa thãi, thúc liền không nói, thúc đều ghi tạc đáy lòng. Lưu Mạnh đè xuống tạp nhạp cảm xúc sau nói. Trương Huyền đột nhiên đáy lòng toát ra một cái ý niệm, chỉ sợ Lưu Mạnh tìm mình sắc phong quá khứ chiến hữu chuyện này liền không đơn giản. Có lẽ chuyện này phía sau, liền có thiên đạo âm thầm dẫn đạo. Phải biết Lưu Mạnh cũng không phải người bình thường, từ khi Lưu Mạnh bị mình sắc phong làm môn thần, thì tương đương với thành thiên đạo công chức. Thiên đạo có lẽ không có giống người đồng dạng ý thức chủ quan, nhưng là thần có lớn mạnh tự thân bản năng. Thiên địa quy tắc càng hoàn thiện, trật tự càng quy phạm, thiên đạo cũng liền càng cường đại. Thiên đạo loại bản năng này khát vọng tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến đã có được thần vị những này thân chỉ. Có lẽ Lưu Mạnh thì mình sắp phong tín đi chiến hưu, phía sau liền không thể rời đi thiên đạo vô hình dẫn đạo. Mình không ngừng điêu khắc tự thần, cùng liên tục mấy lần phong thần, cũng làm cho mình cùng phương này thiên đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, cho nên lúc này thường xuyên có thể cảm nhận được thiên đạo một chút cảm xúc cùng khát vọng. Đương nhiên thiên đạo cảm xúc cùng chúng ta người cảm xúc là khác biệt chiều không gian khái niệm. Thiên đạo cảm xúc càng giống là một loại khát vọng, là một loại tính khuynh hướng đồ vật. Tại Trương Huyền suy nghĩ thiên đạo đồng thời, Nô Gia Thôn cùng Lưu Gia Thôn hai tôn thổ địa thần chính lâm vào hạnh phúc cùng phiền não bên trong. Bọn hắn phiền não vấn đề, ngay tại ở hương hỏa cùng tín ngưỡng. Lần này Trương Huyền sắc nghiêm phong cửa thần thần bị, phát động thiên đạo quy tắc một lần trọng đại hoàn thiện. Còn khái niệm triệt để lạc ấn vào thiên đạo tầng dưới chốt quy tắc bên trong, bốn vị chính thần cũng đều nhận được thiên đạo chuyển tới càng nhiều thần chỉ tin tức. Trong đó chủ yếu tin tức chính là bọn hắn thần chức càng thêm minh xác, mà lại càng quan trọng hơn là cáo chi bọn hắn sau này con đường trưởng thành, thu thập tín ngưỡng, thu hoạch được hương hỏa. Lưu Gia Thôn Phùng Công Khanh chỉ là một cái lao tu tài, Nô Gia Thôn Ngô Chính Đạo càng chỉ là một cái bình thường nông dân, hai người quá khứ nào có kinh nghiệm phương diện này, lúc này tiêu hóa hết những tin tức này về sau, đều lâm vào phiền não bên trong, suy nghĩ như thế nào thu hoạch được hương hỏa cùng tín ngưỡng. Kỳ thật đứng tại thiên đạo góc độ, hương hỏa cùng tín ngưỡng chính là thiên đạo cùng nhân đạo đối chúng thần một loại chế ước, là một thanh treo ở đỉnh đầu kiếm. Chúng thần chỉ có cẩn trọng thực hiện thần chức, mới có thể để cho bách tính tán thành thần nhóm, tín ngưỡng thần nhóm, cũng hướng thần nhóm cung phụng hương hỏa. Nếu như chúng thần không thể rất tốt thực hiện thần chức, như vậy bách tính liền không lại tán thành thần nhóm, không còn tín ngưỡng thần nhóm, cũng không còn cung phụng hương hỏa. Đã mất đi tín ngưỡng cùng hương hỏa, như vậy dạng này chúng thần là không xứng trước, là có thể sẽ vứt bỏ thần vị. Quá khứ mấy ngày Lưu Gia Thôn cùng Ngô Gia Thôn thổ địa thần cũng không thu được tín ngưỡng cùng hương hỏa minh xác tin tức, một thì còn lâm vào thu hoạch được thần vị mừng rỡ bên trong, thứ hai kỳ thật cũng còn chưa không nghĩ tới như thế nào thực hiện thần chức. Dù sao thần nhóm thu hoạch được thần vị kỳ thật mới trôi qua không có mấy ngày thời gian, Phùng Công Khanh chỉ chu sát qua hai con quỷ dị, Nô Chính Đạo càng là mới chỉ chu sát một con quỷ dị. Thần nhóm cũng không tiêu hao nhiều ít thần lực, thần nhóm hiện tại thần lực là trực tiếp thiên đạo ban cho huyền hoàng công đức chuyển hóa tới, phi thường khổng lồ, cho nên thần nhóm cảm giác được chính là vô biên thần lực và vô cùng cường đại. Thần nhóm lúc đầu cộng đồng ý nghĩ chính là yên lặng thủ hộ lấy thôn xóm, một khi có quỷ dị đột kích, liền đánh giết quỷ dị, phù hộ thôn xóm an bình, cái khắc thần trước, thần nhóm sẽ ở thích hợp thời điểm tiến hành thực hiện. Nhưng lúc này, thần nhóm biết quá khứ lý giải sai lầm. Quá khứ thần nhóm nghĩ chính là yên lặng thủ hộ, nhưng là hiện tại thần nhóm lại muốn làm chính là để bách tính biết thần nhóm tồn tại, đồng thời biết thần nhóm thần trước, tín ngưỡng thần nhóm, cung phụng thần nhóm. Mà lại thần nhóm còn biết thần nhóm thần lực là có hạn, nếu như không có hương hỏa bổ sung, một khi thần lực của bọn hắn tiêu hao hoàn tất, thần nhóm liền sẽ chỉ có thần vị mà không có bất luận cái gì thần thông. Bởi vì thần nhóm không có bách tính tín ngưỡng bọn hắn, không biết thần nhóm tồn tại, một khi bị quỷ dị đánh giết, liền có khả năng hoàn toàn chết đi. Mà thần nhóm chỉ cần tín ngưỡng công đức, hương hỏa không ngừng, thì cho dù gặp được so thần nhóm cường đại quỷ dị, cũng là rất khó chết đi. Cho dù bị đánh giết, cũng chỉ là lâm vào thần ngủ bên trong, tồn tại bị tỉnh lại ngày đó. Mà lúc này Lưu Mạnh thì đang đứng ở kích động bên trong, còn chưa cảm nhận được những tin tức này. Chu Minh thì vẫn một mặt mộng bức đợi tại nhà mình từ đường bên trong. Chương 68, Thiên đạo bang công ngầm của Vũ, Trương Huyền lại mưu mới thần vị. Chương 68, Thiên đạo bang công ngầm của Vũ, Trương Huyền lại mưu mới thần vị. Trương Huyền đưa tiễn Lưu Mạnh về sau, cầm lấy đao khắc chuẩn bị tiếp tục hôm nay điều khác. Trương Huyền tính toán, xế chiều hôm nay cùng ban đêm tranh thủ đem trong trấn 30 tôn mục điêu tượng thần đơn đặt hàng triệt để hoàn thành. Theo đao khắc bay tán loạn, lần này Trương Huyền điêu khắc chính là tân nhiệm Chu Minh môn thần tự thần. Theo mảnh gỗ vụn dần dần chốc ra, Trương Huyền trong tay gỗ đào dần dần biến thành một tôn uy mãnh môn thần tự thần, toàn thân khôi giáp khoác là bất chỉ cùng, khuôn mặt hình tượng chính là Chu Minh. Có người sẽ hỏi Trương Huyền cũng chưa gặp qua Chu Minh khuôn mặt nhà, mọi người không nên quên, vừa rồi phong thần lúc, pháp đài bên trên cửa bên trái thần tượng thần đã biến thành Chu Minh diện mạo. Hiện tại tôn thần này giống liền bày ra tại Trương Huyền trước mặt cách đó không xa. Theo cuối cùng một đao khắc xuống, Trương Huyền chuyển qua tượng thần, đang muốn tại tượng thần phía sau khắc xuống thần danh. Đột nhiên chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, tượng thần phía sau tự động xuất hiện cửa bên trái thần thần bị. A. Trương Huyền kinh dị lên tiếng. Đây là có chuyện gì? Trương Huyền suy tư một lát, nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ là bởi vì mình sắp phong hoàn chỉnh môn thần thần bị, cửa bên phải thần Lưu Mãnh, cửa bên trái thần Chu Minh, thế là đương mình dựa theo Lưu Mãnh hoặc là Chu Minh hình tượng hoàn thành điêu khắc về sau, thiên đạo liền tự động vì đó viết thần danh. Cái này giống lập trình viên vì thiên đạo viết tốt chương trình, làm ngươi dựa theo dự thiết phát động điều kiện, hoàn thành phát động động tác về sau, thiên đạo chương trình tự động vận hành, tự động hoàn thành ký tên. Nghĩ tới đây, lúc đầu dự định tiếp tục điêu khắc Chu Minh môn thần tượng thần Trương Huyền, lập tức đổi chủ ý, đổi Lưu Mãnh cửa bên phải thần tượng thần thử một chút. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền lần nữa cầm lấy một khối gỗ đào bắt đầu điêu khắc. Theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau, một tôn Lưu Mãnh hình tượng cửa bên phải thần tượng thần xuất hiện ở trước mắt. Theo cuối cùng một đao rơi xuống, Trương Huyền xoay chuyển đến tượng thần phía sau, quả nhiên lập tức liền nhìn thấy một vệt kim quang lấp lóe, kim quang qua đi, cửa bên phải thần thần vị năm chữ to tự động xuất hiện. Mà lại càng thêm kỳ diệu là, Trương Huyền đột nhiên phát hiện, trước mắt hai tôn tượng thần phía sau văn tự không đúng lắm, không phải mình nguyên lai khắc kiếp trước phồn thể chữ Hán, mà là một loại chưa từng thấy qua văn tự, để Trương Huyền nhớ tới nhìn kiếp trước tần văn chữ cái loại cảm giác này. Trương Huyền dĩ nhiên thẳng đến đều không có ý thức được, thẳng đến vừa mới đột nhiên kịp phản ứng. Cẩn thận hồi ức quá trình, Trương Huyền phát hiện, kỳ thật ngay tại vừa rồi sát phong nghi thức bên trên, tựa hồ mình ở bên trái môn thần tượng thần phía sau khắc xuống sát phong chu minh, cửa bên trái thần thần vị vài cái chữ to về sau, liền tự động chuyển đổi thành loại này kỳ quái văn tự. Chẳng qua là lúc đó, mình căn bản không có chú ý tới cái chữ này thể chuyển biến quá trình, mình rõ ràng điều khắc chính là phồn thể chữ Hán. Loại này mới xuất hiện văn tự, cũng không phải là hoành bình dọc theo, mà là hình cung ngũ lượng, một chữ giống như một bức tranh cảm giác. Thần có một loại mỹ cảm đặc biệt, càng quan trọng hơn là, đương Trương Huyền nhìn thấy những văn tự này thời điểm, lập tức liền biết văn tự ý tứ, không có bất kỳ cái gì đọc chứng ngại. Thiên địa thần văn, một đạo thần niệm dưới đáy lòng nổi lên, là thiên đạo chuyển đến ý niệm. Mà Trương Huyền không biết là, lúc này tất cả Trương Huyền điêu khắc tượng thần, phía sau văn tự toàn bộ tự động thay đổi thành thiên địa thần văn. Trương Huyền cầm lấy một khối gỗ đào, nghĩ đến ở phía trên điêu khắc một chút những thiên địa này thần văn thử một lần, lại phát hiện cầm đao khắc vô luận như thế nào đều không thể đi xuống đao, thử mấy lần cũng không thành công, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Xem ra là thiên đạo không cho phép. Trương Huyền cố nén đối thiên đạo mắt trợn trắng xúc động, đến hiện tại còn đắc tội không dậy nổi, ai bảo người ta là lao đại đâu. Trương Huyền xác nhận về sau điêu khắc môn thần tượng thần rốt cuộc không cần tự mình điêu khắc thần danh, cũng là thật vui vẻ, dù sao có nhân giúp đỡ làm việc, đây chính là chuyện tốt. Đã môn thần không cần lại khắc thần danh, như vậy thổ địa thần đâu? Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền cầm lấy đao khắc, bắt đầu điêu khắc thổ địa thần giống. Ít khi, một tôn thổ địa công tượng thần liền xuất hiện ở trước mắt, Trương Huyền xoay chuyển tượng thần phía sau, quả nhiên liền thấy kim quang lấp lóe, trong khoảnh khắc liền xuất hiện phúc đức chính thần thổ địa công thần vị vài cái chữ to. Sau đó, Trương Huyền lấy thêm lên đao khắc, bắt đầu điêu khắc thổ địa bà tượng thần. Một lát sau, đồng dạng cảnh tượng xuất hiện lần nữa, kim quang lấp lóe về sau, tượng thần phía sau xuất hiện phúc đức chính thần thổ địa bà thần vị vài cái chữ to. Bất quá cùng môn thần tượng thần khác biệt chính là, hai tôn thổ địa thần giống điêu khắc sau khi hoàn thành, khuôn mặt bộ phận không có bất kỳ biến hóa nào. Hai tôn môn thần tượng thần lại khác, điêu khắc sau khi hoàn thành, tượng thần khuôn mặt bộ phận liền sẽ trở nên càng thêm mượt mà, càng thêm sinh động như thật. Mặc dù Trương Huyền điêu khắc tay nghề đã phi thường tốt, nhưng là vẫn là công tượng phạm chủ, điêu khắc sau khi hoàn thành, kỳ thật chỉ có thể đại khái nhìn ra là Lưu Mánh hoặc là Chu Minh hình tượng, nếu không phải đối hai người hết sức quen thuộc người, chỉ sợ là nhận không ra hai người. Nhưng khi Thiên Đạo Bang lấy ra công về sau, cho dù đối hai người người không quen thuộc, vừa thấy được tượng thần, chỉ cần là nhận biết hai người người, lập tức liền có thể trước tiên nhận ra hai người tới. Cái này tương đương với Trương Huyền điêu khắc xong môn thần tượng thần về sau, Thiên Đạo lại thay hắn làm một lần đánh bóng cùng tân trang. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền nghĩ thông suốt, môn thần cùng thổ địa thần khác biệt. Môn thần sắc phong sau khi hoàn thành, chỉ cần không mất thần bị, chính là duy nhất thần, cửa bên trái thần vĩnh viễn là Chu Minh, cửa bên phải thần vĩnh viễn là Lưu Mãnh, trừ phi thần nhóm tự mình tìm đường chết, bị mất thần bị. Môn thần cơ bản không nhận địa vực hạn chế, chỉ cần thần nhóm tượng thần hoặc là thần đổ chỗ, thần nhóm đều là chớp mắt có thể đạt tới, cũng đều là thần nhóm chức quyền phạm vi. Nhưng thổ địa thần thì hoàn toàn khác biệt. Thổ địa thần là địa vực thần, cũng không phải duy nhất thần. Tỷ như Phùng Công Khanh được phong làm Lưu Gia thôn thổ địa, như vậy Phùng Công Khanh cũng chỉ có thể tại Lưu Gia thôn phạm vi bên trong hành xử thần chức thần quyền, ngày bình thường không thể bước ra khu quản hạt phạm vi, cho dù tương lai có thể bước ra khu quản hạt, cũng sẽ không thể hành xử tương ứng thần chức thần quyền. Trừ phi bị đổi phong, hoặc là lên chức về sau, khu quản hạt trở nên lớn hơn. Đương nhiên, tương lai hạ thần, sơ thần, thành hoàng chờ thần vị đoán chừng đều là như thế. Nhớ tới hạ thần, Trương Huyền liền nghĩ đến Ngô Gia thôn đầu kia dòng sông. Có lẽ tìm một cơ hội, lại đi Ngô Gia thôn nhìn xem. Nếu có nhân tuyển thích hợp, có lẽ có thể sắp địa một cái hà thần thử một chút. Trương Huyền nghĩ đến thiên đạo ám chỉ cùng cổ vũ, có lẽ thật có thể thử một lần. Về phần nói sơn thần, vương gia chấn phủ cận cũng không có quá lớn sơn phong, chỉ có một ít phi thường thấp bé gò núi, đoán chừng cũng phong không được sơn thần. Cách gần nhất tương đối lớn núi, hẳn là hơn 100 dặm có hơn thương nham sơn, dù sao Trương Huyền cũng không có đi qua bên kia, mà lại nguyên chủ trong trí nhớ bên kia giống như rất nguy hiểm, nhưng là cụ thể nguy hiểm gì liền không được biết rồi, có lẽ là có cái gì cường đại quỷ gì đi. Về phần nói thành hoàng, vương gia trấn cũng là phong không được thành hoàng, một cái không đủ 2000 người tiểu trấn, nhiều nhất phong cái hương thổ địa, căn bản chống đỡ không dậy nổi thành hoàng bị cách. Muốn phong thành hoàng, vậy thì phải bất thời gian đi một chuyến huyện thành nhìn một chút. Tuy nói mình có thể sắp phong thần vị, lúc này không còn lo lắng phong thần vị trả giá cao. Đương nhiên quá cao thần vị, mình bây giờ vẫn là phong không được. Lấy Trương Huyền cảm giác, hắn hiện tại nhiều nhất có thể sắp phong huyện thành thành hoàng cái này một cấp, từ phẩm giai đi lên nói tối cao chính là tổng bát phẩm hoặc chính bát phẩm, mà lại chính bát phẩm đoán chừng đều có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, đây là Trương Huyền căn cứ thiên đạo truyền đến ý niệm bên trong, mình cảm giác cùng phòng đoán ra. Dù sao thiên đạo không phải người, không cách nào chính xác cáo chi Trương Huyền. Chương 69, thổ địa chính thần hiện người trước, từ đó thần danh thiên cổ truyền chương 69, thổ địa chính thần hiện người trước, từ đó thần danh thiên cổ truyền Lưu Gia thôn thần vực bên trong, Phùng Công Khanh tại đang đi tới đi lui. Nhớ lại vừa rồi cảm nhận được tin tức, lo vui nửa nọ nửa kia. Vui chính là biết trưởng thành con đường phía trước, lo chính là như thế nào đi hướng con đường phía trước. Đầu tiên đến làm cho các thôn dân biết thổ địa thần danh cùng thần trước, sau đó còn từng bước để bách tính tin tưởng mình, cũng chính tôi trung tín ngưỡng. Phùng Công Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có biện pháp quá tốt, cuối cùng bố đuổi, đã không có biện pháp tốt, không bằng liền dùng trực tiếp nhất biện pháp, trực tiếp gặp Lưu thôn trưởng, Trần Thuật tường tình. Nghĩ tới đây, Phùng Công Khanh cũng là hận không thể quất chính mình hai cái tát. đúng a, cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, về phần che giấu sao? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hiệu suất tối cao, hiệu quả chỉ sợ cũng là tốt nhất. Phùng Công Khánh biết, kỳ thật Lưu Gia Thôn đối với thổ địa thần đã có hiểu biết. Thành thần một khắc này, Lưu Gia Thôn quá khứ một đoạn thời gian kinh lịch, đối thần liền không còn là bí mật gì. Lưu Gia Thôn vì sao đi mời một cái không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi đến chủ trì tổ linh tỉnh lại đại tế, không phải liền là bởi vì các thôn dân nhận biết đến Trương Huyền Thượng thần chế tác tượng thần thần kỳ sao? Không phải liền là bởi vì đêm hôm ấy đi thi tập thôn, để thôn dân tận mắt thấy Trương Huyền Thượng thần chế tác tượng thần như thế nào đại phát thần uy tiêu diệt nhiều như vậy cô đi thi mà. Thành thần về sau, Phùng Công Khanh cũng biết vì sao Trương Huyền chế tác thổ địa thần giống có uy lực lớn như vậy. Kia thổ địa thần giống bên trong ẩn chứa một tia huyền hoàng chi khí, đồng thời thiên nhiên liền tích chứa thổ địa thủ hộ bách tính, chu sát quỷ dị thần chức uy năng, cho nên mới sẽ tại cảm nhận được thôn dân phụ cận nhận quỷ dị uy hiếp lúc, tự động hoàn thành thần chức phát động, lấy tượng thần bên trong kia một tia huyền hoàng chi khí hóa thành chu tà kim quang. Kia đi thi chỉ là cấp thấp nhất quỷ dị một trong, cho dù đối với người bình thường phi thường cường đại, nhưng là huyền hoàng chi khí hóa thành chu tà thần quang tới nói, vậy đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cũng bởi vì thổ địa thần cũng không quý vị, cho nên thổ địa thần giống còn có thể thủ hộ rất hẹp phạm vi, cho nên lúc đó chỉ có đương đi thi tới gần cầm trong tay thổ địa thần giống đám người lúc mới phát động thổ địa thần giống uy năng. Mà khi Trương Huyền Thượng thần hoàn thành sắc phong nghi thức, mình trở thành Lưu Gia Thôn thổ địa thần về sau, tất cả thổ địa thần giống uy năng mới chính thức kích hoạt. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là Phùng Công Khanh cũng minh xác cảm giác được mình thần vị vẫn không được đầy đủ, còn thiếu khuyết thứ gì. Mặc dù Phùng Công Khanh còn không biết cụ thể thiếu cái gì, nhưng là thần từ nơi sâu xa đạt được nhắc nhở chính là đương thôn dân chính thức đối với hắn tế bái, tán thành thần thổ địa thần thân phận về sau, liền sẽ tự động hoàn thành bù đắp. Cần thiết phải chú ý chính là, thôn dân nhất định phải biết thần là Lưu Gia Thôn thổ địa chính thần, mà không phải Lưu Gia Thôn tổ linh. Nếu như thôn dân chỉ là tiến hành tế bái, nhưng là chỉ là làm Lưu Gia Thôn tổ linh tế bái, thần cũng vô pháp bù đắp mình thần trước. Phùng Công Khanh cũng đồng dạng biết lúc trước ba con quỷ dị tập kích Lưu Gia Thôn, mình tại cửa thôn gấp đến độ giơ chân, cũng vô pháp bước ra Lưu Gia Thôn một bước, là bởi vì cái gì nguyên nhân? Cũng là bởi vì thần vị là không hoàn chỉnh, lúc ấy toàn bộ Lưu Gia Thôn cơ hồ từng nhà đều có chí ít một tôn thổ địa thần giống, cho nên tất cả gia đình phạm vi bên trong, Phùng Công Khanh đều có thể thủ hộ, nhưng là ngoài thôn ruộng đồng, tổ địa các vùng, Phùng Công Khanh lại không cách nào thực tốt. Lưu Gia Thôn thôn dân lúc ấy hay còn chưa đem thổ địa thần giống mời vào tổ địa, cho nên Phùng Công Khanh còn không cách nào đặt chân tổ địa phạm vi. Đương thần vị bù đắp về sau, chỉ cần là Lưu Gia Thôn phạm vi đều là thần chức quyền phạm vi, thần đều có thể chớp mắt có thể đến. Thần vị bù đắp về sau, thổ địa thần giống cũng chỉ là làm mình thần chức thần lực ném đưa tọa độ, mà không còn là hạn chế mình gông cùng xiềng xích. Tỉ như đến lúc đó, Lưu Gia Thôn thôn dân nếu như cầm mình tự thần, cho dù đến huyện thành, nếu như gặp phải quỷ dị, mình cũng có thể chớp mắt cảm giác, cũng hướng thổ địa thần giống ném đưa thần lực đi chu sát quỷ dị. Nhưng bây giờ thần căn bản làm không được. Suy nghĩ nhiều như vậy, Phùng Công Khanh cũng không nghĩ nhiều nữa, chậm đợi đêm tối giáng lâm. Thần quyết định mượn nhờ báo mộng chi pháp, trực tiếp tại ban đêm hướng Lưu Gia Thôn thôn trưởng tiến hành báo mộng, nói rõ hết thảy. Theo mặt trời dần dần xuống núi, Lưu Gia Thôn dần dần lâm vào tĩnh lặng bên trong. Chỉ có mấy chi đội tuần tra, giơ bó đuốc tại thôn xóm các con đường bên trên tuần tra. Từ đường bên trong, đèn đuốc vẫn sáng, vẫn là Lưu Thanh cùng Tiểu Ngũ tại từ đường trực ban. Thời gian đi vào canh hai tiền, thôn dân cơ bản đều tiến vào giấc ngủ ở trong. Phùng Công Khanh hướng trên thân một chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, nguyên lai trên người một bộ màu trắng thường phục biến thành uy nghiêm trang trọng thổ địa thần bào, thần bào phía trên điểm xuyết lấy tường vân nhiều hơn, thủy thú lao nhanh, trong tay cũng tự động xuất hiện thần pháp khí quả xếp cùng thước. Phùng Công Khanh nhìn biến hóa thành trang phục chính thức sau mình, vô cùng hài lòng gật gật đầu, sau đó cất bước đã xuất thần miếu, trong nháy mắt liền đi tới Lưu Thôn trưởng viện lạc ở trong. Phùng Công Khanh nhìn xem Lưu Thôn trưởng cửa phòng ngủ, mỉm cười, vừa sải bước ra, liền trực tiếp thấu cửa mà vào, tiến vào trong phòng ngủ. Chỉ gặp tới gần bức tường trên giường, Lưu Thôn trưởng cùng bạn già ngay tại ngủ say ở trong. Phùng Công Khanh xác nhận đâu Lưu Thôn trưởng đã ngủ say, sau đó đưa tay phải ra, bóp thành pháp quyết, trong miệng đọc thẩm báo ngậm chú ngữ, cuối cùng hướng về Lưu Thôn trưởng đỉnh đầu một chỉ, nói, tật. Sau đó chỉ thấy một vệt kim quang từ đầu ngón tay thoát ra, rơi xuống Lưu Thôn trưởng mi tâm chỗ. Sau đó chỉ thấy Phùng Công Khanh thần thể hóa thành một sợi khói xanh, theo sát phía sau tiến vào Lưu Thôn trưởng mi tâm chỗ. Lão thôn trưởng ngay tại trong lúc ngủ mơ, đột nhiên vang lên bên tai hồng trung đại lữ thanh âm, ầm vang bừng tỉnh. Lưu Thôn trưởng mở mắt nhìn lại, chỉ thấy quanh người, tường vân và đóa, điểm lành rực rỡ, cả người giống như tại thiên cung ở trong. Lưu Thôn trưởng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô số tường vân tầng tầng lớp lớp, đám mây ở giữa sương mù bốc lên, thất thải hào quang tại giữa tầng mây xuyên qua. Cái này, Lưu Thôn trưởng kia nhìn qua bộ này quang cảnh, chỉ nhìn trận mắt hốt mồm. Đây là nơi nào? Lưu Thôn trưởng trong lòng chỉ còn sót rung động. Ngay tại Lưu Thôn trưởng giật mình thời điểm, đột nhiên nơi xa một đóa tường vân trôi nổi mà tới. Đám mây phía trên đứng bước một người, chỉ gặp cái này nhân thân mặc một thân kim hoàng sắc thổ địa thần bào, bào phục phía trên một chút xuyết lấy tường vân đóa, đám mây chỉ gặp thần thú ẩn hiện. Chỉ gặp kia tường vân từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền đến Lưu Thôn trưởng trước mặt. Lưu Thôn trưởng nhìn xem lái tường vân đi tới gần lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng lại hồng quang đầy mặt, cả khuôn mặt bên trên không thấy một tia nếp nhăn, một đôi thần mục bên trong tựa hồ tinh quang lấp lóe, nhìn một cái liền như là nhìn xem toàn bộ hư không, nhưng gặp sao lốm đốm đầy trời. Lưu Thôn trưởng chỉ biết là sững sờ nhìn trước mắt lão giả, tiềm thức bên trong chỉ cảm thấy lão giả trước mắt có mấy phần quen thuộc. Ngài là? Lưu Thôn trưởng chần chờ hỏi. Ha ha, Lưu Phong thôn trưởng, không biết Phùng Mỗ sao? Đã đến phụ cận lão giả, tay vân vê râu quai nón, cười nói. xin thứ cho lão hủ mắt vụ về, chưa nhận ra tôn giá là vị nào. Lưu thôn trưởng thi lễ một cái, nói. Lưu thôn trưởng đã thật lâu không có hướng người khác như thế hành lễ. Ha ha, không trách Lưu thôn trưởng, mộ gia Lưu gia thôn thổ địa chính thần Phùng Công Khanh gặp qua Lưu thôn trưởng. Phùng Công Khanh cũng không tiếp tục làm trò bí hiểm, cũng khẽ không người, đi một nửa lễ. Phùng Công Khanh, Phùng Tú Tài. Lưu thôn trưởng nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chương 70, thần miếu lại xuất hiện phong thần cảnh, thổ địa hiển thánh ở trước mắt chương 70, thần miếu lại xuất hiện phong thần cảnh, thổ địa hiển thánh ở trước mắt Phùng Công Khanh. Phùng Tú Tài. Lưu thôn trưởng ngây ngốc mà nhìn trước mắt người mặc thổ địa thần bào quen thuộc gương mặt. Ha ha. Lưu thôn trưởng, mà theo bản thần đến Hàn Xá một lần đi. Đến lúc đó sẽ cùng thôn trưởng kỹ càng phân trần. Phùng Công Khanh lúc này một tay cầm quạt xếp, một cái tay khác duỗi ra bắt lấy Lưu thôn trưởng một cái cánh tay, sau đó dùng quạt xếp hướng về phía trước nhẹ nhàng một cái. Chỉ thấy trong nháy mắt, liền đổi thiên địa, từ vừa rồi tường vân vần quanh, hào quang phổ chiếu bên trong đi vào một chỗ tịch mịch hoang vu vùng quê. Lúc này một người một thần đang đứng tại một chỗ trong sân. Lưu thôn trưởng nhìn trước mắt hoàn cảnh biến đổi lớn, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng khi nhìn thấy thân ở viện lúc, lại phát hiện cái nhà này hảo hảo quen thuộc. Đây không phải nhà ta viện là sao? Lưu thôn trưởng miệng mở rộng, hoàn toàn không biết nói cái gì. Chỉ là trước mắt viện lạc chợt nhìn cùng nhà mình viện lạc phi thường giống nhau, nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện trước mắt viện lạc tựa như một cái bóng mờ, lờ mờ, có một loại hư ảo mông lung cảm giác. Cái này, Lưu thôn trưởng chỉ vào trước mắt viện lạc, không biết nên nói cái gì. Ha ha, đây chính là nhà trưởng thôn viện lạc. Phùng Công Khanh tự nhiên biết Lưu thôn trưởng muốn biểu đạt ý tứ, trực tiếp hồi đáp. Lưu thôn trưởng, trước tạm theo bản thần tại bốn phía đi một vòng đi, sau đó lại đến Hàn Xá tương tự. Nói, Phùng Công Khanh liền tiếp tục lôi kéo Lưu thôn trưởng trực tiếp hướng về trước mắt tường viện đánh tới. Lưu thôn trưởng bị dọa đến nhắm mắt lại, ám đạo xong. Lưu thôn trưởng, không được lo lắng, nơi đây đều là hư ảo. Phùng Công Khanh cười nói. Lưu thôn trưởng lơm lớp lo sợ mở hai mắt ra, phát hiện lúc này đã đi tới nhà hắn tường viện phía ngoài trên đường cái. Lưu thôn trưởng, chúng ta bốn phía đi dạo đi. Phùng Công Khanh nói liền vùng ra Lưu thôn trưởng cánh tay. Cái này. Lưu thôn trưởng nhìn xem xung quanh như hư ảnh từng tòa quen thuộc biệt lạc. Một người một thần ngay tại cái này hư ảo lưu ra thôn rơi bên trong một lối đi quay vòng lên. Một lát sau, liền đến trong thôn từ đường vị trí. Cùng địa phương khác biệt, trước mắt từ đường có thể rõ ràng nhìn ra thực thể cảm giác, mà lại toàn bộ kiến trúc đều lóe ra một tầng kim quang. Từ đường cửa chính phía trên treo một khối bảng hiệu, phía trên viết lấy hai cái chữ to, từ đường. Lưu thôn trưởng chỉ vào trước mắt kiến trúc, đối bên cạnh Phùng Công Khanh nói, đây là từ đường. Không sai, đây chính là thổ địa thần miếu, cũng là Hàn Xá. Phùng Công Khanh cũng không nói đây là từ đường, mà là nói thổ địa thần miếu. Còn phải phiền phức Lưu thôn trưởng ngày mai tìm người thay cái thổ địa chính thần bảng hiệu đi. Phùng Công Khanh chỉ vào đỉnh đầu từ đường bảng hiệu nói, tốt. Lưu thôn trưởng liên tục gật đầu, nhưng nhìn hắn vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ, cũng không biết phải chăng ghi tạc trong lòng. Phùng Công Khanh cũng lơ đễnh, trong lòng rõ ràng, nếu như đổi mình lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Phùng Công Khanh một chỉ từ đường đại môn, chỉ thấy đại môn két một tiếng, tự động mở ra. Lưu thôn trưởng, xin. Phùng Công Khanh đưa tay mời Lưu thôn trưởng tiến vào từ đường. Lưu thôn trưởng liền bị Phùng Công Khanh dẫn tiến vào thổ địa thần miếu. Lúc này thổ địa thần miếu đã cùng lúc trước vừa mới phong thần về sau, Trương Huyền tiến vào thường có khác biệt. Lúc ấy thổ địa thần miếu chiếu rọi còn không hoàn chỉnh, chỉ có đại điện bộ phận, nhưng là lúc này lại là toàn bộ từ đường đều chiếu rọi vào, mà lại diện tích càng là vượt xa trong hiện thực từ đường. Mà lại nơi đây thổ địa thần miếu bên trong bài trí cùng vật cũng cùng trong hiện thực từ đường hơi có khác biệt, thổ địa thần miếu bên trong hết thảy đều thụ thổ địa thần trưởng khống, chỉ cần thần lực đầy đủ, liền có thể căn cứ từ mình tâm ý tiến hành cải tạo. Đương nhiên loại này cải tạo cũng có nhất định hạn chế, cũng không thể thoát ly hiện thực từ đường kiểu dáng quá xa. Một người một thần đi vào thần miếu chính điện vị trí, chỉ thấy chính điện ở trong có cái thần đài, trên bệ thần có cái bồ đoàn, hiển nhiên lần này chính là bình thường thổ địa thần tĩnh tọa vị trí. Dưới bệ thần mới có một chương bàn bắt tiên, bên cạnh bàn có ba thanh cái ghế. Trên mặt bàn có một cái ấm trà, ba cái chén trà. Phùng Công Khanh đưa tay hư dẫn, mời Lưu thôn trưởng nhập tọa. Một người một thần đối diện ngồi xuống. Phùng Công Khanh bưng lên trên bàn ấm trà, phân biệt hướng về trước mặt hai người trong chén trà đổ vào một chén nước trà. Một mùi thơm truyền đến, Lưu thôn trưởng nghe được nước trà mùi thơm ngát, trong nháy mắt đầu não thanh tỉnh lại. Cái này, Lưu thôn trưởng, mời uống trà. Không chờ Lưu thôn trưởng nói chuyện, Phùng Công Khanh liền nâng chung trà lên bắt đến, ra hiệu hắn trước uống trà. Lưu thôn trưởng lúc này cũng không còn khách khí, đưa tay bưng lên trước mặt bắt trà, đi theo hướng lên cái cổ, một chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Uống xong cái này chén nước trà, Lưu thôn trưởng cũng cảm giác được một cỗ thanh lương chi ý từ đỉnh đầu chạy ngược mà xuống, lập tức toàn thân như phiêu phiêu dục tiên. Nha, cảm giác thật là thoải mái. Lưu thôn trưởng cảm giác vừa rồi trong lòng hết thảy lo nghĩ cùng nghi hoặc chờ tâm tình tiêu cực trong nháy mắt quét sạch sành sanh, lúc này cảm giác đầu não dị thường thanh tịnh. Trà này thật không đơn giản, chính là Phùng Công Khanh dùng thần lực biến thành, nhưng gột rửa nhục thân cùng linh hồn. Phùng Công Khanh thông qua một chén này nước trà liền trả một bộ phận cùng Lưu thôn trưởng ở giữa nhân quả. Phải biết thành thần nhân quả thế nhưng là thiên đại nhân quả. Nếu không phải Lưu thôn trưởng cho phép, cũng sẽ không có Phùng Công Khanh bị Trương Huyền Phong làm thổ địa chính thần. Lúc này Lưu thôn trưởng trong nháy mắt lại khôi phục thành cái kia khôn khéo cơ trí lao thôn trưởng. Ngài thật sự là Phùng Tú Tài. Lưu thôn trưởng hướng về ngồi tại đối diện Phùng Công Khanh chắp tay nói. Đúng vậy. Nói xong, ngồi Phùng Công Khanh đứng thẳng lên. Đối ngồi Phùng Công Khanh không người đi một cái toàn lễ, nói, Phùng mỗ muốn cảm ơn Lưu thôn trưởng cho nào đó cơ hội này, đáp lên thần sắc phong làm Lưu gia thôn thổ địa chính thần. Lưu thôn trưởng mặc dù vẫn không biết rõ Phùng Công Khanh nói kỹ càng ý nghĩa, nhưng là cũng không dám tiếp nhận hắn toàn lễ, liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Phùng Công Khanh đi xong lễ, lần nữa mời Lưu thôn trưởng nhập tọa. Không đợi Lưu thôn trưởng mở miệng đặt câu hỏi, Phùng Công Khanh chưa nói, "Lưu thôn trưởng, trước không đợi, trước hết mời ngài nhìn một chút chẳng cảnh." Nói xong, chỉ thấy Phùng Công Khanh hướng về trên bệ thần vừa mới chỉ, đầu ngón tay bay ra một vệt kim quang, rơi vào trên bệ thần phương trên vách tường. Chỉ thấy trên vách tường một trận kim quang lấp lóe, xuất hiện một bức tranh. Chỉ thấy hình tượng bên trong xuất hiện một tòa pháp đài bên trên đứng vững một vị người trẻ tuổi, trong tay cầm một thiên đạo văn, ngay tại cao giọng đọc, "Hiện có tú tài công Phùng thị, Thủy Công Khanh, đuốt lên đồng chương chấn người. Tiên Hoàng Sùng Vũ 15 năm thi viện ba tên, nhập phủ học. Nay bất hạnh qua đời, thụ mệnh thánh nhân dạy bảo, phẩm đức cao thượng, nguyện dùng cái này thân, phù hộ Lưu thị thôn xóm, trăm năm tường hòa. Hôm nay sắp phong Phùng thị Công Khanh, Lưu gia thôn thổ địa phúc đức chính thần chi vị, được hưởng thần vị. Bảo hộ Lưu thị thôn xóm, gia đình an bình, mưa thuận gió hòa, đa tử nhiều phúc. Đặc biệt mời thiên đạo cho phép, ngươi khâm quá thay." Lúc này, Lưu thôn trưởng nghe được thanh âm cùng lúc ấy tại tổ linh tỉnh lại đại tế hiện trường nghe được cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc này nghe được, chỉ thấy Trương Huyền mở miệng ở giữa, tựa hồ toàn bộ hư không đều đang chấn động, như hoàng trung đại lư vang vọng toàn bộ hư không, chấn động linh hồn của mình. Chỉ thấy theo trên đài Trương Huyền đọc xong đại tế đạo văn, hư không bên trong vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lan lộn, toàn bộ giữa thiên địa thiên hoa luân truy, địa dũng kim liên, đem toàn bộ Lưu gia thôn bao phủ. Sau đó đã nhìn thấy, huyền hoàng chi khí chút xuống, đại bộ phận hướng chạy pháp đài bên trên Trương Huyền, còn có không nhỏ một bộ phận rót vào lúc ấy bày ra tại pháp đài trước mặt Phùng Công Khanh quan tài bên trong. Một lát sau, chỉ thấy quan tài bên trong bay ra một bóng người hư ảo, sau đó huyền hoàng chi khí quán chú tiến bóng người này bên trong. Trong chốc lát chỉ thấy bóng người kia cấp tốc ngưng thực, khoác trên người một thân kim hoàng sắc thổ địa thần bảo, trong tay một tay cầm quạt xếp, một tay cầm một thanh thước, toàn thân tản ra một đoàn kim quang, chính là Phùng Công Khanh. Sau đó cái này đoàn kim quang cấp tốc huyết tán ra đến, sau đó đồng thời trông thấy Lưu gia thôn mỗi cái trong sân đều lóe ra một hai cái ánh sáng, sau đó cùng Phùng Công Khanh trên thân khuyết tán ra kim quang nối liền cùng một chỗ, sau đó liền gặp được toàn bộ Lưu gia thôn các gia đình khu vực toàn bộ bị kim quang bao phủ. Cái này, chương 71, thần uy thần danh bắt đầu từ hôm nay chuyển, thiên sư sinh hoạt nổi sóng chương 71, thần uy thần danh bắt đầu từ hôm nay chuyển, thiên sư sinh hoạt nổi sóng xem hết một bức hoàn toàn khác biệt phong thần hình tượng, vừa mới vẫn còn thành tình trạng thái Lưu thôn trưởng, trong đầu trong nháy mắt lại trở thành một đoàn hỗn não, vừa rồi nhìn thấy hình tượng hết sức quen thuộc, nhưng lại phi thường lạ lẫm. Quen thuộc là, màn này tất cả chẳng cảnh, chính mình cũng tại hiện trường, rất nhiều khâu chính mình cũng tự mình tham dự, nhưng xa lạ là, ngày đó hoa bay loạn, trên mặt đất trống rông tuân ra đóa hoa là cái gì, kia chút xuống huyền hoàng xương mù là cái gì. Nhớ lại, phong thần nghi thức lúc, thôn dân đều nói cảm nhận được một dòng nước ấm tiến vào thân thể, còn cảm nhận được trên người một chút tật bệnh trong nháy mắt làm dịu, thậm chí hoàn toàn biến mất. Cái này, Lưu thôn trưởng sống hơn 70 năm, chưa hề kinh lịch, cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Lưu thôn trưởng theo bản năng nhìn về phía ngồi tại đối diện Phùng Công Khanh, có lẽ tất cả nghi vấn hôm nay đều sẽ để lộ đi. Còn không đợi Lưu thôn trưởng đặt câu hỏi, chỉ thấy Phùng Công Khanh cười đối với hắn lắc đầu, sau đó duỗi ra ngón tay lần nữa điểm ra. Lại là một vệt kim quang hiện lên, chỉ thấy phong thần hình tượng kết thúc, một bức mới hình tượng xuất hiện. Hình tượng bên trong xuất hiện là Lưu gia thôn bốn cái cửa thôn, chỉ thấy cửa thôn chỗ đều có một cái phòng thủ đội tuần tra, trong đó có ba cái cửa thôn chính bao phủ tại một đoàn trong hắc vụ, tại cùng quỷ dị vật lộn. Khi thấy một cái đầu lâu vỡ ra quỷ dị xông vào thôn trang thời điểm, Lưu thôn trưởng mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống tới, tuy nói biết thôn cũng không bị thương tổn, nhưng nhìn đến màn này vẫn là toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy con kia mổ sọ quỷ dị xông vào thôn trang về sau, không đợi lấy xông vào người ta đi làm ác, chỉ thấy con kia quỷ dị phía trước đột nhiên một vệt kim quang lấp lóe, kim quang biến mất về sau, nguyên địa liền xuất hiện một vị lão giả. Lão giả người mặc một thân trường bào màu xanh, trong tay phân biệt cầm một cái quạt xếp cùng một thanh thước. Chỉ gặp lão giả liền ngăn cản mổ sọ quỷ dị phía trước, sau đó nhẹ nhàng giơ lên trong tay thước, sau đó thước rơi xuống chính đập nện tại quỷ dị đỉnh đầu. Chỉ gặp đánh trúng quỷ dị trong nháy mắt kia, thước bên trên kim quang đại tác, sau đó toàn bộ quỷ dị trên thân giống như lấy lên lớn hỏa, kim sát hỏa diễm đem trọn chỉ quỷ dị bao khỏa, mấy hơi thở ở giữa, chỉ thấy con kia quỷ dị bị thiêu thành cho tàn. Nhìn kỹ lại, tựa hồ còn phiêu đãng xuống tới một chút màu đen cho tàn. Còn chưa chờ Lưu thôn trưởng buông lòng một hơi, chỉ thấy một phương hướng khác, một con hắc hùng tình quái cũng đột phá phòng thủ đám người chặn đường, vọt vào thôn. Sau đó liền cùng dạng lão giả xuất hiện, đồng dạng một thanh thước đánh rơi, chính giữa hắc hùng tình quái trên đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy thước kim quang bắn ra bốn phía, sau đó con kia hắc hùng tình quái liền thẳng tắp ngã xuống cửa thôn chỗ, không tiếng thở nữa. Cái này, xem hết một màn này, Lưu thôn trưởng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Phùng Tú Tài, thật là ngươi. Lưu thôn trưởng phát hiện đánh giết hai con quỷ dị lão giả, nhìn khuôn mặt phân biệt chính là trước mắt Phùng Tú Tài, chỉ là phục sức khác biệt mà thôi. Phùng Công Khanh cười gật gật đầu, sau đó duỗi ra một cái tay, chỉ gặp trong tay một vệt kim quang hiện lên, liền xuất hiện một thanh thước. Phùng Công Khanh cười nhẹ, liền đem thước đưa cho đối diện Lưu thôn trưởng. Lưu thôn trưởng theo bản năng tiếp nhận thước, bắt đầu đánh giá, phát hiện trong tay thước nhìn xem chính là một thanh phổ thông thước, nhưng chính là như thế một thanh thước, một thước đập nện, liền tiêu diệt hai con cường đại quỷ dị. Lão thôn trưởng nhìn xem hai con quỷ dị uy thế liền biết vậy ít nhất cũng là lệ quỷ cấp cường đại quỷ dị, nhưng như thế cường đại quỷ dị, lại chính là vô cùng đơn giản một thanh thước, liền tùy tiện tiêu diệt. Phùng Tú Tài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi đây lại là chỗ nào? Lưu thôn trưởng đầy bụng nghi vấn. Ha ha, Lưu thôn trưởng đừng nội. Ta hôm nay xin ngài tới, chính là vì phân trần việc này. Phùng Công Khanh trong tay đong đưa quạt xếp cười nói, chuyện là như thế này. Phùng Công Khanh thế là liền đem toàn bộ đầu đuôi sự tình một năm một mười cho Lưu thôn trưởng nói. Cũng cùng lúc này, tại một bên khác Ngô gia thôn cũng đang phát sinh lấy đồng dạng một màn. Hiển nhiên vô luận là Phùng Công Khanh hay là Ngô chính đạo đều lựa chọn phương thức giống nhau phương pháp, trực tiếp báo động, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn hết thảy. Tương đối Phùng Công Khanh tới nói, Ngô chính đạo bên kia càng thêm thuận lợi. Đạo lý cũng rất đơn giản, Ngô chính đạo bản thân liền là Ngô gia thôn nhân. Lúc này Ngô gia thôn thổ địa thần vực bên trong, Ngô chính đạo cùng Ngô thôn trưởng ngồi đối diện nhau. Ngô chính đạo cũng ngay tại giải thích toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ngô thôn trưởng so Lưu thôn trưởng có một chút tương đối mạnh, đó chính là nguyên lai Ngô lão đại giải thích cho hắn qua thổ địa thần sự tình. Nhưng lúc này tận mắt thấy lão ngũ được phong làm thổ địa thần, mà lại nghe hắn giải thích thổ địa thần uy năng, vẫn là một mặt chấn kinh. Lão ngũ a, ngươi là người có phúc a. Ngô thôn trưởng sau khi nghe xong, một tiếng cảm khái. Ngô thôn trưởng thậm chí có một tia hối hận, lúc ấy chết vì sao không phải mình nha? Nếu như lúc ấy là mình qua đời lời nói, như vậy lúc này ngồi tại thần miếu ở trong chính là mình. Cái này thổ địa chính thần cùng tổ linh là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại nha. Ngô chính đạo cũng cho Ngô thôn trưởng phô bày phong thần quá trình, còn có ban đêm hôm ấy chu sát kỳ nồng quỷ dị chẳng cảnh, sau đó còn cho Ngô thôn trưởng giới thiệu thổ địa chính thần các loại thần thông. Đại ca, Ngô chính đạo há miệng muốn nói gì, bất quá bị Ngô thôn trưởng khoát tay ngăn trở. Lão ngũ, có thể lại nhìn thấy ngươi, ta đã vô cùng cao hứng. Ngươi có thể trở thành chúng ta Ngô gia thôn thổ địa chính thần, cũng là phúc nguyên bố trí, cũng là chúng ta Ngô gia thôn phúc khí. Ngô thôn trưởng mặc dù có chút hâm mộ, nhưng chưa nói tới cái gì ghen ghét, dù sao trở thành thổ địa thần cũng là nhà mình huynh đệ. Lúc này, Ngô thôn trưởng đột nhiên nhớ tới phương xa Lưu gia thôn, không tự chủ khỏe miệng toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường tới. Lão ngũ, ta đều hiểu, ngày mai ta liền an bài các hạng sự tình, cho ngươi tuyên truyền thổ địa chính thần thần trước, thần danh, hậu thiên liền cho ngươi cử hành thổ địa chính thần tế tự. Ngô thôn trưởng tự nhiên cũng minh bạch Ngô chính đạo tìm mục đích của mình. Đa tạ đại ca. Ngô chính đạo cảm kích nói, không cần phải khách khí, đều là nhà mình huynh đệ, sau này thôn chúng ta có ngươi tọa trấn, ta mỗi đêm đều có thể ngủ cái an giấc, các hương thân cũng rốt cục không cần ngày ngày lo lắng hãi hùng. Ngô thôn trưởng nghe Ngô chính đạo đối với thổ địa chính thần giới thiệu, còn có nhìn thấy chu sát kỳ nồng quỷ dị hình tượng, đối với thổ địa thần thần uy thần thông đã cơ bản hiểu rõ, cho nên mới sẽ phát ra dạng này cảm khái. Lúc này Lưu gia thôn thổ địa thần vực bên trong, Lưu thôn trưởng nghe Phùng Công Khanh kể ra, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Lưu thôn trưởng cùng Ngô thôn trưởng khác biệt, trước đó đối với thổ địa thần cơ hồ không có gì giải. Mặc dù hắn đã từng tận mắt thấy qua thổ địa thần giống đại phát thần uy chẳng cảnh, lúc ấy hắn cũng bèn bèn ý thức được tượng thần người chế tác trương huyền bất phàm, hắn nhưng không có Ngô lão đại sớm từng nói với hắn thổ địa thần sự tình, cho nên lúc này nhìn xem trước mặt thổ địa chính thần Phùng Công Khanh, cùng thần giới thiệu thổ địa chính thần hết thảy, thật sự là không thể tin được. Đây là một cái hoàn toàn phá vỡ hắn mấy chục năm thế giới quan sự tình. Tôn thần, ta đã đại khái hiểu, ngày mai ta liền bắt đầu an bài, từ nay trở đi liền vì ngài tổ chức tế tự. Lưu thôn trưởng cũng không dám lại gọi thẳng Phùng Tú Tài. Đa tạ Lưu thôn trưởng. Phùng Công Khanh chắp tay nói, không dám, không dám nhận tôn thần cảm tạ. Còn xin tôn thần đưa tiểu lão nhân trở về đi. Lưu thôn trưởng đồng dạng chắp tay nói. Chương 72, từ đường kinh biến lòng người nghi, môn thần xuất thế Vĩnh Ninh thành. Chương 72, từ đường kinh biến lòng người nghi, môn thần xuất thế Vĩnh Ninh thành. Vĩnh Ninh thành, Chu gia từ đường. Mặt trời đã dần dần đi về phía tây, ánh nắng từ phương tây nghiêng xuyên thấu qua từ đường cửa sổ bắn vào, xuyên qua một đạo đứng ở từ đường đại sảnh bóng người, trên mặt đất lại không nhìn thấy cái bóng. Đạo nhân ảnh này đỉnh nón trụ sâu giáp, che đậy vào đai lưng, trong tay nắm lấy một đôi mài nước trúc tiết roi thép, chính là đã thụ phong môn thần Chu Minh. Lúc này Chu Minh vẫn ngây ngốc đứng tại từ đường bên trong, tiêu hóa lấy trong đầu đột nhiên xuất hiện khổng lồ tin tức. Thần danh vị cửa bên trái thần, chủ yếu thần chức làm thủ vệ gia trạch đan bình, từ đó bị người ở giữa hương hỏa, trường sinh bất diệt. Lúc này từ đường bên ngoài cách đó không xa, đang có một cái áo xanh gã sai vật cầm trong tay một thanh cái chổi hướng về từ đường đi tới. Gã sai vật đi vào từ đường, bước nhanh hướng về chính đường bàn. Chờ đứng tại từ đường ở trong Chu Minh kịp phản ứng hướng về bên cạnh tránh né thời điểm, đã tới đã không kịp. Chu Minh liền nhìn xem gã sai vật trực tiếp liền đụng phải trên người mình. Ừm. Chu Minh liền nhìn xem trực tiếp xuyên qua thân thể của mình mà không phát giác gì gã sai vật, thật lâu mới phản ứng được. Ta đã không phải người. Chu Minh cảm thán một tiếng, không nghĩ tới mình đã chết đã lâu như vậy. Gã sai vật này chính là Chu gia chuyên môn an bài mỗi ngày tới quét dọn từ đường người, chỉ gặp hắn đi thẳng tới chính đường bên cạnh, đem cái chổi trước buông xuống, sau đó lấy ra bản trong ngăn kéo khăn lau, bắt đầu lau bản, đồng thời còn muốn đối mỗi tôn bài vị tiến hành sạch sẽ. Đương lau đến thứ 5 bài vị đưa lúc, gã sai vật đột nhiên phát hiện một tôn kỳ dị bài vị. Gã sai vật nhìn trước mắt một tôn mơ hồ hiện ra kim quang bài vị ngây ngẩn cả người, theo bản năng đem tôn này bài vị cầm lên. Chỉ gặp tôn này bài vị chân bóng dị thường, không thấy mảy may bụi nước động, kỳ dị là tôn này bài vị cùng cái khác bài vị có sự bất đồng rất lớn, cái khác bài vị đều làn đèn đỏ chữ viết nhầm, mà tôn này bài vị lại làn đèn đỏ chữ vàng, mà lại những này chữ vàng tựa hồ còn tại lóng lánh yếu ớt kim quang. Không biết có phải hay không là ảo giác, đương cầm lấy tôn này bài vị về sau, gã sai vật cảm giác trong lòng một mảnh an bình, trong lòng tất cả sợ hãi cùng vẻ lo lắng toàn bộ biến mất trống không. Là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Gã sai vật nhìn trước mắt bài vị bên trên chữ lớn, Chu thị đời thứ 5 tôn Chu Minh chi vị. Kỳ quái, hôm qua còn không phải như thế. Gã sai vật cẩn thận hồi ức, trong trí nhớ hôm qua tôn này bài vị cùng cái khác bài vị cũng không có khác nhau. Có người thay đổi bài vị. Gã sai vật bị đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán giật nảy mình. Không đúng, không đúng, ai sẽ đến từ đường đổi một tôn bài vị nha? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nha. Gã sai vật thoáng qua liền phủ định ý nghĩ này. Gã sai vật trước tạm thời đè xuống nghi hoặc, đem tôn này bài vị buông xuống, sau đó tiếp tục sạch sẽ cái khác bài vị. Sạch sẽ xong tất cả bài vị về sau, gã sai vật xác nhận cái khác bài vị đều không có vấn đề. Đứng tại bàn trước, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít bài vị, liền có thể rõ ràng nhìn ra Chu Minh bài vị khác biệt. Gã sai vật có nghi ngờ trong lòng, cũng không biết phải chăng muốn cho quản gia nói một chút. Bất quá gã sai vật mặc dù trong lòng sầu lo, nhưng là thủ hạ cũng không dám ngừng, tiếp tục quét dọn từ đường vệ sinh. Gã sai vật cầm lấy chổi lông gà bắt đầu quét sạch khía cạnh hai mặt trên tường chân dung, khi đi tới mặt phải tường bức họa thứ ba lúc. A! Theo rít lên một tiếng, gã sai vật liền đem trong tay chổi lông gà vứt ra ngoài. Cái này. Gã sai vật quay người đem trên mặt đất chổi lông gà cầm lên, cũng không nói hoài tới tiếp tục quét dọn, liền chạy ra khỏi từ đường. Một lát sau, liền nghe đến từ đường ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy từ đường bên ngoài đi tới hai người, đi đầu một người chính là vừa rồi rời đi gã sai vật, đằng sau đi theo một người. Chỉ gặp người này tuổi tác lớn hẹn khoảng 40 tuổi, mặc một thân áo xanh, trên mặt một đôi mắt dị thường sáng tỏ, ánh mắt chớp động ở giữa hình như có thần quang chợt hiện. Người này chính là Chu gia đại quản gia Chu Vọng, cũng là một vị võ đạo cao thủ, am hiểu kỳ môn binh khí chữ viết nét, là Chu gia có ít cao thủ. Gã sai vật này gọi Chu Hoàng, là một gia sinh tử, phụ mẫu đều là Chu gia hạ nhân, tại một lần ra ngoài thời điểm tao ngộ quỷ dị, vì bảo vệ Chu gia một vị thiếu gia hy sinh. Thế là thân là con trai độc nhất Chu Hoàng bị quản gia Chu Vọng thu làm con nuôi, bởi vì Chu Hoàng không có tập võ tư chất, cho nên Chu Vọng liền an bài cho hắn mỗi ngày quét dọn từ đường công việc. Công việc này đã nhẹ nhõm, mà lại cũng vô cùng an toàn. Mà lại từ đường trọng địa, cũng nhất định phải an bài thụ nhất tin cậy người, Chu Hoàng hiển nhiên thắng được Chu gia tín nhiệm. Chu Hoàng vừa rồi tại từ đường quét dọn quá trình bên trong, tuần tự phát hiện bài vị cùng chân dung dị thường. Phát hiện ra trước bài vị dị thường thời điểm, hắn còn đang do dự phải trang báo cáo, nhưng khi nhìn thấy chân dung cũng xuất hiện dị thường về sau, hắn biết nhất định phải báo lên. Bất luận có phải hay không chủ gia có người tiến hành thay đổi, nhưng là thân là từ đường phòng thủ nhân viên phát hiện dị thường nhất định phải lập tức báo cáo. Thế là, Chu Hoàng không dám có bất kỳ do dự, cấp tốc rời đi từ đường tìm được nghĩa phụ Chu Vọng, nói rõ với hắn tình huống. Chu Vọng nghe cũng là giật nảy cả mình. So với Chu Hoàng tới nói, Chu Vọng thầm nghĩ đến càng nhiều. Chu Vọng thân là Chu phủ đại quản gia, Chu gia sự vụ lớn nhỏ có rất ít giấu giếm hắn, giống cho từ đường thay đổi bài vị cùng chân dung sự tình, cũng là nhất định phải thông qua hắn đi xử lý cùng trải qua làm, mà nếu quả như thật từ đường xuất hiện dị thường, mà mình lại hoàn toàn không biết rõ tình hình, vậy cái này ở giữa sự tình liền vi diệu. Chu Vọng không dám mảy may trì hoãn, liền theo Chu Hoàng đi tới từ đường. Hai người một trước một sau bước vào trong từ đường. A, vừa tiến vào từ đường, Chu Vọng liền sửng sốt một chút. Cùng Chu Hoàng khác biệt, Chu Vọng thân là một vị võ giả, hơn nữa còn là cao cấp võ giả, linh giác dị thường kinh người, đương tiến vào từ đường một máy mắt, hắn cũng cảm giác được một tia khác biệt. Chu Vọng cảm nhận được một tia áp bách cảm giác, cẩn thận cảm thụ, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, bất quá Chu Vọng cũng không từ đó cảm nhận được các ý, mà lại loại này áp bách cảm giác không hề giống là gặp càng cao hơn võ giả, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa hồ có một loại cấp độ bên trên cảm giác áp bách, mang theo thiên nhiên uy nghiêm. Cái này khiến Chu Vọng nhớ tới hơn 10 năm trước, đi theo gia chủ tiến về phủ thành tiếp chi phủ đại nhân lúc cái chủng loại kia cảm giác, nhưng là lại hơi có khác biệt, trước mắt loại cảm giác này tựa hồ càng có một loại hùng vĩ cao xa cảm giác. Chu Hoàng nhìn xem tiến vào từ đường sau liền bắt đầu ngẩn người Chu Vọng, có chút sốt ruột. Thật lâu nhìn xem Chu Vọng vẫn không nhúc nhích, thế là nhẹ giọng đều, nghĩa phụ, nha. Lấy lại tinh thần Chu Vọng, nhìn bên cạnh Chu Hoàng một chút. Chu Hoàng hiểu ý, trước đem Chu Vọng dẫn tới bàn phía trước, sau đó đưa tay chỉ hướng Chu Minh bài vị. Chu Vọng thấy thế, đưa tay liền đem Chu Hoàng duỗi ra cánh tay đánh xuống, hung hăng chừng Chu Hoàng một chút. Chu Hoàng trong nháy mắt minh bạch, mình động tác mới vừa rồi thất lễ, tại từ đường trực tiếp đưa tay chỉ hướng tổ tông bài vị là một loại cực độ không lễ phép hành vi. Nghĩ tới đây, trong lòng sợ hãi, nói liên tục, nghĩa phụ thứ tội, Hải Nhi không phải cố ý. Chu Vọng trừng mắt liếc hắn một cái về sau, cũng không có tiếp tục truy cứu, nói, về sau chú ý một chút, nếu là chủ gia ở chỗ này, có nguyên đếm mùi đau khổ. Chu Hoàng liên tục cam đoan. Chu Vọng cũng không nói thêm cái gì, đi đến trước mặt, cẩn thận quan sát Chu Minh bài vị, quả nhiên phát hiện bài vị biến hóa. Cùng Chu Hoàng khác biệt, Chu Hoàng chỉ là nhìn thấy kiểu chữ nhan sắc biến hóa, thế nhưng là tại Chu Vọng trong ánh mắt lại không phải dạng này. Chu Vọng trong ánh mắt, nhìn thấy chính là cái này cả chiếc bài vị đều lóng lánh một tầng kim quang, mà trong đó văn tự càng là như vậy. Mà lại loại kia kim quang cho hắn một loại cực mạnh uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, tựa hồ vẹn vẹn loại này nhìn chăm chú lên, chính là đối một loại kinh nhận. Chu Vọng cảm thấy chấn kinh, cưỡng chế loại này chấn kinh, cùng đi theo đến phía bên phải mặt trên tường chân dung trước mặt. Bức họa thứ nhất giống không có gì thường, bức thứ hai cũng không thành vấn đề, đương hai người tới bức họa thứ ba giống trước mặt thời điểm, nhìn một cái, liền thấy chân dung bên trong người khoác khôi giáp, cầm trong tay song roi Chu Minh. A. Chu Vọng còn đợi nhìn kỹ lúc, đột nhiên cũng cảm giác được một loại cực hạn uy nghiêm cùng áp lực liền hướng về hắn đối diện để ép tới. Chu Vọng đột nhiên cảm giác được hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ đến bức họa này giống trước mặt. Nghĩa phụ, ngươi làm sao? Đứng bên cạnh đứng thẳng Chu Hoàng dọa sợ, hoàn toàn không rõ mới vừa rồi còn hảo hảo Chu Vọng, vì cái gì đột nhiên liền hướng về một bức họa quỳ xuống. Tại phương thế giới này, mọi người tùy tiện thế nhưng là sẽ không hạ quỳ. Thân là Chu gia hạ nhân, cho dù Chu Hoàng bình thường gặp được gia chủ, cũng chỉ là không mình hành lễ, huống chi Chu Vọng. Mà vừa rồi Chu Vọng vẹn vẹn nhìn thoáng qua trên tường chân dung, trong nháy mắt liền quỳ gối chân dung trước mặt, cái này để Chu Hoàng rất bất khả tư nghị. Chu Vọng tại Chu Hoàng nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, sờ lên mồ hôi trán nước đọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, kia một cỗ uy nghiêm đánh tới thời điểm, hắn bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chu Vọng nhìn bên cạnh nâng mình Chu Hoàng có chút kỳ quái, hỏi: "Hoàng, ngươi vừa rồi nhìn bức họa này giống thời điểm là cảm giác gì?" Chu Hoàng nghĩ nghĩ, nói: "Rất uy nghiêm, tựa hồ so với ban đầu chân dung càng uy nghiêm, lúc đầu chân dung nhìn xem chính là một bức họa, mà bức họa này giống nhìn xem hắn, cũng cảm giác." Chu Hoàng nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra thích hợp từ để diễn tả cái loại cảm giác này. Chu Vọng thận trọng lần nữa vụng trộm nhìn lại, lần này mặc dù vẫn ẩn ẩn cảm thấy kia cố uy áp, bất quá không tiếp tục giống vừa rồi mạnh như vậy cảm giác áp bách. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát bức họa này giống, Chu Vọng xác thực xác nhận, bức họa này như bị thay đổi. Thế nhưng là bị ai thay đổi đây này? Lại vì cái gì muốn thay đổi đâu? Cái này mới chân dung vì sao lại cho người ta mãnh liệt như vậy cảm giác áp bách đâu? Chu Vọng nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông. Mà vẫn đứng ở bên cạnh Chu Minh cũng có chút im lặng, vừa rồi hắn gần là đối với Chu Vọng như vậy nhìn chăm chú lên chân dung của mình sinh ra một tia bất mãn, sau đó liền thấy Chu Vọng trực tiếp liền cho mình quỳ xuống. Chu Minh cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn mình một tia bất mãn, liền sinh ra mạnh như vậy cảm giác áp bách, vậy mà đem như thế một người vũ sư cấp cao thủ ép đến trên mặt đất. Chu Vọng cuối cùng từ bỏ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, lôi kéo Chu Hoàng liền rời đi từ đường, hắn quyết định lập tức đi gặp gia chủ, bẩm báo trong đường dị trạng.